Chương 22, Lục Tuyết Kỳ hiện uy người đăng, ý nộ hạ ngay tại Lý Thanh Vân đám người thương lượng đối sách thời điểm, đại hán kia đột nhiên tiến lên một bước, đối bốn người nói, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là xương cốt đứt gãy. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe được sau lưng truyền đến Lục Tuyết Kỳ băng lãnh âm thanh. Tôm kép ngay nhép, thế mà còn dám ngông cuồng như thế. Lý Thanh Vân gật gật đầu, nghĩ thầm, bình thường lãnh đạm như vậy, thấy địch nhân lại là trọng quyền xuất kích. Đây là các ngươi muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Nói xong, đại hán sắc mặt chấn động. Chỉ gặp đại hán kia vốn là cực lớn hai mắt, mắt phải đột nhiên lần nữa biến lớn, chuyển biến làm màu đỏ thẫm, toàn bộ biểu tình nhìn qua vừa buồn cười, vừa kinh khủng. Đột nhiên, cái kia cự nhãn bắn ra một tia ánh sáng đỏ, hướng phía Lý Thanh Vân bắn nhanh mà tới. "Hả? Là nàng nói ngươi là thằng hề, ngươi như thế nào không phân tốt xấu đi lên liền chơi ta a?" Lý Thanh Vân thầm nghĩ nói. Lý Thanh Vân mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trên tay kiếm lại không chậm, Trấn Linh Nguyên nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm màu vàng khí hướng phía cái kia đạo hào quang màu đỏ thám bay đi. Hai ánh sáng tấn công, lập tức tại không trung hình thành nổ tung cuồn sáng. Đại hán mắt thấy một kích không trúng, mắt to điên cuồng chớp động, từng đạo mạnh hơn ánh sáng màu đỏ bắn ra. Lít nha lít nhít ánh sáng màu đỏ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Thanh Vân bốn người trước mắt. Bốn người không dám xem thường, đội vàng điều khiển pháp bảo ngăn cản cái này mang theo tiết khí tia sáng. Bất quá cái này ánh sáng màu đỏ đập nện trên thân kiếm, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, thế nhưng cái kia ánh sáng màu đỏ giống như giòi bám trong xương, bao trùm tại mấy người pháp bảo bên trên, rất nhanh tăng thư thư hiên viên kiếm bên trên liền thêm ra từng cái đạo hồng sắc dấu, hiên viên kiếm cũng đi theo phát ra một hồi thấp rung động, giống như là thụ thương. Lý Thanh Vân bốn người chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một luồng sát khí dọc theo cánh tay tựa như hướng trong thân thể xuyên, mấy người vội vàng vận lên Thái Cực Huyền Thanh đạo chống cự. Mà đại hán kia cũng không tiến lên, chỉ là như là súng máy, hung hăng bắn đỏ thâm tia sáng. Mấy người bị ánh sáng màu đỏ định tại nguyên chỗ, mà riêng phần mình pháp bảo bên trên cũng nhiễm càng ngày càng nhiều sát khí. Duy chỉ có Trương Tiểu Phàm que cởi lửa không có ảnh hưởng chút nào, Trương Tiểu Phàm thấy mọi người pháp bảo đều nhận áp chế, vội vàng bắt đầu bên trong nhiếp hồn đồng một đạo màu xanh đen tia sáng hướng phía đại hán vào tới. Đại hán bắn ra ánh sáng màu đỏ tại nhiếp hồn đồng trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào, thậm chí còn bị cái này nhiếp hồn đồng nhẹ nhõm hấp thu. Bên cạnh thanh niên cười lạnh nhìn xem đại hán nói, "Niên lão đại, ngươi ánh mắt này bên trong đỏ ma không vừa ý dùng a, liền mấy cái này thanh vân môn tiểu bối đều giải quyết không được, còn không biết xấu hổ nói ra cậu, không bằng ngươi đem người tổng chủ này vị trí nhường cho ta là được." Lý Thanh Vân tất nhiên là biết rõ nguyên do trong đó, Niên lão đại đỏ ma nhãn là đặc biệt nhắm vào những cái kia tiên gia pháp bảo, trong đó hung sát chi khí, thậm chí có thể ô uế tiên kiếm thượng tiên khí, sau đó lại xâm nhập người cầm kiếm trong cơ thể, có thể nói là mười phần khó chơi. Bất quá Trương Tiểu Phàm que thời lửa vốn là vệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng kết hợp, sát khí so đỏ ma nhãn nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, như thế nào lại nhận nó ảnh hưởng. Lâm Phong, ngươi như không có bản sự, liền đứng ở một bên, mấy cái này thanh vân tiểu bối ta đương nhiên lại đối phó, ngươi cũng không cần ở một bên châm chọc khiêu khích. Niên lão đại bị tức đến gần chết. Cái kia Lâm Phong nghe thấy lời này, thư lạnh một tiếng, ta bất quá là không muốn cùng ngươi liên thủ thôi. Nói xong hắn cầm trong tay quạt xếp tiện tay ném đi. Chỉ gặp thanh này mạ vàng quạt xếp tại không trung soát một chút mở rộng, lộ ra kim quang nhàn nhạt, mặt quạt phía trên vẽ lấy một núi, một sông, một đại bằng, bút pháp nhắn nhủi, sinh động như thật, nhường người không khỏi cảm thán người vẽ tranh bản lĩnh. Theo quạt xếp mở rộng, đột nhiên sấm sét vang dội, gió nổi mây phun. Nay tấm cảnh tượng vốn không nên xuất hiện tại đây sâu trong lòng đất, lại bởi vì thanh này cây quạt xuất hiện. Cái này hẳn là Sơn Hà Phiến. Lý Thanh Vân nhìn xem chung quanh cảnh tượng, hỏi: "Không sai, đây chính là trong truyền thuyết Sơn Hà Phiến, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây." Tăng thư thư kiến thức rộng rãi, hồi đáp. Ầm ầm, Lý Thanh Vân ngay tại chấn kinh thời điểm, chỉ nghe giữa không trung nổ vang. Sơn Hà Phiến một hồi run rẩy, sau một lát, chỉ gặp cái kia phiến bên trong núi lớn lại bị rời ra tới, sau đó căng gọn, hóa thành một tòa 100 trượng núi to. Núi to đem cái này khổng lồ không gian dưới đất nhét tràn đầy. Sau đó Lâm Phong nhẹ tay nhẹ bung lên, núi to liền thái sơn áp đỉnh hướng về Lý Thanh Vân bốn người đã tới. Đứng tại phía trước Trương Tiểu Phàm kinh hãi đến biến sắc, bị một màn này chấn nhiếp, cũng không biết nên như thế nào chống cự. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn dẫn đầu bị ép thành một phấn, Lý Thanh Vân liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo trở về. Ngay sau đó, một bóng xanh lóe lên đến Lý Thanh Vân trước mắt, sau đó hét lên từng tiếng. Chỉ gặp thiên gia tại Lục Tuyết Kỳ thôi động phía dưới, lập tức ánh sáng màu làm tăng mạnh, kiếm ra như rồng gầm hổ khiếu, đâm thẳng bầu trời. Mà không trung núi lớn như vào chỗ không người, cực tốc rơi xuống, ngay lúc sắp đem bốn người nện thành bánh thịt. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, đạp đất mà lên, bay tới giữa không trung, như là cựu thiên tiết tử. Thiên gia tại trong tay của nàng rung động lớn, tựa như nhận chủ nhân triệu hoán. Kiếm ra, như rồng, ánh kiếm phóng lên tận trời. Chém! Lục Tuyết Kỳ hét lên từng tiếng đường. Chỉ gặp tòa kia 100 trượng núi to bị lam sắc kiếm quang một chém, vậy mà mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Nổ vang về sau, càng là lui trở về, sau đó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại xuất hiện tại Sơn Hà Phiến bên trong. Cái kia tên là Lâm Phong thanh niên nhìn thoáng qua Sơn Hà Phiến, chỉ gặp trên tấm hình nguyên bản khí thế to lớn mạnh mẽ núi lớn, giờ phút này vậy mà thêm ra một đạo thật dài khe hở ra tới, cái kia khe hở từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi, phảng phất là bị đánh mở. Mà Lục Tuyết Kỳ cũng không chịu nổi, một kích toàn lực về sau, cả người giống như là bị rút sạch, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Lý Thanh Vân thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay đưa nàng tiếp được, sau đó kéo. "Lục sư tỷ, ngươi thế nào?" Lý Thanh Vân lo lắng hỏi, rất sợ người trước mắt thụ thương. Lục Tuyết Kỳ miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng đã chân đứng không vững, vẫn là muốn phải đẩy ra Lý Thanh Vân, chỉ là tay của nàng vừa ngả vào một nửa, liền cảm giác trong ngực ngọt ngọt, một đạo máu tươi chảy ra. Máu đỏ tươi đưa nàng mê người cánh môi nhiễm đến càng thêm đỏ tươi, lúc này càng là có chút diễm lệ đẹp. Lý Thanh Vân lập tức có chút nhìn ngây người, lại bị một tiếng mắng chửi đánh gãy, "Số nữ nhân, lại dám xấu ta pháp bảo, ta muốn giết ngươi." Nói xong Lâm Phong liền phóng tới Lục Tuyết Kỳ, trong tay sơn hà phiến hiện ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một lần vung dậy, đều biết nương theo lấy từng trận gió lớn lôi cuốn lấy loạn thạch, hướng về Lý Thanh Vân bốn người cạo đi. Trương Tiểu Phàm đám người không chỉ muốn ổn định thân hình chống cự gió lớn xâm nhập, còn muốn chống cự loạn thạch tập kích. Mà Lý Thanh Vân một tay ôm lấy Lục Tuyết Kỳ một nắm eo thon, một tay cầm kiếm đối địch. "Lục sư tỷ, ngươi thế nào à nha?" Lý Thanh Vân nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ khệ miệng chảy máu, trong lòng đau xót, liền vội vàng hỏi. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lý Thanh Vân một cái, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mà xa xa Niên lão đại đã đình chỉ thi pháp, cái kia mắt to cũng khôi phục bình thường, đứng ở một bên nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ trong tay tiên kiếm. Bên cạnh mỹ phụ đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Ngươi thấy rõ sao?" "Là thiên gia." Niên lão đại sắc mặt nghiêm nghị. "Không sai, không nghĩ tới như vậy thần vật thế mà rơi xuống một cái trong tay văn bối." Mỹ phụ kia hừ lạnh một tiếng. "Nữ tử kia đã thụ thương, chúng ta nghĩ biện pháp đưa nó đoạt tới." Niên lão đại thấy Lục Tuyết Kỳ bị Lý Thanh Vân ôm tại trong ngực, liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xinh đẹp thiếu phụ liên tục gật đầu xưng là. Chương 23, Lý Thanh Vân người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân đang chuyên tâm đối địch, quan sát đến sơn hà phiến ngược điểm, đột nhiên tay trái buông lỏng. Nguyên lai Lục Tuyết Kỳ đi qua nghỉ ngơi, đã khôi phục một chút thể lực, liền rời đi hắn dịu đỡ. Lý Thanh Vân thấy Lục Tuyết Kỳ cũng không lo ngại, lúc này liền chuyên tâm đối địch, muốn phải thừa cơ đoạt lấy sơn hà phiến món chí bảo này. Không ngờ hắn vừa mới chuyển quay đầu đi, chỉ nghe thấy Lục Tuyết Kỳ một tiếng kinh hô. Chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ dưới chân bên trong vách đá đột nhiên toát ra một đầu dây thừng màu đen, đưa nàng vững vàng vây khốn, không thể động đậy. Nguyên lai chính là cái kia mỹ mạo thiếu phụ, thấy Lục Tuyết Kỳ rời đi bên người Lý Thanh Vân, nắm lấy cơ hội, qua trong dây lát liền khống chế Lục Tuyết Kỳ. "Tiểu muội muội, ta cái này phược tiên tác thế nhưng là chuyên môn vì các ngươi chính đạo tiên gia chuẩn bị pháp bảo đâu, thế nào, tư vị không dễ chịu à?" Xinh đẹp thiếu phụ nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ cười khanh khách. Lý Thanh Vân thấy Lục Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà cái kia phược tiên tác gần như chỉ ở trong chốc lát, cũng đã ở trên thân Lục Tuyết Kỳ xiết xuất ra đạo đạo vết máu. Mà một bên Niên lão đại thấy này tình huống, cũng là không chút do dự ra tay, vồ một cái về phía Lục Tuyết Kỳ sau lưng thiên gia thần kiếm. Lý Thanh Vân thấy tình cảnh này lúc này giận dữ, một đạo tiên thiên kiếm khí bổ về phía bay tới Niên lão đại, nhất kiếm nữa chém ở phược tiên tác bên trên. Lý Thanh Vân coi là dựa vào chấn linh nguyên cựu thiên thần binh trình độ sắc bén, chặt đứt căn này phược tiên tác hẳn là không nói chơi. Niên lão đại bị kiếm khí ngăn cản, lúc này tại chỗ rơi xuống. Bất quá làm cho Lý Thanh Vân không nghĩ tới chính là, bởi vì phược tiên tác chặt chẽ ghim Lục Tuyết Kỳ thân thể, Lý Thanh Vân cũng không dám sử dụng quá lớn lực, chấn linh nguyên chém ở mặt trên vẹn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư nghe phía sau động tĩnh, vội vàng quay đầu xem xét, thấy như thế tình cảnh, lúc này liền muốn cứu viện binh. Thế nhưng Lâm Phong nơi nào sẽ như bọn hắn mong muốn, lúc này tăng lớn đối sơn hà phiến tôi động, đem hai người vững vàng vây ở tại chỗ. Lý Thanh Vân bước lui Niên lão đại về sau, lúc này liền công hướng mỹ mạo thiếu phụ, nghĩ đến đã không làm gì được cái này phược tiên tắc liền trước giải quyết người, cái kia phược tiên tắc tự sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Chỉ gặp mỹ phụ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem Lục Tuyết Kỳ kéo đến trước mặt của nàng, liền muốn dùng Lục Tuyết Kỳ làm bia đỡ đạn. "Tiểu nhân hèn hạ." Lý Thanh Vân thấy một màn này, hét lớn một tiếng. Lý Thanh Vân vội vàng thu kiếm, không ngờ một bên Dã Cẩu cùng Lưu Hạo cũng đi theo công tới, tại tăng thêm Niên lão đại cùng mỹ diễm thiếu phụ, lúc này Lý Thanh Vân đã là lấy một địch bốn, một bên còn có Lục Tuyết Kỳ làm con tin. Lý Thanh Vân lúc này tình cảnh đã có thể nói là cựu tử nhất sinh. Lý Thanh Vân một bên muốn cùng bốn người chiến đấu, còn vừa phải tùy thời chú ý Lục Tuyết Kỳ tình huống, mười phần bị động. Coi như Lý Thanh Vân nắm giữ tiên thiên kiếm thể lúc này cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Mà những người kia cũng là thấp hèn đến cực điểm, mắt thấy trong thời gian ngắn không làm gì được Lý Thanh Vân, liền muốn dùng Lục Tuyết Kỳ đến uy hiếp Lý Thanh Vân. "Tiểu tử ngươi nghe, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ra trong tay kiếm, không phải vậy ta lập tức đem nữ nhân này tươi sống điểm chết tại trước mắt ngươi." Xinh đẹp thiếu phụ nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân nói, sau đó tay bên trên lại tăng lớn phược tiên tác độ mạnh yếu. Lý Thanh Vân do dự một chút, cũng không có đơn giản thả ra trong tay chấn linh nguyên, bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn thật buông xuống, những người kia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. "Ừm, còn không thả sao? Đã như vậy, vậy ta liền thay đổi chủ ý, hiện tại ta muốn ngươi đâm chính mình một kiếm, không phải vậy ta liền sẽ tại năm cái đếm trong thời gian, đưa nàng điểm chết tại trước mắt ngươi." Xinh đẹp thiếu phụ nhìn thấy Lý Thanh Vân do dự, lập tức cải biến điều kiện, sau đó bắt đầu đếm xem. 5. Phược tiên tắc rõ ràng lại gấp một phần. 4. Phược tiên tắc lần nữa gấp một phần. 3. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng tiếp nhận không được dạng này đau đớn, kêu thảm một tiếng. "Hai ngừng, ta đâm." Lý Thanh Vân nghe thấy Lục Tuyết Kỳ kêu thảm, rốt cuộc khống chế không nổi, vội vàng hướng lấy xinh đẹp thiếu phụ kêu lên. "Lý sư đệ, ngươi đừng quản ta, nhanh giết bọn hắn." Lục Tuyết Kỳ rõ ràng không nghĩ Lý Thanh Vân vì chính mình làm như vậy, vội vàng chặn lại nói. "Phốc phốc." Chỉ gặp chấn linh nguyên xuyên qua Lý Thanh Vân bụng dưới, nháy mắt một kiếm hai động. "Không, a, ta muốn giết các ngươi." "A, vì cái gì?" Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Lý Thanh Vân bị nàng vậy mà có thể làm đến tình trạng như thế, lúc này liền phát điên, quát ầm lên. "Thanh Vân!" Phía trước Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lý Thanh Vân một kiếm đâm vào trên bụng của mình, ào ào kêu lên, nhưng là mình bị sơn hà phiến kéo chặt lấy, căn bản không dành phân thân, lại thế nào đến đây hỗ trợ. Ha 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 ha, tốt, hiện tại thanh kiếm rút ra về sau, lại đem nó ném qua tới. Xinh đẹp thiếu phụ thấy này tính có hiệu quả, cao hứng cười ha ha, sau đó lại lần phân phó Lý Thanh Vân đường. Tốt. Lý Thanh Vân lần thứ nhất nhận thương nặng như vậy, cảm giác đau đớn giống như là trở lại xuyên qua trước. Vẫn như cũng là đồng dạng vị trí, vẫn như cũng là vì cứu người, chỉ bất quá lúc này đây hắn là chính mình đâm chính mình. Phốc phốc nói xong, Lý Thanh Vân rút ra chấn linh nguyên, sau đó không chút do dự hướng phía xinh đẹp thiếu phụ ném đi. A, trên bụng truyền đến đau đớn, cùng với mất lượng lớn máu, nhường Lý Thanh Vân thân thể mềm nhũn, lúc này quỳ rạp xuống đất. Ma giáo yêu nhân thấy Lý Thanh Vân quỳ rạp xuống đất, lúc này liền buông lòng cảnh giác. Lý sư đệ, Lục Tuyết Kỳ sớm đã đẫm nước mắt, có thể là dùng sức quá mạnh nguyên nhân, lúc này cổ họng đã khóc đến có chút khàn khàn. Ha ha ha. Xinh đẹp thiếu phụ nhìn xem bị ném tới tiên kiếm, hoàn toàn yên tâm, nghĩ thầm mình mới là chàng thắng lợi này người chủ đạo. Trấn Linh Nguyên, chém. Thân thể cong nằm sấp, Lý Thanh Vân đột nhiên la to. Không tốt. Niên lão đại trước hết nhất kịp phản ứng, đang muốn nhắc nhở xinh đẹp thiếu phụ, thế nhưng đã tới không kịp. Xinh đẹp thiếu phụ đang chuẩn bị đưa tay tiếp được ném qua đến Trấn Linh Nguyên, không ngờ bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp Trấn Linh Nguyên tại không trung vẽ một nửa hình tròn, sau đó giống như là có ý thức của mình, một kiếm chém về phía cái kia ngay tại cười to xinh đẹp thiếu phụ. Xinh đẹp thiếu phụ bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Trấn Linh Nguyên chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Hừ, kiếm của ta dễ nắm như thế. Lý Thanh Vân chậm rãi đứng người lên, một tay đánh tại trên bụng, một cái tay khác hướng phía Trấn Linh Nguyên một chiêu. Trấn Linh Nguyên nhận triệu hoán, nháy mắt thay đổi chuôi kiếm, bay trở về tới trong tay Lý Thanh Vân. Mà trói buộc chặt Lục Tuyết Kỳ Phược Tiên Tắc cũng theo xinh đẹp thiếu phụ chết đi, tự đi cởi ra. Niên lão đại đám người dáng tươi cười cũng nháy mắt cứng ngắc, chỗ nào không biết, trong bọn họ Lý Thanh Vân khổ nhục thế. Lấy được giải phóng Lục Tuyết Kỳ, như là ngựa hoang mất cương, không để ý chút nào vết thương trên người đau. Triệu hồi ra trên lưng thiên gia đối với niên lão đại đám người chính là toàn lực một kiếm, ánh kiếm những nơi đi qua, đều là vô tận băng hàn kiếm ý lục sư tỷ, đừng xúc động. Lý Thanh Vân thấy Lục Tuyết Kỳ như vậy xúc động, hẳn là mới vừa rồi bị chính mình một màn kia cho triệt để chọc giận, liền vội vàng tiến lên giữ chặt tay của nàng. Ở chỗ này chờ ta. Lý Thanh Vân thả ra lục hợp kính đem Lục Tuyết Kỳ che vào tia sáng bên trong. Sau đó một đạo kiếm khí vô hình, vung hướng đang toàn lực kích động Sơn Hà Phiến Lâm Phong, sau đó cả người hướng phía Lâm Phong phóng đi. Lâm Phong thúc giục Sơn Hà Phiến không thể nghi ngờ là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, Lý Thanh Vân nhất định phải đem hắn nhanh chóng cầm xuống, không phải vậy chậm thì sinh biến. Rốt cuộc Sơn Hà Phiến bên trong đầu kia sông mới là uy hiếp lớn nhất, nếu như thả ra, bốn người bọn họ liền không còn đường lui có thể nói. Cái kia đạo bổ về phía Lâm Phong vô hình kiếm khí, im hơi lặng tiếng, không màu không khí. Thực lực người ở gần, rất khó nhận ra một kiếm này, càng đừng đề cập lúc này đang toàn lực chống đỡ Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư hai người công kích Lâm Phong. Phốc phốc. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, không có chút nào phòng bị Lâm Phong, bị vô hình kiếm khí một kiếm chặt đứt tay phải. A. Lâm Phong hét thảm một tiếng, nhìn xem chính mình rơi xuống tay cụt, chỗ nào không biết mình bị Lý Thanh Vân đánh lén. Theo tay cụt rơi xuống, còn có Sơn Hà Phiến. Thanh Vân tiểu bối, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Nhìn thấy Lý Thanh Vân hướng mình mà tới, Lâm Phong biết rõ, không thể tại giữ lại. Nước tới. Lâm Phong lúc này lấy ý niệm không chế rơi trên mặt đất Sơn Hà Phiến. Thậm chí, cùng Lâm Phong cùng một bọn mấy cái kia ma giáo yêu nhân cũng liền vội vàng chặn lại nói, tỉnh táo a, Lâm Phong. Hoàng bét. Lý Thanh Vân vội vàng một kiếm đâm vào Sơn Hà Phiến bên trên, thế nhưng vẫn như cũ muộn nửa bước. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân một hồi đất rung núi chuyển, mà Sơn Hà Phiến bên trên sông lớn đã biến mất. Ngay sau đó, một luồng đinh thai nhức góc tiếng vang, trong chốc lát lượng lớn hồng thủy hướng về Lý Thanh Vân khuynh tiết mà tới. Lý Thanh Vân liền tranh thủ Sơn Hà Phiến thu vào Trấn Linh Nguyên bên trong dị thú không gian, thế nhưng cái này tràn lan hồng thủy vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Đi mau. Lý Thanh Vân kinh hô. Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư còn có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng Lục Tuyết Kỳ đã sớm linh lực hao hết, lại tăng thêm bản thân bị trọng thương, nơi nào còn có lực lượng thừa, ngút trời hồng thủy trực tiếp đem nàng phóng tới cái kia thần bí vực sâu hắc ám. Lục sư tỷ. Lý Thanh Vân thấy Lục Tuyết Kỳ bị dòng chảy xiết cuốn đi, trong lòng quýnh lên, vội vàng đuổi theo Lục Tuyết Kỳ hướng phía vực sâu bay đi. Loạn thạch bị hồng thủy lôi cuốn, như mưa xối xả, chút xuống. Lý Thanh Vân tránh đi mấy đạo bay tới loạn thạch, liền đuổi kịp Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, đang muốn kéo trở về. Lại chỉ cảm thấy sau lưng chấn động, một luồng chấn đau truyền khắp toàn thân. Nguyên lai là một cục đá to lớn bị hồng thủy kích thích, vững vàng nện ở Lý Thanh Vân sau lưng. A! Lý Thanh Vân hét thảm một tiếng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy ý thức của hắn cũng đi theo xuất hiện một tia mê ly. Vốn là bị thương thật nặng hắn, lại tăng thêm duy trì liên tục không ngừng mà cường độ cao chiến đấu, để hắn sớm đã tiêu hao, toàn bằng ý chí tại kiên trì. Mà giờ khắc này, rơi vào Lý Thanh Vân sau lưng tảng đá lớn, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đem hắn triệt để kích choáng đi qua. Hắn lại tới cứu ta. Lục Tuyết Kỳ mơ hồ hai mắt nhìn xem cái này tuấn giật thiếu niên, trong lòng mặc niệm một câu. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem vì cứu chính mình, bị thương lần nữa Lý Thanh Vân, trong lòng trừ đau lòng, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, là oán trách. Nàng oán trách chính mình vì cái gì tu hành thời điểm, không cố gắng một điểm, không khắc khổ một điểm, dạng này liền có thể thay hắn đa phần gánh một điểm. Từ khi bốn người rời đi Thanh Vân môn về sau, vẫn là cái này bức chính mình tiểu nhân thiếu niên tại gánh chịu lấy hết thảy. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng mới mười mấy tuổi. A, Lý Thanh Vân mặc dù lâm vào hôn mê, thế nhưng hắn nắm lấy Lục Tuyết Kỳ tay, từ đầu đến cuối không có buông ra, mà lại nắm rất chặt, rất căng. Hai người cứ như vậy hướng phía dưới rơi đi. Lục Tuyết Kỳ cũng dần dần đã mất đi cảm giác, hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi hướng về bên cạnh lật đi. Trắng nón lại mỹ lệ khuôn mặt, giờ phút này lại lộ ra một tia vui mừng. Hai người đều là lâm vào bên trong ngủ say, cứ như vậy rơi xuống. Trấn Linh Nguyên thân kiếm run lên, tự chủ xuất hiện tại hai người dưới thân, đem hai người chậm rãi nâng lên, lập tức, tốc độ rơi xuống giảm bớt. Thân kiếm nổi lên kim quang nhàn nhạt, đem hai người bao phủ trong đó. Sau một khắc, hai người liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Vô biên vô hạn hắc ám, nơi này nhìn không thấy một tia sáng, cũng nhìn không thấy một tia sinh cơ. Chương 24, dưới vực sâu người đằng, ý nộ hạ tại đây mảnh bóng tối vô tận bên trong, hai người đều lâm vào thật sâu trong mê ngủ. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lẽo tràn ngập toàn thân mỗi một cái bộ vị, thậm chí liên tâm đều là hàn ý lạnh lẽo. Hắn cảm giác chính mình giống như đã không có nhiệt độ, tựa như đi tới địa ngục. Mà lại Lý Thanh Vân không biết mình hiện tại đến tột cùng ở đâu, vì cái gì thỉnh thoảng sẽ có sóng nước vọt tới trên người mình, băng lãnh sóng nước nhường Lý Thanh Vân lại tỉnh táo thêm một chút. Lý Thanh Vân nhìn xem ghé vào trên lồng ngực của mình Lục Tiết Kỳ, trong đầu một mảnh vắng vẻ, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Bởi vì Lý Thanh Vân có thể cảm nhận được, trước ngực có hai đống như là đông đồng dạng mềm mại đồ vật đặt ở trên người hắn, đông bởi vì đè ép hơi biến thành hình bầu dục. Ách, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Vân đầu óc cấp tốc vận chuyển, trong lòng thì thầm. Đời trước hắn chính là độc thân dòng dã 18 năm, đi tới thế giới này cũng là độc thân. Vốn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, lại tăng thêm hắn đối phương mặt không có một chút kinh nghiệm. Rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Lý Thanh Vân, động cũng không dám động, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy nhường Lục Tuyết Kỳ đè ép, nếu không phải nhìn nàng hô hấp là bình thường, Lý Thanh Vân đều muốn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Muốn không lại nghỉ ngơi một chút, chờ chính nàng lên. Lý Thanh Vân nghĩ như vậy, vốn là một thân mệnh độc hắn, cũng không quản nhiều như vậy, hai mắt nhắm lại, lần nữa từ từ thiếp đi. Lại một lát sau, Lý Thanh Vân cảm giác có đồ vật gì bao vây hắn, vật kia rất ôn nhu, rất thoải mái dễ chịu, nhưng lại mười phần băng lãnh, nó chậm rãi hấp thu Lý Thanh Vân trong thân thể còn thừa không nhiều nhiệt lượng. Hả? Lý Thanh Vân tưởng rằng nằm mơ đâu, thế nhưng loại cảm giác này lại mười phần mẫn cảm, mười phần chân thực. Buồn một chút, nghiêng cắm ở Lý Thanh Vân bên cạnh Trấn Mặc Uyên đột nhiên ánh vàng rực rực, đem Lý Thanh Vân bên cạnh cái kia quét ôn nhu chân sát. Âm linh. Lý Thanh Vân lúc này mới nhìn rõ ràng, cái kia vây quanh mình đồ vật là cái gì. Lý Thanh Vân chật vật đứng dậy, sau đó đem trước người Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Nhìn xem chung quanh đếm mãi không hết âm linh bị Trấn Linh Nguyên tỏa ra ánh kiếm xua đổi lấy. Những thứ này âm linh hình như rất sợ Trấn Linh Nguyên a. Lý Thanh Vân nhìn xem âm linh đối Trấn Linh Nguyên như có vẻ sợ hãi. Tương truyền, người sau khi chết, hồn phách liền sẽ ly thể, hướng quang tới sinh, thế nhưng có một loại oan linh, bởi vì khi còn sống có tâm nguyện chưa hết, không muốn đầu thai chuyển thế, liền chuyển hóa thành âm linh. Lý Thanh Vân lần nữa lấy ra lục hợp kính, sau đó đem chính mình cùng Lục Tuyết Kỳ che vào lục hợp kính phát ra tia sáng phía dưới. Lại lấy Trấn Linh Nguyên ánh kiếm phụ trợ, lúc này mới an tâm ngồi xếp bằng xuống. Sau đó Lý Thanh Vân lại lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng của mình. Lần này ra cửa, Điền Bất Dịch cho Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm một người một viên đại hoàng đan dùng lấy bảo mệnh. Lý Thanh Vân cũng không có phục dụng đại hoàng đan, chỉ là phục dụng một viên bình thường chữa thương đan dược. Cũng không phải là không muốn, mà là Lục Tuyết Kỳ so hắn càng thêm cần. Đan dược tại Lý Thanh Vân thôi động phía dưới, dược lực chậm rãi hóa giải, thương thế hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, linh lực trong cơ thể cũng đi theo chậm rãi khôi phục. Lý Thanh Vân nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít âm linh bị lục hợp kính ngăn cản ở ngoài, lại đối Trấn Linh Nguyên có trời sinh vẻ sợ hãi. Có thể là quá lâu chưa từng gặp qua người sống, để bọn hắn sinh ra hứng thú thật lớn, cho dù bọn hắn một lát không làm gì được Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, thế nhưng những thứ này âm linh vẫn như cũ chiếm cư ở chung quanh, thật lâu không chịu rời đi. Nương tựa theo hai kiện pháp bảo phát ra ánh sáng, Lý Thanh Vân lúc này mới nhìn rõ ràng, chính mình chính bản thân nằm ở một cái trên bờ biển, sóng biển tại gió tác dụng dưới, nhu hòa đánh vào trên bờ cát. Nơi này hẳn là trong truyền thuyết vô tình hải, đến mau chóng rời đi, không phải vậy một lúc kinh động Hắc Thủy Huyền Xà liền đi không được. Lý Thanh Vân đối nguyên tắc là hết sức rõ ràng, tự nhiên biết rõ nơi này là Hắc Thủy Huyền Xà địa bàn. Mặc dù hắn cũng rất muốn hiện tại thu phục Hắc Thủy Huyền Xà thế, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng thực lực rõ ràng là không thực tế, hơn nữa còn có một bên suy yếu vô cùng Lục Tuyết Kỳ tại, Lý Thanh Vân cũng không muốn mang theo nàng đi mạo hiểm như vậy. Đi qua đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới, Lý Thanh Vân đã đối cái này bề ngoài lạnh lùng, trong lòng nhiệt tình nữ hải có một chút cảm giác không giống nhau. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng đem Lục Tuyết Kỳ chặn ngang ôm lấy, sau đó hướng trên bờ đi tới, cảm giác được trên cánh tay cái kia yếu đuối không xương nữ hải, Lý Thanh Vân trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nếu là cứ như vậy một mực ôm giống như cũng rất không tệ a, hai người tới một chỗ dưới vách đá, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng buông xuống Lục Tuyết Kỳ, sau đó tiếp tục tính tọa khôi phục. Trung quanh vô số âm linh một mực tại hai kiện pháp bảo phát ra vòng sáng bên ngoài du đãng. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, sư đệ Lục Tuyết Kỳ phát ra chợt nhẹ âm thanh kêu gọi, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt vẫn như cũng là tấm kia tuấn giật gương mặt, cùng với cái kia mắt ân cần. Kia là tại trong bóng tối vô tận, duy nhất ánh sáng. Lục sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Lý Thanh Vân ân cần nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, trong lòng một hồi mừng rỡ. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, nói, ừm. Hả? Âm linh. Đúng, là âm linh, bất quá không cần sợ, bọn hắn rất sợ ta tiên kiếm, cho nên chúng ta tạm thời không có chuyện làm. Lý Thanh Vân gật gật đầu, an ủi. Quá là được, Lục sư tỷ, đây là đại hoàng đan, ngươi trước ăn vào. Lý Thanh Vân gặp nàng khôi phục có một chút thể lực, đội vàng lấy ra một viên cuối cùng đại hoàng đan đưa cho nàng. Lý sư đệ, cái này quá quý giá, lần trước ta đã ăn ngươi một viên, há có thể lại muốn? Mà lại hiện tại ta cũng không lo ngại, sẽ từ từ khôi phục. Lục Tuyết Kỳ biết rõ cái này một đường nguy hiểm, tự nhiên là không muốn ăn cái này bảo mệnh tiên đan. Sư tỷ, ngươi cũng nhanh ăn đi, nơi này âm trầm kinh khủng, một lúc nói không chừng có gì đó nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải khôi phục thực lực, không phải vậy sư đệ một lúc có thể sẽ phân thân thiếu phương pháp à. Lý Thanh Vân gặp nàng một bộ không nỡ đan dược dáng vẻ, đội và khuyên. Được rồi, vậy liền đa tạ sư đệ. Lục Tuyết Kỳ cũng sợ kéo Lý Thanh Vân chân sau, liền cũng không từ chối nữa. Đại Hoàng Đan không hổ là điền bất dịch luyện chế tiên đan, hiệu quả 10 phần tốt, đan dược nhập thể, Lục Tuyết Kỳ khí sắc rất nhanh thuận tiện lên. Cùng Lý Thanh Vân ăn viên kia bình thường đan dược so với quả thực là ngày đêm khác biệt. Thấy Lục Tuyết Kỳ nghỉ ngơi nửa ngày, khôi phục được cũng kém không nhiều, Lý Thanh Vân liền đứng dậy đối với Lục Tuyết Kỳ nói, "Sư tỷ, chúng ta đi trước nhìn xem bên kia có hay không đường ra đi." Nói xong, Lý Thanh Vân chỉ vào mép nước phương hướng ngược nhau nói. Tốt hai người hướng về kia bóng tối vô tận chỗ sâu đi tới. Đi lần này chính là cực kỳ lâu, trừ pháp bảo phát ra tia sáng, hai người nhìn không thấy một điểm ánh sáng, cũng không biết hiện tại là khi nào ngày nào. Qua thật lâu, hai người vẫn như cũng là tại đây mảnh trống trải trên đất trống, từ đầu đến cuối không có đi ra đất trống phạm vi. Mà lại hai người đi rồi lâu như vậy, vậy mà không có nhìn thấy một cái sinh linh, làm bạn bọn hắn chỉ có những cái kia tham luyến máu thịt dương khí âm linh. Hai người cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm đi tới, cũng không có nói chuyện, cũng không có cái khác dư thừa động tác. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân một chân đạp hụt, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái độc lớn, hai người là vạn vạn không thể nghĩ đến, nguyên lai cứng rắn mặt đất, tại sao lại đột nhiên nứt ra khổng lồ như thế một cái hố. Bất ngờ không đề phòng, hai người lập tức rơi xuống. Lý Thanh Vân một mực tại duy trì hai kiện pháp bảo vận chuyển, vốn là không thể hoàn toàn khôi phục linh lực, lúc này cũng còn thừa lơ thơ. Lục Tuyết Kỳ lúc này chạy như bay, một tay giữ chặt Lý Thanh Vân tay, giảm xuống hạ lạc tốc độ. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ ngây ngốc một chút, chỉ gặp trong động đen kịt một màu, hoàn toàn thấy không rõ sâu cạn, chỉ có nơi xa treo hai cái màu đỏ như máu đèn lồng, cái này hai cái đèn lồng lóe lên, mười phần khủng bố. Lục Tuyết Kỳ lúc này một kiếm chém tới. Ngao một tiếng hét thảm, nghe vào có điểm giống là lợn rừng thụ thương lúc phát ra âm thanh. Sau một lát, cái kia đạo to lớn thân ảnh dẫn đầu từ cái kia trong động nhảy ra, tùy theo mà đến là đầy trời âm linh. Sau đó ánh mắt hai người rơi vào phía trước cái kia cực lớn bóng tối phía trên, dựa vào pháp bảo này tỏa ra tia sáng, hai người thấy rõ yêu thú kia bộ dáng. Đây là một cái cao 3-4 mét cực lớn yêu thú, đầu heo cầu thân, ngoài miệng dài hai cây bén nhọn răng nanh, toàn thân đỏ đen, một đôi màu đỏ như máu mắt to, lại xấu vừa kinh khủng. Giờ phút này con yêu thú ngay thẳng trừng trừng nhìn xem Lý Thanh Vân hai người, thở hổn hển, trong mắt lộ ra phẫn nộ, tại nó màu đen da lông phía dưới, chân trước máu thịt tung bay, xem ra là bị Lục Tuyết Kỳ một kiếm kia gây nên. Mà đầy trời âm linh cũng chỉ là bay qua con yêu thú này, thế nhưng cũng không có công kích nó, hiển nhiên là đạt thành nước giếng không phạm nước sông thống nhất. Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói với Lý Thanh Vân, nơi này yêu thú âm linh quá nhiều, chờ một lát lại không biết còn sẽ có thứ gì đó ra tới, chúng ta trước tiên lui. Lý Thanh Vân tất nhiên là không có ý kiến, hai người cấp tốc lui về phía sau. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào lui, con yêu thú kia cùng âm linh đều một mực đi theo, nhưng lại không dám tùy tiện nào lên. Rõ ràng là đối hai người có kiêng kỵ, nhưng lại không nghĩ liền như vậy bỏ qua. Cái này Tử Linh Nguyên một mực không vì người của chính đã biết, không nghĩ tới là như thế lớn một cái cực lớn vực sâu, mặc kệ hai người như thế nào lui, đều như cũ tại bầu trời trên mặt đất. Kinh người quá đáng đúng không? Lý Thanh Vân thấy cái kia chưa yêu được một tấc lại muốn tiến một thước, thật đúng là cho là hắn sợ, trong tay trấn linh nguyên một hồi, một đạo tiên thiên kiếm khí hướng về chưa yêu con mắt bắn nhanh. Lục Tuyết Kỳ thấy Lý Thanh Vân dẫn đầu xuất kích, cũng đi theo ra tay. Chưa yêu thấy hai người không lùi mà tiến tới, hơi kinh ngạc, thế nhưng thân thể không chậm, vội vàng tránh né chạy nhanh đến kiếm khí. Lục Tuyết Kỳ chính diện đánh nghi binh, Lý Thanh Vân mặt bên đánh lén. Chưa yêu rất nhanh liền chống đỡ không được, bị Lý Thanh Vân một kiếm xuyên thủng thân thể. Lúc đầu Lý Thanh Vân còn nghĩ đưa nó thu phục về sau, phong ấn vào trấn linh nguyên bên trong. Bất quá vừa nhìn thấy cái này chưa yêu thực lực chẳng ra sao cả, dáng dấp còn như thế xấu, thực sự là có chút ghét bỏ. Về sau nếu là tìm bạn gái, hú đến người ta liền không tốt. Sư tỷ, nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi đi. Tốt, ta hiện tại có thể ngự kiếm phi hành, ta mang ngươi đi. Lục Tuyết Kỳ đề nghị. Đột nhiên, Lý Thanh Vân bước chân đống nhiên dừng lại. Một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh run rẩy không có dấu hiệu nào chiếm lấy hắn. Dưới chân sền sệt hắc thủy không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu im lặng xoay tròn, hình thành một cái cực lớn, chậm chạp mà kinh khủng vòng xoáy. Một luồng khó nói lên lời, hồng hoang như hung thú khủng bố uy áp, như là thực chất núi băng, từ vòng xoáy trung tâm ầm ầm dâng lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ chỗ nước cạn. Cẩn thận! Lý Thanh Vân cơ hồ là bản năng xuất hiện tại Lục Tuyết Kỳ trước người, đem nó vững vàng bảo hộ ở sau lưng, đồng thời chấn linh nguyên sập nhưng ra khỏi vỏ. Đen tuyền thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra trước nay chưa từng có, gần như rên rỉ bù bù tiếng vang. Dầm một tiếng giống như đến từ cựu lũ địa ngục giống to xé rách vực sâu tĩnh mịch. Sên sệt đen như mực nước bị một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực đống nhiên nhấc lên, hình thành một đạo cao trăm trượng đen nhánh tường nước. Tường nước đỉnh, một viên cực lớn đến khiến người hít thở không thông hình tam giác đầu rắn vọt ra khỏi mặt nước. Tối tăm vậy mỗi một mảnh đều lớn như cối xay, biên giới lập lòe như kim loại lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lập lây. Nhất là người sợ hãi chính là cặp mắt kia, dựng đứng mắt rắn màu vàng, băng lãnh, tàn nhẫn, không tình cảm chút nào, như là hai vòng đồng kết tại vực sâu minh nguyệt, gắt gao khóa chặt bên bờ nhỏ bé hai người. Hắc thủy huyền xà, thượng cổ hung thú, vô tình hải chân chính chỗ tể. Chương 25, Kỳ Lân trấn huyền xà người đăng, ý nộ hạ đen nhánh trên mặt nước, chỉ là nó thò đầu ra bộ phận, nó khổng lồ đã che đậy tất cả yếu ớt nguồn sáng, ném xuống làm người tuyệt vọng bóng tối. Cái kia băng lãnh đồng tử dựng thẳng mang tới uy áp, như là hàng tỷ quân nước biển đặt ở trong lòng, nhường Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ nháy mắt như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều biến vô cùng gian nan. Hắc thủy huyền xà rõ ràng đem hai cái này xâm nhập nó lãnh địa tiểu côn trùng coi là khai vị bánh ngọt. Nó thậm chí khinh thường tại sử dụng bất luận cái gì thiên phú thần thông, chỉ là tùy ý mở ra cái kia đủ để nuốt vào núi cao miệng lớn, mang theo một luồng gió tanh hôi thối, như là Thái Sơn áp đỉnh hướng phía hai người cắn xé mà đến. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng cái kia khủng bố miệng lớn phạm vi bao phủ, đã đoạn tuyệt bất luận cái gì né tránh khả năng. Liều. Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, đem Lục Tuyết Kỳ đẩy mạnh về phía sau lưng một khối cực lớn đá ngầm khe hở, đồng thời đem trong cơ thể còn sót lại, thuộc về tiên tiên kiếm thể bản nguyên kiếm ý không giữ lại chút nào rót vào Trấn Linh Nguyên. Đen tuyền trên thân kiếm, những cái kia ám kim kỳ lân hoa văn điên cuồng bơi lội, tính toán tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc, phát ra chói mắt tử kim quang mũi nhọn. Hai tay của hắn cầm kiếm, đón cái kia thôn phệ hết thể miệng lớn, liền muốn phát động ngọc thạch câu phần một kích. Đầy trời kiếm khí hóa thành ánh đỏ, chém cực lớn kiếm khí chạm kích tại Hắc Thủy Huyền Xà cực lớn đầu lâu bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắc Thủy Huyền Xà một hồi bị đau, to bằng cái thất lân giáp bên trên, lộ ra một đạo thật dài vết máu, thế nhưng cũng chỉ là một đạo vết máu mà thôi. Giống. Hắc Thủy Huyền Xà bị đau, kêu thảm một tiếng. Nó vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này nhân loại nhỏ bé vậy mà có thể làm bị thương chính mình. Phẫn nộ hướng phía Lý Thanh Vân bổ nhào cắn mà tới. Vừa rồi một kiếm kia, đã là Lý Thanh Vân toàn bộ thực lực, thế nhưng điểm ấy tổn thương đối với Hắc Thủy Huyền Xà đến nói, là bé nhỏ không đáng kể, vẹn vẹn chỉ là có chút rách da mà thôi. Lý Thanh Vân biết rõ mình bây giờ hoàn toàn không phải là Hắc Thủy Huyền Xà đối thủ, cả hai chênh lệch thực sự là quá lớn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, Linh Tôn, đi ra đi. Một tiếng xa so với Hắc Thủy Huyền Xà càng thêm uy nghiêm, càng thêm cổ xưa, càng thêm tràn ngập thần thánh nổi giận gào thét, lại trực tiếp từ Lý Thanh Vân trong tay Trấn Linh Nguyên bên trong nổ vang. Cái kia tiếng gầm gừ như là chín tầng trời sấm sét, mang theo rửa đạng tà dơ, trấn áp bát hoang vô thượng uy thế. Bù bù. Trấn Linh Nguyên kiếm mũ phía trên, viên kia một mực khảm nạm trên đó, không chút nào thu hút hình toi bảo thạch đống nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang. Tia sáng nháy mắt thoát ly thân kiếm, tại Lý Thanh Vân trước người cấp tốc bành trướng, ngưng tụ. Tia sáng bên trong, một đạo to lớn như núi cao thân ảnh cấp tốc phát hỏa thành hình. Thanh lân bao trùm hùng tráng thân thể như là bao trùm lấy viễn cổ thanh đồng khải giáp, tráng kiện tứ chi lướt sóng mà đứng, dưới vo mây lành tự sinh. Đỉnh đầu cao chót vót độc giác đâm thẳng bầu trời, lập loè sẽ tan bóng đêm ánh chớp. Một đôi chuông đồng tự nhãn thiêu đốt lên đốt sạch bát hoang lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới Hắc Thủy Huyền Xà. Chính là Thanh Vân môn hộ sơn linh thú, Thủy Kỳ Lân. Linh Tôn. Nó lại một mực ký túc tại Trấn Linh Nguyên kiếm mũ Linh Châu bên trong. Linh Tôn. Chơi hắn. Lý Thanh Vân nhìn xem uy vũ bất phàm Thủy Kỳ Lân, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đây là chính mình đi tới thế giới này, lần thứ nhất triệu hoán thần thú hỗ trợ đây. Thủy Kỳ Lân cực lớn đầu lâu hơi nghiêng đi, cặp kia thiêu đốt lên lửa giận cự nhãn liếc Lý Thanh Vân một cái, lại toát ra một tia nhân tính hóa quan tâm cùng giao cho ta ý vị. Lập tức, nó đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng chấn vỡ hư không chiến hống, bốn vó đạp nát sóng lớn, lôi cuốn lấy vạn trượng xanh lam thần quang, ngang nhiên vọt tới đánh tới Hắc Thủy Huyền Xà. Ầm ầm, như là hai viên thái cổ ngôi sao tại vô tình hải trên không va chạm. Kinh khủng sóng xung kích nháy mắt nổ tung. Xên xệ Hắc Thủy bị mạnh mẽ gạt ra, hình thành một cái cực lớn chân không lõm xuống. Chói mắt ánh sáng màu lam cùng tối tăm ánh sáng đen điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Hắc Thủy Huyền Xà cái kia nhìn như không thể ngăn cản cắn xé xu thế, lại bị Thủy Kỳ Lân mạnh mẽ đỉnh trở về. Cực lớn đầu rắn bỗng nhiên ngửa ra sau, phát ra một tiếng mang theo kinh sợ hí lên. Thượng cổ hai đại hệ thủy chí tôn quyết đấu, nháy mắt nhóm lửa mảnh này liên lặng vạn năm tử vong chi hải. Hắc Thủy Huyền Xà triệt để bị chọc giận. Nó thân thể cao lớn tại dưới biển sâu điên cuồng quấy động, toàn bộ vô tình hải giống như đều sôi trào lên. Vô số đạo đen như mực, ẩn chứa kịch độc cùng ăn mòn lực lượng mũi tên nước, như là dày đặc tử vong mâu, xé rách nước biển, che ngập bầu trời bắn về phía Thủy Kỳ Lân. Đồng thời nó cái kia đôi rắn khổng lồ như là chống trời roi lớn, cuốn lên vạn trượng vận đủ cuộn sóng, mang theo băng sơn liệt hải lực lượng hung hăng rút tới. Thủy Kỳ Lân đứng ngạo nghễ sóng lớn, toàn thân xanh lam thần quang như là kiên cố nhất hàng rào. Nó ngoác ra cái miệng động, phun ra không còn là của nước, mà là một mảnh cô đọng đến cực hạn, như là thể lỏng lam bảo thạch trọng thủy màn. Những cái kia bắn nhanh mà đến kịch độc mũi tên nước đánh lên mặt nước, như là đá chìm đáy biển, nháy mắt bị tinh hóa, tan rã. Đối mặt cái kia quét ngang mà đến khủng bố đôi rắn, Thủy Kỳ Lân không tránh không né, đỉnh đầu hai cái sừng ánh chớp bùng lên, ngang nhiên liên tiếp. Phanh lại là một lần hủy thiên diệt địa va chạm. Ánh chớp cùng vảy rắn ma sát, bộc phát ra chói mắt kia lửa cùng rợn người tiếng vang. Cùng bạo năng lượng xung kích nhấc lên sóng gió động trời, vô tình hải phảng phất muôn cuốn ngược tới. Tuyết Kỳ, giúp Linh Tôn. Lý Thanh Vân cố nén đau xót, ánh mắt sắc nhọn như ưng. Hắn nhìn ra Hắc Thủy Huyền Xà kịch độc mũi tên nước đáng sợ, kia là đối Thủy Kỳ Lân xanh lam thần quang một loại duy trì liên tục tiêu hao cùng ô nhiễm. Lục Tuyết Kỳ đã từ đá ngầm sau đứng lên, sắc mặt dù vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ lại băng phách tia lạnh. Nàng lĩnh hội Lý Thanh Vân ý đồ, không cần nhiều lời. Thiên gia thần kiếm tại trong tay của nàng phát ra réo rắt tiếng long cong, mũi kiếm trực chỉ bầu trời, dẫn động trong vực sâu mỏng manh lại tinh thuần thiên địa hàn khí. Huyền băng, phong. Lạnh lạnh tiếng quát rơi xuống, thiên gia kiếm buộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng màu lam. Cực hạn hàn khí lấy Lục Tuyết Kỳ làm trung tâm đống nhiên bộc phát. Nàng dưới chân Hắc Thủy nháy mắt đông kết thành băng cứng, đồng thời cấp tốc lan tràn. Những cái kia bị Hắc Thủy Huyền Xà cuốn lên, đang muốn hóa thành công kích sóng gió động trời, đang đến gần Thủy Kỳ Lân cùng màn nước chiến trường lúc, bị cỗ này tràn trề hàn khí quét qua, lại phát ra răng rắc tiếng vang, mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra thật dày tầng băng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn đông kết cái kia cuồng bạo năng lượng, lại cực lớn chậm chạp sóng nước xung kích tốc độ cùng lực lượng, như là cho cuộn trào mãnh liệt thủy triều tròng lên một tầng nặng nề băng gông xiềng. càng hữu hiệu ngăn cản bộ phận đến tiếp sau phóng tới kịch độc mũi tên nước, thật to giảm bất thủy kỳ lần áp lực. Lý Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn cưỡng để một cái chân nguyên, không để ý kinh mạch xé rách đau đớn, đem còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào chấn linh nguyên. Lúc này đây, mũi kiếm chỉ cũng không phải là huyền xà bản thể, mà là nó khuấy động nước biển, gây sóng gió khu vực hải tâm. Chấn hải, chấn linh nguyên ánh sáng xanh tỏa sáng, một đạo cô động đen tuyển kiếm khí như là định hải thần châm, ngang nhiên đâm vào phía dưới cuồng bạo vòng xoáy trung tâm. Bên trong kiếm khí ẩn chứa chấn phong lực lượng ầm ầm một phát. Mặc dù không cách nào hoàn toàn lắng lại thượng cổ hung thú nhấc lên sóng to, lại làm cho cái kia một phiến khu vực nước biển nháy mắt biến nặng nề, dính nhớp, cực lớn quấy nhiều hắc thủy huyền xà điều khiển dòng nước, mượn lực phát lực tiết đấu. Chương 26, thu phục người đăng, ý nộ hạ thủy kỳ lân áp lực chợt giảm, tinh thần đại chấn. Nó phát ra một tiếng thoải mái tràn trề gào thét, bắt lấy hắc thủy huyền xà bởi vì nước biển chậm chạp mà lộ ra sơ hở, đống nhiên túi đầu, đỉnh đầu cây kia lập lòe hủy diệt ánh chớp độc giác, như là mở trời thần mâu, hung hăng đâm về hắc thủy huyền xà bảy tấc yếu hại tối tăm ám lân mảnh. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Ẩn chứa phá tà thần lôi độc giác cuối cùng phá vỡ cái kia cứng như tinh kim lân giáp phòng ngự. Mặc dù không thể hoàn toàn xuyên thủng, nhưng ánh chớp đã xâm nhập. Hắc thủy huyền xà phát ra một tiếng long trời lở đất thống khổ hí lên, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, màu vàng đồng tử dựng thẳng bên trong lần thứ nhất toát ra mãnh liệt đau đớn cùng kinh sợ. Nó sợ. Trước mắt đầu này đồng dạng cổ lão kỳ lân, khi lấy được kia hai cái nhân loại sâu kiến quỷ dị phụ trợ về sau, lại thật có thể làm bị thương nó. Nhất là chôi này cổ quái hắc kiếm cùng chôi này hàn khí bức người làm kiếm, một cái để nó như sa vào đầm lầy, một cái để nó điều khiển nước biển biến nặng nề băng lãnh. Bại cục đã định. Hắc thủy huyền xà bắt đầu sinh phải ý, nó đôi rắn khổng lồ đống nhiên vỗ một cái mặt biển, nổ lên che khuất bầu trời hắc thủy mà tường, tính toán che đậy ánh mắt, thân thể cao lớn thì cấp tốc co vào, muốn phải chui vào sâu không lường được tối tăm dãy biển. Muốn đi. Đã muộn. Trong mắt Lý Thanh Vân sáng lạnh bùng lên. Hắn chờ đợi là được giờ khắc này. Linh tôn. Khóa lại nó. Thủy kỳ lân cùng Lý Thanh Vân tâm ý tương thông, tại Lý Thanh Vân ý niệm mới vừa nhún nháy mắt, nó đã phát ra một tiếng rung trời gào thét. Bốn vó lướt sóng, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt. Ngáy mắt ngăn ở hắc thủy huyền xà chạy trốn phải qua trên đường. Nó ngoác ra cái miệng rộng, lúc này đây phun ra không còn là màn nước, mà là vô số đạo từ tinh thuần thủy nguyên lực ngưng kết mà thành, lập lòe màu vàng làm tia sáng xiềng xích. Những thứ này xiềng xích như là nắm giữ sinh mệnh, không nhìn bước lên hắc thủy, vô cùng tinh chuẩn quấn lên hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn, nhất là cái kia thụ thương chảy máu bảy tấc vị trí. Hít kha zzz. Hắc thủy huyền xà phát ra vừa kinh vừa sợ hí lên, điên cuồng giãy giụa, bay đến nước biển sôi trào. Nhưng thủy kỳ lân xiềng xích cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa chấn phong lực lượng, gắt gao đem nó ngăn chặn. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Vân đem toàn bộ tâm thần, tính cả đối Lục Tuyết Kỳ thủ hộ ý nghĩ, đối thoát khốn khát vọng, đối thắng lợi chấp nhất, toàn bộ dung nhập trường kiếm trong tay. Hai tay của hắn giơ cao chấn linh nguyên, trên thân kiếm những cái tia ám kim long văn giống như sống lại, phát ra hưng phấn bù bù. Mũi kiếm trực chỉ bị thủy kỳ lân xiềng xích gắt gao trói buộc hắc thủy huyền xà. Chấn linh nguyên, thu. Một tiếng giống như đến từ viễn cổ sắc lệnh vang lên. Chấn linh nguyên đen tuyển thân kiếm buộc phát ra thôn vệ hết thảy tia sáng vòng xoáy tối tăm. Một đạo vô cùng to lớn huyền ảo phù văn hư ảnh từ kiếm nhọn nhẹ ra, xoay tròn lấy, mở rộng. Nháy mắt bao phủ điên cuồng dãy rùa hắc thủy huyền xà. Giống. Hắc thủy huyền xà phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn tại phù văn lực lượng xuống lại bắt đầu vặn mèo, thu nhỏ. Nó cái kia tràn ngập án độc cùng ngang ngược màu vàng đồng tử dựng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, cuối cùng hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, tràn ngập khí tức hủy diệt tối tăm tia sáng, như là như lưu tinh bắn về phía phù văn trung tâm. Quanh phù văn đột nhiên có vào, mang theo hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn cùng cái kia hai đạo không cam lòng ánh sáng âm u, như là cá voi hút nước, nháy mắt chui vào chấn linh nguyên đen tuyền trong thân kiếm. Thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra kéo dài mà trầm thấp rồng gầm tiếng hổ gầm. Nguyên bản đen tuyền phía trên thân kiếm, thình lình nhiều một đạo bốn lượn xoay quanh, sinh động như thật màu vàng sậm huyền xà đường vân. Cái kia xà văn lân giáp rõ ràng, mắt rắn đóng chặt, lại tản ra làm người sợ hãi hung lệ cùng hồng hoang khí tức, cùng bốn có kỳ lân hoa văn chiếu lẫn, phản phất tại trong thân kiếm đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng cùng chấn áp. Một luồng càng thêm thâm trầm, càng thêm minh mông, giống như có thể chấn áp cựu thiên thập địa hết thảy tà ma kiếm ý, từ chấn linh nguyên bên trên tràn ngập ra. Vô tình hải bỗng nhiên khôi phục tĩnh mịch, ngút trời sóng lớn lắng lại. Chỉ còn lại có thủy kỳ lân ồ tiếng thở dốc đang vang vọng, trên người nó ánh sáng có chút ảm đạm, rõ ràng tiêu hao rất lớn, nhưng nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt lại tràn ngập vui mừng và thân mật. Lý Thanh Vân chống chân linh nguyên, miệng lớn thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ, sau lưng vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ vỡ vụn áo bào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lạnh buốt lại ổn định tay kịp thời đỡ lấy hắn cánh tay. Là Lục Tuyết Kỳ. Nàng đứng tại hắn bên cạnh thân, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại phát sáng đến kinh người, như là đêm lạnh bên trong lộng lẫy nhất ngôi sao. Nàng nhìn xem Lý Thanh Vân, nhìn xem chôi này thôn vệ thượng cổ hung thú thần kiếm, lạnh lạnh đôi mắt chỗ sâu, băng phong dưới mặt hồ, quần quần lấy trước nay chưa từng có gợn sóng. Có rung động, có cảm kích, có sống sót sau hai nạn tim đập nhanh, càng có một loại liền chính nàng cũng không từng phát giác, lặng yên cắm rễ tình cảm. Chúng ta sống sót. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lý Thanh Vân quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc vẻ mặt, nhìn xem trong mắt nàng rõ ràng chiếu ra, chính mình chật vật lại kiên nghị cái bóng. Hắn kéo ra một cái mệt nhọc lại vô cùng chân thực dáng tươi cười, trở tay cầm nàng đỡ tại chính mình trên cánh tay, lạnh buốt cùng ấm áp tại thời khắc này giao hòa. Ừm, sống sót. Ánh mắt của hắn quét qua mệt nhọc lại uy phong lẫm liệt Thủy Kỳ Lân, cuối cùng trở về Lục Tuyết Kỳ trên mặt, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có kiên định cùng một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Có ngươi tại, có linh tôn tại, có nó tại, hắn vô vô chấn linh nguyên, chúng ta nhất định có thể bình an trở về. Thủy Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, cực lớn đầu lâu thân mật cọ sát Lý Thanh Vân, ấm áp hơi thở phun tại trên người hắn. Lục Tuyết Kỳ cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, lần thứ nhất không có tránh thoát, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tối tăm vô tình hải bên trên, trải qua sinh tử sau hai người một thú, thân ảnh tại ánh sáng nhạt bên trong chặt chẽ gắn bó, làn sóng kiếp độ tận, nội tâm mới mở. Cái kia Hắc Thủy Huyền Xà là bị ngươi thu sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Lý Thanh Vân trong tay chấn linh nguyên tỏ mò hỏi. Ừm, nó hiện tại cùng Linh Tôn biến thành đồng bọn của ta. Lý Thanh Vân không có giấu giếm Lục Tuyết Kỳ, bởi vì nàng sớm muộn sẽ biết. Hắc Thủy Huyền Xà thế nhưng là thượng cổ ma thú, kiệt ngạo khó thuần, nó thật sẽ như vậy đơn giản bị thu phục sao? Lục Tuyết Kỳ vẫn là có chút không yên lòng, tỏ mò hỏi. Yên tâm đi, kiếm này tên là chấn linh nguyên, chính là một trôi cựu thiên thần binh, nó lớn nhất công hiệu chính là phong ấn cũng thu phục đủ loại dị thú. Lý Thanh Vân nhìn xem chấn linh nguyên, tín nhiệm nói. Cái này thế nhưng là hệ thống ban thưởng, làm sao lại phạm sai lầm? Lý Thanh Vân nhìn xem chấn linh nguyên bên trên thêm ra cái kia đạo hình rắn đường vân, cảm thụ được kiếm này mang tới biến hóa, không sai, là biến hóa. Lần thứ nhất đem tam nhãn linh hầu phong ấn tại trong kiếm thời điểm, chấn linh nguyên kỳ thực cũng không có cái gì biến hóa, có thể là biến hóa quá nhỏ, Lý Thanh Vân không có cảm giác được. Lần thứ hai đem Thủy Kỳ Lân phong ấn tại trong kiếm thời điểm, Lý Thanh Vân liền có rõ ràng cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chấn linh nguyên khí tức mạnh lên, linh tính cũng gia tăng. Còn có thể rõ ràng cảm giác được trên thân kiếm thỉnh thoảng biết truyền đến từng đợt tưởng thủy ý, đồng thời chấn linh nguyên bản thân cũng càng sắc bén. Hiện tại phong ấn Hắc Thủy Huyền Xà về sau, Lý Thanh Vân cảm giác chấn linh nguyên lại có biến hóa, cái này cho Lý Thanh Vân một loại chơi bừa, cường hóa vũ khí cảm giác. Mỗi phong ấn một cái dị thú, chấn linh nguyên liền sẽ tăng cường thêm điểm, đây chẳng phải là nói thanh kiếm này là một trôi trưởng thành tính thần khí. Như vậy lời nói, nó phẩm chất về sau nói không chừng biết vượt qua Chu Tiên kiếm trở thành thế giới Chu Tiên lợi hại nhất thần khí. Chương 27, Tích huyết nội đạo, băng tâm lần đầu tan ra người đăng, ý nộ hạ vô tình hải tĩnh mịch lần quang bị triệt để qua sau lưng. Thủy Kỳ Lân khổng lồ linh thể hóa thành một đạo ôn nhuận ánh sáng màu lam, một lần nữa chui vào chấn linh nguyên kiếm mũ đá không gian bên trong, trước khi đi còn thân hơn mật cọ sát Lý Thanh Vân nhuốm máu vào áo. Lý Thanh Vân trong kiếm, bước đi dù tập tễnh, sống lưng lại thẳng tắp. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc đi theo hắn bên cạnh thân nửa bước về sau, thiên gia kiếm ánh sáng nhạt chiếu sáng con đường phía trước, nàng ngẫu nhiên buông tay, tại Lý Thanh Vân lảo đảo thời không lấy dấu vết đỡ lấy tay của hắn quỳ tay, lạnh buốt đầu ngón tay chạm đến hắn ấm áp da thịt, hai người cũng hơi run lên, lại cấp tốc tách ra. Tĩnh mịch đường hành lang giống như không có phần cuối, chỉ có nước chảy đá mòn đơn điệu hồi vang. Tuyệt vọng khí tức như là giòi trong xương, lặng yên tràn ngập. Không biết đi được bao lâu, phía trước lại xuất hiện một tia yếu ớt lại khác hẳn với lân hỏa ánh sáng, mang theo một tia ấm áp khô giáo khí tức. Có ánh sáng. Lý Thanh Vân mừng rỡ, cưỡng để một hơi. Lục Tuyết Kỳ cũng ngưng thần nhìn lại, lạnh lạnh trong con ngươi lóe qua một tia hy vọng. Xuyên qua một đạo chật hẹp thiên nhiên khe đá, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cực lớn thiên nhiên động đá hiện ra trước mắt. Đỉnh động rủ xuống lấy vô số hình thù kỳ quái thạch đũ, tản mát ra nhu hòa ôn nhuận hào quang màu nhũ bạch, như là treo ngược tinh hà, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong động ấm áp khô giáo, cùng ngoại giới âm hàn ẩm ướt vượt sâu như là lỗ giới. Khiến người chú mục nhất chính là trong động đá bôi đường, một dòng trong veo thấy đáy đầm nước, sóng nước không thể phản chiếu lấy mái vòm ánh sao. Đầm nước đối diện, một mặt to lớn vô cùng, bóng loáng màu đỏ sẫm như gương vách đá sừng sững đứng sững. Vách đá chính giữa, rõ ràng là một cái chặt chẽ khép kín, tạo hình cổ pháp quỷ dị cực lớn cửa đá. Cửa đá chất liệu không phải vàng không phải đá, hiện lên mù mịt xích đồng màu. Cánh cửa phía trên, một đạo uốn lượn khúc chiết, như là máu mới chảy xuôi mà xuống bắt mắt vết đỏ, từ đỉnh một mực kéo dài đến khe cửa chỗ sâu, tản ra cổ xưa mà yêu dị khí tức. Tích huyết động, trong truyền thuyết ma giáo thánh địa, càng là nơi này. Lục Tuyết Kỳ âm thanh mang theo một tia ngưng trọng cùng khó có thể tin. Ma giáo nơi quan trọng, hung hiểm khó lường. Trong lòng Lý Thanh Vân lại nhấc lên sóng to gió lớn. Người xuyên không mảnh vỡ ký ức nháy mắt rõ ràng, Tích huyết động, thiên thương. Hắn cưỡng chế kích động, tầm mắt quét qua đóng chặt cửa đá, cuối cùng rơi vào cửa đá bên trái một chỗ không chút nào thu hút, bị mấy khối phong hóa đá vụn nửa đậy nô lên trên tảng đá. Ký ức nói cho hắn, cái này chính là cơ quan. Hắn ung dung thản nhiên, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, lảo đảo dựa vào hướng chỗ kia vách đá, thân thể vô ý đâm vào khối kia lồi trên đá. Cùng cụt, một tiếng cực kỳ nhỏ cơ quan tiếng chuyển động vang lên. Ầm ầm. Cái kia phiến đóng chặt, chảy xuôi vết máu cực lớn cửa đá, lại tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi, chậm chạp hướng vào phía trong mở ra. Không có trong dự đoán khí độc cảm ấy, không có cuộn trào mãnh liệt ma vật, chỉ có phía sau cửa một mảnh sâu xa hắc ám cùng càng thêm nồng đậm, giống như lắng đọng vạn năm năm tháng cổ xưa khí tức đập vào mặt. Lục Tuyết Kỳ kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Thanh Vân, cái sau trên mặt đúng lúc đó lộ ra mệt nhọc mà vẻ mặt mờ mịt, vật khí, tựa hồ không tệ. Hắn che giấu nói, bước vào cửa đá, là một đầu nghiêng hướng phía dưới dài dòng đường hành lang. Cuối hành lang là một gian càng thêm trống trải nhà đá. Nhà đá trung ương, không như trong tưởng tượng ma giáo tế đàn hoặc giữ tận pho tượng, chỉ có một khối cao tới mấy trượng, toàn thân đen nhánh, bóng loáng như mặc ngọc kỳ dị bia đá, lặng lặng đứng sững. Bia đá mặt ngoài không có bất kỳ văn tự hoặc đồ án, lại lưu chuyển lên một loại khó nói lên lời, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, vũ trụ sinh diệt sâu xa đạo vận. Chỉ là đứng tại trước mặt nó, liền làm cho tâm thần người chập chờn, giống như linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Đây là? Lục Tuyết Kỳ hô hấp không tự chủ được ngừng lại. Thiên hương. Lý Thanh Vân thấp giọng phun ra hai chữ, tim đập loạn. Hắn lôi kéo Lục Tuyết Kỳ, bước nhanh đi đến trước tấm bia đá, khoanh chân ngồi xuống. Bài trừ tạp niệm, dùng tâm đi nhìn. Hai người không nói nữa, tâm thần trầm tĩnh, tầm mắt nhìn về phía cái kia sâu xa mặt bia. Mới đầu là mờ mịt, như là nhìn chăm chú vô tận bầu trời đêm. Dần dần, biến hóa kỳ dị phát sinh. Cái kia đen nhánh mặt bia giống như sống lại, không còn là băng lãnh tảng đá, mà là hóa thành một mảnh bao la bát ngát hỗn độn biển sao. Vô số lập lòe ánh sáng nhạt phủ văn màu vàng, màu bạc ngôi sao quỹ đạo, đỏ thẫm đạo ngân, màu xanh pháp tắc đường cong. Như cùng sống vật tại biển sao bên trong tự đi chảy xuôi, tổ hợp, diễn hóa. Chúng không có cố định hình thái, không có cố định giải độc, lại trực chỉ tu hành bản nguyên nhất đại đạo chí lý. Lý Thanh Vân trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo chân nguyên, như là bị đầu nhập đốm lửa nhỏ cuối khô, nháy mắt sôi trào. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 bình cảnh tại Mên Mông đạo vận xung kích xuống lung lay sắp đổ. Những cái kia liên quan tới chấn linh nguyên cấp độ càng sâu vận dụng, tiên thiên kiếm thể chưa từng khai quật tiềm lực, thậm chí như thế nào dẫn động một tia thiên địa pháp tác ra chỉ bản thân mơ hồ cảm ngộ, giống như nước thủy triều tràn vào thức hải. Sau lưng của hắn cháy đen miệng vết thương, còn sót lại ma khí bị cái này đường hoàng chính đại đạo vận từng tia từng sợi bức ra, tinh hóa, tân sinh huyết nhục tại chân nguyên tẩm bổ xuống truyền đến ngưỡng ấy. Lục Tuyết Kỳ thu hoạch đồng dạng cực lớn, thiên gia kiếm tại nàng trên gối phát ra sung sướng thanh minh, thân kiếm hàn khí nội liễm, lại càng thêm tinh thuần cô đọng. Bối rối nàng thật lâu, liên quan tới thần kiếm ngự lôi chân quyết như thế nào dẫn động cấp độ càng sâu thiên địa lôi đình lực lượng quan thiếu, giờ khắc này ở thiên thư minh mông đạo vận thôi diễn phía dưới, lại rộng mở trong sáng. Nàng toàn thân hàn khí lượn lờ, sợi tóc không gió mà bay, ngọc thanh cảnh tầng thứ 8 tu vi hàng rào phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, hướng về cấp bậc cao hơn vững bước rào bước tiến lên. Càng làm nàng hơn tâm thần khẽ run chính là, thiên thư đạo vận bên trong lại ẩn chứa một tia tinh diệu tuyệt luân hàn băng bản nguyên pháp tắc, cùng nàng thể chất vô cùng phù hợp, giống như vì nàng đo thân mà làm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là 100 năm. Hai người gần như đồng thời từ huyền diệu cảnh giới ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Lý Thanh Vân vươn người đứng dậy, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại mang theo một luồng như núi cao chót vót nặng nề cảm giác. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 8. Đồng thời sau lưng của hắn vết thương đã khép lại hơn phân nửa, chỉ để lại nhàn nhạt vết đỏ. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có hai vòng băng phách sao mở xoay chậm chậm, lập tức biến mất. Một luồng càng thêm lạnh lạnh cô tuyệt, nhưng lại mượt mà không tì vết khí tức từ trên người nàng phát ra. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 8, đại thành. Nàng đối hệ băng pháp tắc lĩnh ngộ, đã bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng thu hoạch mừng rỡ. Không cần lời nói, An Y đã ở trong tâm lưu chuyển. Lý Thanh Vân tầm mắt vượt qua thiên thư bia đá, rơi vào nhà đá hậu phương nơi hẻo lánh. Nơi đó, một tòa đơn sơ trên bệ đá, lặng lặng trưng bày mấy thứ đồ, một cái không phải vàng không phải ngọc, khắc đầy cổ xưa phủ văn lệnh bài màu đen, một cuốn lấy không biết tên gia thú chế thành sách cổ, tản ra tang thương khí tức, mặt trên ghi lại hẳn là luyện huyết đường bí thuật cùng bộ phận ma giáo bí, còn có mấy khối tản ra tinh thuần linh khí kỳ dị khoáng thạch. Tích huyết động di trạch. Lý Thanh Vân đi qua, đem lệnh bài cùng sách cổ cầm lấy. Suy nghĩ một chút, đem sách cổ đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Vật này có lẽ đối Tiểu Trúc Phong hiểu rõ ma giáo có trợ giúp ích. Chính hắn thì thu hồi lệnh bài. Khoáng thạch thì một người một nửa phân. Lục Tuyết Kỳ không có từ chối, yên lặng tiếp nhận sách cổ, đầu ngón tay phất qua lạnh buốt gia thú, tờ mắt lại rơi ở trên người Lý Thanh Vân, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn đối với nơi này hiểu rõ, tựa hồ viễn siêu bình thường. Rời đi thời khắc đến. Hai người trong động tìm thật lâu cơ quan, cuối cùng tại Lý Thanh Vân đánh bậy đánh bạn đếm thử phía dưới, rốt cuộc tìm được rời đi phương pháp. Ầm ầm. Vách đá ứng tiếng hướng vào phía trong xoay chuyển, lộ ra đằng sau một đầu đứng lên, chợt hẹp lại lộ ra ánh mặt trời thông đạo. Không khí mới mẻ mang theo cỏ cây khí tức tràn vào. Ánh nắng đã lâu, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cuối thông đạo dây leo khe hở, vẩy vào trên thân hai người. Lại thấy ánh mặt trời, dường như đã có mấy lời. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu mang theo bùn đất cùng cỏ một thanh hương không khí, quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Ánh nắng phát họa lấy nàng thanh lệ tuyệt luân bên mặt, lông mi thật dài tại trước mắt ném xuống mảnh nhỏ bóng tối, băng xương khí chất tại dưới ánh mặt trời ấm áp tựa hồ cũng nhu hòa một chút. Nàng cũng đang nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, một loại sống sót sau tai nạn, tâm ý tương thông vi diệu tình cảm tại không tiếng động chảy xuôi. Trong vực sâu sinh tử gắn bó, bên trong tích huyết động cùng tham khảo đại đạo, sớm đã lặng yên hòa tan trong lòng nàng thật dày băng cứng. Tiếp xuống đi đâu? Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng hỏi, âm thanh không còn là dĩ vãng loại kia cự người ngàn dặm lạnh lạnh, mà là mang theo một tia không dễ dàng phát giác, chỉ đối với hắn mới có nhiệt độ. Lý Thanh Vân nhìn xem phương xa núi non trùng điệp dãy núi, khóe miệng bung lên một vệt kiên quyết cùng chờ mong xen lẫn dáng tươi cười, trong tay trấn linh nguyên tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân tâm tư, phát ra trầm thấp vụ vụ. Kinh lịch lúc này đây tao ngộ, chúng ta khẳng định phải về sư môn một chuyến, đem tình huống nơi này bẩm báo trưởng môn, sau đó ta muốn đi thiên hạ này lịch luyện một phen. Hắn dừng một chút, tầm mắt trở về trên mặt nàng, ngựa khí tự nhiên mà kiên định, cùng một chỗ. Không có lời thừa thãi, Lục Tuyết Kỳ đón ánh nắng, hướng về phía trước phóng ra một bước, cùng hắn đứng sóng vai. Trắng thuần tay áo cùng đen tuyển và táo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đục vào, như là hai viên cuối cùng đến gần ngôi sao. Ừm. Một tiếng đáp nhẹ, tháng qua thiên môn bản ngữ. Hành trình mới, tại phía dưới ánh mặt trời ấm áp trải rộng ra. Chương 28. Tiên Lữ Sơ đi người đăng, ý nộ hạ tích huyết động nặng nề cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem vạn năm trầm tích âm lãnh cùng cổ lão đạo vận triệt để ngăn cách. Đã lâu ánh nắng mang theo ấm áp, như là màu vàng màn tơ êm ái khoác rơi xuống dưới, xua tan vực sâu mang tới lạnh lẽo cùng mệt nhọc. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ đứng tại cửa hang, khép mắt thích đứng lấy cái này xa cách đã lâu ánh sáng, dường như đã có mấy đời trọng sinh. Cách đó không xa, một đầu trong veo thấy đáy khe núi vui sướng chảy xuôi, đụng vào đá của bên trên, phát ra trong trẻo êm hai tiếng đinh đồng, hơi nước mờ mịt, dưới ánh mặt trời chết xạ ra nho nhỏ cầu vồng. Rửa mặt một cái đi. Lý Thanh Vân âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn khẳng khàn, lại lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, băng vách trong con ngươi cũng khó được chiếu đến ánh nắng màu ấm. Hai người ăn ý tách ra một khoảng cách, riêng phần mình tìm một chỗ bên khe suối đá lớn che đậy. Sau một lát, Lý Thanh Vân dẫn đầu từ đá lớn sau đi ra. Hắn thay đổi cái kia thân đã sớm bị máu tươi, hát thủy ăn mòn đến rách nát không chịu nổi màu đen cũ bảo, thay vào đó chính là một bộ mới tinh màu đen như mực trang phục. Vài áo cũng không phải là phàm phẩm, ẩn ẩn có u ám ánh sáng lấp lánh lưu động, dán vào lấy hắn thẳng tắp như tùng dáng người, phát họa ra vai rộng vai cùng tỉnh gầy đường eo. Ống tay áo cùng cổ áo vô cùng nhỏ ngân tuyến thêu lên giản lược mà cổ phát vân vân, bằng thêm một chút nội liễm quý khí. Trên mặt hắn nhiễm vết máu cùng bụi bặm đã rửa sạch, lộ ra nguyên bản tuấn lãng sâu xa hình dáng, kiếm mi tả phi tới tóc mai, mũi cao thẳng, tuyến cằm đầu gọn gàng. Tựa xuống tóc đen tùy ý buộc ở sau, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc rủ xuống trên trán, càng nổi bật lên cặp mắt kia sáng tỏ như sao, sắc nhọn như kiếm. Sau lưng Trấn Linh Nguyên dùng một đầu mới màu đen da vào bọc, nghiêng nghiêng vác lấy, chuôi kiếm cuối cùng linh châu dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên sâu xa ánh sáng màu lam. Hắn giờ phút này, rửa sạch chất vật, cả người như là một trôi thu vào trong vỏ tuyệt thế thần binh, sắc bén nội liễm, lại càng lộ vẻ trầm ổn như núi cao chót vót, mang theo một luồng làm lòng người gãy vai hùng cùng thần bí. Cơ hồ là đồng thời Lục Tuyết Kỳ cũng từ một cái khác khối núi đá sau chuyển ra. Nàng rút đi cái kia thân nhuốm máu áo trắng, thay đổi một kiện đồng dạng mới tinh trắng thuần màu váy dài, váy áo như tuyết, chất liệu nhẹ nhàng phiêu dật, lúc hành tẩu chạy xiết mây lướt nhẹ, không nhiễm bụi bặm. Bên hông buộc lấy một đầu màu xanh nhạt tơ lụa, phát họa ra không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Và áo cùng nơi ống tay áo, điểm xuyết lấy cực kỳ tinh xảo màu bạc băng lăng ám văn, dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên lóe qua thanh lành ánh sáng sông. Nàng tóc đen như thác nước cũng đã một lần nữa chảy bớt, dùng một cái đơn giản bạch ngọc châm lỏng lẹt búi lên, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gò má một bên, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, ánh sáng trong suốt. Rửa sạch duyên hoa, tấm kia dung nhan tuyệt thế rút đi trong vực sâu tái nhợt cùng suy yếu, khôi phục ngày xưa lạnh lạnh cô tuyệt, như là đỉnh núi Côn Lôn tinh khiết nhất băng tuyết điêu rũa mà thành. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, cặp kia luôn luôn hàn đảm sâu không thấy đáy trong mắt chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì lặng yên cải biến. Không còn là thuần túy băng phong, mà là nhiều một tia khó nói lên lời nhu hòa cùng. Nhân khí, giống như dưới lớp băng, có dòng nước ấm đang lặng lẽ phun trào. Thiên gia kiếm lặng lặng treo tại nàng bên hông, lam bảo thạch vỏ kiếm cùng nàng lạnh lạnh khí chất liền thành một khối. Làm hai người tại bên khe suối một lần nữa hội hợp lúc, ánh nắng giống như cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Áo đen màu mực, chân bổn như núi, vai hùng bức người, áo trắng như tuyết, lạnh lạnh như trăng, phong hoa tuyệt thế. Một đen một trắng, một cương một đu, đứng sóng vai, như là âm dương giao hội, hài hòa mà hòa mỹ. Lý Thanh Vân thẳng tắp kiên nghị, như là trèo chống thiên địa thần sơn, Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh phiêu dật, như là chín tầng trời trích lạc tiên tử. Trên thân hai người tản mát ra khí tức, dù hoàn toàn khác biệt, lại kỳ dị giao hòa bổ sung, hình thành một loại khó nói lên lời khí chẳng. Nếu có phàm nhân giờ phút này đi qua, chắc chắn coi là ngộ nhập tiên gia bức tranh, nhìn thấy trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ dắt tay cùng dạo nhân gian. Bọn hắn không có nóng lòng ngự kiếm phá không, trở về cái kia cao cao tại thượng Thanh Vân Tiên Sơn. Kinh lịch dưới Tử Linh Nguyên đồng sinh cộng tử, bên trong tích huyết động cùng tham khảo đại đạo, giờ phút này quay về cái này nguyên náo ấm áp trong nhân thế, trong lòng đều dâng lên một loại khó nói lên lời quyến luyến cùng bình thản. Đi một chút. Lý Thanh Vân nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười ôn hòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn qua bốn lượn vươn hướng phương xa đường núi, cảm thụ được lớp nhẹ qua mặt mà đến mang lấy cỏ cây hương thơm gió mát, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai người liền như vậy sóng vai mà đi, bước chân đạp ở xốp bùn đất cùng đá vụn bên trên, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng, rơi vào trên người bọn họ. Một đường bước đi, thế núi dần dần chậm, người ở dần dần nhiều. Mấy ngày về sau, bọn hắn đến một tòa có chút phồn hoa thành trấn, Thanh Thủy Tập. Bàn đá xanh lát thành hai bên đường phố cửa hàng san sát, cờ phướn phấp phới. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, cửa hàng rèn đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh. Đủ loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn ngập sinh động sinh mệnh lực, cùng dưới Tử Linh Nguyên tĩnh mịch hình thành cách biệt một trời. Lý Thanh Vân có chút hăng hái mà nhìn xem tất cả những thứ này, hắn lôi kéo Lục Tuyết Kỳ tại một cái bán kẹo đường quán nhỏ trước đường chân. Nhìn xem giả nghệ nhân linh xảo tay nắm làm linh hoạt hiện phi cầm đầu thú, hắn móc ra một khối nhỏ bạc vụn, mua một cái uy phong lẫm liệt tiểu kỳ lân kẹo đường, cười đưa tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Lục Tuyết Kỳ nao nao, nhìn xem cái kia ánh sáng trong suốt, ngây thơ chân thành đường kỳ lân, lại nhìn xem Lý Thanh Vân mang theo ý cười con mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đỏ ửng. Nàng không có tiếp, chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong mắt nhưng lại vô yếm ác, ngược lại lướt qua một tia mới lạ. Lý Thanh Vân cũng không để ý, chính mình cầm kẹo đường, chuyện như là có thật mà đối với ánh nắng nhìn một chút, sau đó cắn một cái rơi kỳ lân đầu, thấy được Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng hầu như không thể xét hơi tác động một chút. Giờ ngọ, bọn hắn tại trên trấn lớn nhất khách đến như mây quán rượu nghỉ chân. Vị trí gần cửa sổ tầng 2, tầm mắt trống trải. Lý Thanh Vân điểm mấy thứ bản địa đặc sắc thức nhắm, hấp tôm cá tươi, núi măng thịt khô, mùa rau dại, cộng thêm một bình mát lạnh rượu đế. Lục Tuyết Kỳ ăn đến không nhiều, động tác vẫn như cũ ưu nhã, ngài kỹ nuốt chậm. Lý Thanh Vân thì lộ ra tự tại rất nhiều, vừa ăn, một bên có chút hăng hái nghe trong đại sảnh các thực khách ba hoa khoác lác. Dạng này thời gian, nhường Lý Thanh Vân nhớ tới đời trước tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong tình tiết, dạng này giang hồ cho người một loại thoải mái dễ chịu, hài lòng cảm giác. Huống chi bên mình còn có một cái đại mỹ nhân làm bạn đâu, đây mới là vô số người hướng tới theo đuổi tiên hiệp mộng đi. Lại qua hai ngày, Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ đi tới một cái tên là Trấn Tiểu Trì địa phương. Hai người ngay từ đầu chỉ nghĩ ở đây ở nhờ một đêm, ăn một chút gì. Thế nhưng xuyên qua chấn nhỏ đường cổ, liền nghe ken 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 gõ tiếng chiêng. Ngay sau đó liền trông thấy dân chúng chung quanh đều ào ào tăng tốc bước chân hướng phía một cái địa phương chạy đi, trong lúc đó còn kèm theo bách tính nói chuyện âm thanh, nhanh lên đi, trưởng trấn tại triệu tập nói chuyện. Đoán chừng chính là sự kiện kia a. 89/10, nghe nói tối hôm qua trưởng trấn cùng Đặng Tú mới bọn hắn tối hôm qua thương lượng một đêm, không biết kết quả thế nào. Chương 29, hồ yêu quái phá người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân xem như người tu chân, tự nhiên là có thể nghe rõ ràng xa xa âm thanh, những thứ này nói chuyện tự nhiên cũng bị hắn nghe vào trong tai. Hắn biết rõ dựa theo Chu Tiên Nguyên kịch bản, hiện tại hẳn là đến tam vị yêu hồ làm loạn kịch bản. Sư tỷ, chúng ta cũng tới xem đi. Lý Thanh Vân mời đường. Ừm, tốt. Lục Tuyết Kỳ nhưng thật ra là một cái không thích tham gia náo nhiệt người, nhưng nhìn Lý Thanh Vân một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cũng không nhẫn cự tuyệt, liền đồng ý đường. Hai người tới gõ cái chiêng chỗ lúc, nơi này đã tụ tập 200 người. Chỉ gặp trong đám người, có một chỗ đài cao, trên đài cao đứng đấy 3 người, 2 lão một trẻ. Nghĩ đến hẳn là bọn hắn nói trưởng trấn cùng tú tài đám người. Trông thấy người đến không sai biệt lắm, trên bệ đá nhiều tuổi nhất người đứng dậy, hướng về người phía dưới vây vây tay, dân chúng tùy theo an tĩnh lại. Lão nhân kia nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó ánh mắt tại Lý Thanh Vân cùng trên thân Lục Tuyết Kỳ dừng lại chỉ chốc lát, ngựa khí trầm trọng nói, "Chư vị thân cận, hôm nay triệu tập mọi người tới, thật có việc lớn. Chắc hẳn mọi người hẳn là cũng đoán được, từ khi 3 tháng trước, cái kia yêu nghiệt tại bên ngoài trấn 10 dặm chỗ hắc thạch động ở lại về sau, liền không ngừng quấy rối bổn trấn, những tình huống này mọi người đều là rõ ràng a." Dưới đài bách tính cũng là một hồi thảo luận, phụ họa trưởng trấn nói chuyện. "Đúng vậy, nhất là đến tháng gần nhất, càng là làm trầm trọng thêm, thậm chí còn xuất hiện đả thương người tình huống." Lý Thanh Vân nghe thấy tình huống này, tự nhiên là đoán được hắn đã đi tới hồ yêu ăn cắp huyền hỏa giám cái bản, đến sau bọn hắn mang theo huyền hỏa giám 4 chỗ đào vòng, hiện tại ngay tại hắc thạch động bên trong dưỡng thương. Huyền hỏa giám xem như phần hương cốc bảo vật chân phái, không chỉ có là một kiện cực kỳ mạnh mẽ đại thần khí, mà lại 10 phần trọng yếu. Tại cùng thú thần quyết chiến bên trong, huyền hỏa giám phối hợp thượng cổ bát hung huyền hỏa pháp trận triệu hồi ra bát hoang hỏa long phát huy uy lực lớn. Lý Thanh Vân nhớ mang máng, Chu Tiên Nguyên kịch bản đối huyền hỏa giám miêu tả là như vậy, bên ngoài, một kiện nửa cái tay cầm lớn nhỏ hình tròn sự vật, bên ngoài là một cái xanh biết nhan sắc, xanh tươi lướt át vào ngọc, chiếm đi hơn phân nửa. Vòng ngọc trung gian khảm một mảnh nho nhỏ như gương không phải là gương, đỏ thẫm nhan sắc phiến mỏng, trung gian điêu khắc một cái hình dạng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Tại vòng ngọc hai bên, còn có tất cả một đạo màu đỏ tia bông lúa, thắt ở vòng lên. Lai lịch, huyền hỏa giám vốn là nam cương vu nữ linh lung pháp bảo, là vu tộc thánh khí, sau theo vu tộc suy bại, cuối cùng bị phần hương cốc đoạt được, trở thành phần hương cốc trấn cốc chi bảo. Thần khí công hiệu, triệu hoán hỏa long, nếu có thể chân chính nắm giữ huyền hỏa giám lực lượng cách dùng, có thể triệu hoán ra bát hoang hỏa long, đốt sạch thế gian vạn vật. Khắc chế tà ma, huyền hỏa giám là thế gian chí dương chí cương đồ vật, vạn hỏa chi tinh, có tịnh hóa lực lượng, có khả năng chống cự đủ loại yêu tà, có thể ép chế phệ hồn ma bồng tà khí, viện trợ trương tiểu phàm chống cự tà ma lực lượng. Phát động pháp trận, cùng huyền hỏa đàn bên trong bát hung huyền hỏa pháp trận phối hợp, có hủy thiên diệt địa hiếm thấy uy, là thế giới chu tiên bên trong ít có cường đại pháp trận một trong. Cho nên đối với Lý Thanh Vân đến nói đây là một kiện ác không thể thiếu thần khí, về sau đang đối kháng với thu thần thời điểm sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hiện tại đã gặp, như vậy liền không có không cầm đạo lý. Nghe thấy trưởng trấn ở nơi đó nói hồi lâu, kỳ thực chính là muốn nhờ người ngoài, rốt cuộc hồ yêu rốt cuộc thuộc về yêu thú một loại, yếu hơn nữa yêu thú cũng nắm giữ nhất định pháp lực, tự nhiên không phải là bọn hắn những bình dân này bách tính có khả năng trêu chọc. Lý Thanh Vân đang chuẩn bị mang theo Lục Tuyết Kỳ đứng ra, thay bọn hắn giải quyết cái này phiền toái lớn lúc, chỉ gặp trong đám người, một cái cự hán từ bên ngoài đi ra, chỗ đến, dùng nhẹ tay nhẹ gợi ra, đám người liền hướng phía hai bên phân tới. Đại hán này nhìn xem 20 tuổi, mày rậm mắt to, một tấm phương chính mặt chữ quốc, tại phối hợp cái kia một thân khối cơ thịt, cho người một loại cực kỳ uy mãnh cảm giác. Đại hán đi tới trước này, ôm mồm tự giới thiệu mình, ta là Kim Cương môn môn chủ đại lực tôn giả truyền nhân duy nhất, ta tên là Thạch Đầu, vài ngày trước phụng gia sư mệnh, xuất thế lịch luyện, hôm nay trùng hợp đến đây, vậy liền chư vị làm món này công đức sự tình. Lý Thanh Vân nhìn xem đại hán này, trong đầu hồi ức một chút, không cần nói là đời trước đời này, đều không có Kim Cương môn ký ức, hẳn là một cái không nổi danh tiểu môn phái. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua cái này Kim Cương môn sao? Lý Thanh Vân nhìn về phía một bên Lục Tuyết Kỳ hỏi. Ta cũng chưa từng nghe. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói. Mà dân chúng chung quanh nhìn xem cái này tuổi trẻ đại hán, tuy là cường tráng, thế nhưng vô cùng tuổi trẻ, tự nhiên là không quá tin tưởng hắn có thể hàng phục hồ yêu. Trường Chấn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói, vị này tráng sĩ, cái kia hồ yêu hết sức lợi hại, có thể cũng không phải là khí lực lớn là được, làm không tốt còn có lo lắng tính mạng, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ. Tên là Thạch Đầu đại hán gật gật đầu, thấy mọi người không tin hắn, lập tức liền triệu hồi ra một cái lang nha đồng, đem bên cạnh một bức tường gạch nện thành một đoàn bột mịn. Hoa. Tại chỗ bách tính nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lúc này liền trợn mắt quát mồm, tiếp theo mặt mày hớn hở, nhìn thấy cái này tráng hán có bản lĩnh này, muốn trừ bỏ cái kia hồ yêu hẳn là không khó. Trường Chấn cũng là dẫn đầu đi ra, ha 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 cười không ngừng, nói, Thạch Đầu tráng sĩ thật sự là thật bản lĩnh, cái kia hồ yêu sự tình phải làm phiền ngươi. Thạch Đầu tất nhiên là gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân mở miệng, Trường Chấn, tại hạ và sư tỷ dọc đường quý bảo địa, nghe có hồ yêu quấy phá, liền muốn lấy vì dân trừ hại, nhìn xem có cái gì khả năng giúp đỡ phải lên nội bảng. Ngài yên tâm, chúng ta là đến từ Thanh Vân môn đệ tử, chẳng yêu trừ ma vốn là chỗ chức trách, đương nhiên sẽ không thu lấy các ngươi bất kỳ thù lao. Trường Chấn thấy là Thanh Vân môn đệ tử, lúc này hết sức kích động. Thanh Vân môn xem như phương thiên địa này chính đạo khôi thủ, đại đa số người đều là nghe nói qua, lại tăng thêm Lý Thanh Vân hai người không muốn bất luận cái gì thù lao, trưởng trấn lập tức liền tin tưởng thân phận của hai người. Một bên Thạch Đầu nghe thấy là Thanh Vân môn đệ tử, cũng là cả kinh, lập tức liền chạy tới chào hỏi. Hai vị đạo hữu, các ngươi tốt, ta là tới từ Kim Cương môn Thạch Đầu, không biết hai vị cao tính đại danh. Tên là Thạch Đầu thanh niên rõ ràng mười phần khách khí, đoán chừng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vân môn cao đồ. Lục Tuyết Kỳ cùng Lý Thanh Vân hai người đều là lần thứ nhất xuống núi, tự nhiên không biết Thanh Vân môn ở trong mắt những người khác địa vị, thấy Thạch Đầu khách khí như thế, cũng là có chút được sủng ái mà lo sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới Thanh Vân môn chính đạo khôi thủ thân phận, rất nhanh liền rõ ràng nguyên do trong đó. Tại hạ Lý Thanh Vân, vị này là sư tỷ của ta, Lục Tuyết Kỳ. Lý Thanh Vân biết rõ Lục Tuyết Kỳ đơn giản không mở miệng, liền tự giác hồi đáp. Mà Lục Tuyết Kỳ chỉ là nhàn nhạt nhìn Thạch Đầu một cái, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Lý Thanh Vân thấy thế, vội vàng giải thích nói, Thạch Đầu huynh chớ trách, sư tỷ ta không có ý tứ gì khác, nàng bản thân tính cách chính là như vậy, chớ nói đối ngươi, chính là đối ta, cũng là hờ hững. Ách, không sao không sao, Thanh Vân huynh không cần giải thích. Thạch Đầu nghe thấy lời này, cũng không có ý khác. Ngược lại là một bên Lục Tuyết Kỳ nghe thấy lời này, sắc mặt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Tựa như đang nói, ta hai ngày này đối ngươi là như vậy sao? Ha ha ha, cái kia Thạch Đầu huynh, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Lý Thanh Vân thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn mình chằm chằm, đội vàng cười ha hả, đối Thạch Đầu nói, "Tốt." Thạch Đầu thật cũng không hiểu cái này sư tỷ đệ hai đến cùng chuyện gì xảy ra, tại cái kia mắt đi mày lại. Ngược lại là Lục Tuyết Kỳ nhan trị cho Thạch Đầu rung động thật lớn. Chương 30, Tam Vi yêu hồ người đăng, ý nộ hạ ánh chiều tà le lói, ánh nắng chiều như máu. Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ, Thạch Đầu phân biệt điều khiển lấy pháp bảo của mình, lướt qua từng mảnh xanh tươi dãy núi cùng uốn lượn dòng sông. Tại ba người phía dưới, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông rừng cây xuất hiện tại bên trong tầm mắt, sương mù lờ, vốn nên là yên tĩnh tưởng hòa nơi, lại bị một loại vô hình khủng hoảng cùng kiềm chế bao phủ. Rừng cây trên không, tựa hồ quanh quẩn lấy nhàn nhạt, người bình thường khó mà phát giác yêu khí màu xám. Hẳn là nơi này Lý Thanh Vân chậm dần kiếm nhanh, nhìn chằm chằm vùng rừng cây này, lông mày cau lại. Yêu khí dù nhạt, lại lộ ra đoán giận cùng. Suy yếu. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh âm thanh tại sau lưng vang lên, mang theo một tia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc nhẹ cảm. Hai người đè xuống anh kiếm, Thạch Đầu theo sát phía sau, tại hắc thạch động cái khác chỗ hẻo lánh rơi xuống. Căn cứ trưởng trấn cùng dân trấn giới thiệu, mấy tháng trước, bên ngoài trấn hắc thạch động bên trong, đến một cái bản thân bị trọng thương cáo trắng. Mới đầu, nó chỉ là co quắp tại trong động chỗ sâu, ngẫu nhiên ra tới cũng chỉ là tại dưới ánh trăng hấp thu một chút yêu ánh trăng chữa thương, cũng không đả thương người. Nhưng mà, nửa tháng trước, trên trấn tình huống chuyển tiếp đột. Đầu tiên là xúc vật vô cớ mất tích, tiếp theo là trong trấn cường tráng nam tử bắt đầu không giải thích được suy yếu đi xuống, toàn thân rét run, tinh thần đề bại, giống như bị vô hình dây thường rút khô tinh khí. Cuối cùng có người đêm khuya cả gan nhìn trộm hắc thạch động, run sợ phát hiện cái kia cáo trắng toàn thân bao phủ nhàn nhạt ánh sáng máu, chính đối hôn mê trong động nam tử miệng mũi thổ nạp. Hồ yêu hút nhân tinh khí, nó muốn thai họa chúng ta toàn trấn a. Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn. Trên trấn xin qua mấy cái du phương đạo sĩ, thỉnh thoảng bị dọa đến kẻ ra quần. Cái kia cáo trắng, mới đầu cũng không phải là ác yêu. Trong lòng Lý Thanh Vân hiểu rõ, phần hương cốc trọng bảo huyền hỏa dám mất trộm, truy binh trọng thương trộm bảo người. Kết hợp trưởng quy miêu tả, cái kia yêu hồ thân phận cũng vô cùng sống động, chính là trộm lấy huyền hỏa dám về sau, bị phần hương cốc cao thủ trọng thương, bỏ chạy đến đây chữa thương hồ yêu. Nó ngày nay hút phàm nhân tinh khí, chỉ sợ là thương thế chuyển biến xấu, nội đan bị hao tổn, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng triệt để bước vào tà đạo. Đi, đi hát thạch động. Lý Thanh Vân tay cầm chấn linh nguyên ngữ khí trầm ngưng. Lục Tuyết Kỳ im lặng gật gật đầu, Thạch Đầu sắc mặt cũng là nghiêm. Ba người lần theo dân chấn chỉ, chuẩn bị bắt đầu xuyên qua mảnh này yêu khí bao phủ rừng cây. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ liếc nhau, cẩn thận. Ba người đều là tế gia pháp bảo của mình, pháp bảo phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chiếu sáng con đường phía trước, sau đó tiếp tục tiến lên. Ba người lại đi rồi một lúc, chỉ gặp trong rừng cây cối đã là càng ngày càng trắng kiện, cũng nương theo từng trận gió lạnh. Đúng lúc này, ba người đột nhiên nghe thấy phía trước trong rừng chuyển tới một nhu hòa mà réo rắt thảm thiết nữ tử âm thanh. Tiểu Tùng Cương Vị, Nguyệt Như Sương, người như phiêu như hoa cũng tổn thương. Mười mấy năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Giọng nữ huyền chuyển du dương, âm thanh nhẹ ngâm nga, cho ba người một loại yêu thương ly biệt cảm giác. Ba người liếc nhau, sắc mặt đều là nhất biến. Xem ra hẳn là cái kia hồ yêu quái phá. Lý Thanh Vân nhìn về phía trước rừng rậm, nói: "Ừm, chúng ta cẩn thận chút." Nghe chúng dân trong trấn nói, kia là một cái Tam Vi yêu hồ. Căn cứ sách cổ ghi chép, Tam Vi yêu hồ tu vi đại khái tại 500 năm trái phải. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên nói: "Tốt." Phía trước sương mù theo gió phiêu lãng, dần dần đem ba người cũng bao bảo. Đột nhiên, Lý Thanh Vân thân hình dừng lại, Lục Tuyết Kỳ cùng Thạch Đầu gặp hắn ngừng lại, cũng đi theo dừng lại. "Làm sao vậy, Thanh Vân huynh?" Thạch Đầu giọng điệu cứng rắn vừa mở miệng, liền nghe phía trước một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài bay tới. Một đạo sương hoa nhẹ nhàng chiếu đi qua, in sương mù. Trong bóng tối, một cái nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra, đứng ở cái kia sáng ngời chỗ, sau đó lặng lặng nhìn về phía ba người bọn họ. Lý Thanh Vân cùng Thạch Đầu thấy này nữ tử, đều nín thở, chỉ có Lục Tuyết Kỳ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Đây là một cái vô cùng mềm mại đáng yêu nữ tử, dài thẳng tóc đen choàng tại sau lưng, da thịt trắng nõn bên trên, mang theo huyền chuyển hàm xúc bệnh lông mày, tinh xảo cái mũi nhỏ, nhàn nhạt môi đỏ, khói sóng như mặt nước ôn nhu. Nàng nhìn về phía Lý Thanh Vân cùng Thạch Đầu cái nhìn kia, giống như đánh thẳng trong hai người tâm chỗ sâu. Lý Thanh Vân có thể chịu trách nhiệm mà nói, bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều không có gặp qua như vậy yêu mị nữ tử. Liền xem như hắn đời trước bên trong phim truyền hình Tô Đắc Kỷ, cùng trước mắt vị này so với, cũng kém rất nhiều. Nữ tử này nhan trị cùng Lục Tuyết Kỳ là không giống, Lục Tuyết Kỳ là lạnh lạnh vẻ đẹp, như là trong tuyết tiên tử. Mà cái này Hồ Yêu, là mềm mại đáng yêu vẻ đẹp, câu hồn phách người. Lục Tuyết Kỳ thấy Lý Thanh Vân ngơ ngác nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng một hỏa, lớn tiếng chất vấn, ngươi chính là cái kia làm hại Trấn Tiểu Chỉ Hồ Yêu. Các ngươi thế nhưng là tới giết ta. Hồ Yêu sâu kín hỏi. Lý Thanh Vân nghe thấy Lục Tuyết Kỳ chất vấn lúc, cũng đã biết rõ, nàng có thể có chút không vui. Một bên thạch đầu, cắn chặt môi dưới, tâm trí lúc này ổn định, quát lớn, không sai, chúng ta chính là đến thu ngươi Hồ Yêu kia. Hồ Yêu như nước ánh mắt, nhàn nhạt quét một chút ba người, sau đó ánh mắt tại Lý Thanh Vân gương mặt tuấn tú bên trên dừng lại chỉ chốc lát. Vẹn vẹn chỉ là giờ khắc này dừng lại, Lý Thanh Vân liền cảm giác giống một đôi tay ấm áp tại trên khuôn mặt của mình khẽ vuốt mà qua. Lục Tuyết Kỳ gặp nàng như vậy nhìn mình chằm chằm ý trung nhân, lúc này giận dữ, liền muốn ra tay, Thiên Gia Thần Kiếm lúc này sắc bén mãnh liệt. Chỉ là cái kia Hồ Yêu cũng không có quá lớn phản ứng, nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, bước chân rời khỏi, đi tới một bên lùm cây bên cạnh. Sau đó tay háo nhẹ nhàng bung lên, lùm cây chậm rãi rời, lộ ra một cái giếng đá bên cạnh hòn đá cũ kỹ, kèm thêm rêu xanh, hẳn là tuổi tác đã lâu. Hồ Yêu đi đến bên cạnh giếng, nhìn xuống dưới, trắng non tay vỗ tại trên mái tóc, nhẹ nhàng cắt tỉa. Ba người gặp nàng hành vi cổ quái, lại không có chút nào sợ hãi ý, lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Đây là một cái 3000 năm trước giếng cổ, truyền thuyết, chỉ cần tại đêm trăng tròn, đối với nó thành kính cầu nguyện, liền có thể đến nguyện chỗ đền bù. Hồ Yêu âm thanh tại đây mảnh trong rừng phát phới, trong thanh âm tràn đầy ảm đạm cùng oán hận. Thế nhưng là vì cái gì, ta nhìn ba lần bệnh của hắn như cũng không có khởi sắc. Hồ Yêu tiếp tục nói. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ, Hồ Yêu nói tới bệnh là cái gì. Thế nhưng hắn lại không thể nói thẳng, rốt cuộc còn có Lục Tuyết Kỳ cùng Thạch Đầu tại đây, hắn nhất định phải dựa theo nguyên kịch bản phương hướng phát triển đi. Lục Tuyết Kỳ cùng Thạch Đầu đều là một mảnh ngạc nhiên, chúng ta đều đến thu ngươi đến, ngươi còn tại đây thâm tình đây. Mặc dù từ hình dạng của hắn cùng trong lời nói có thể nhìn ra, đây là một cái khốn khổ vì tình si hoán nữ tử, thế nhưng Thạch Đầu hiển nhiên là nghiệm chứng hắn cái tên này tồn tại. Đối với chuyện này, vô cùng kiên định, hắn hơi nhướng mày căn bản không quản gì đó giếng cổ, tiến lên một bước, quắc, yêu nghiệt, sắp chết đến nơi thế mà còn dám mê hoặc chúng ta, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Cái kia Hồ Yêu cũng không lý Thạch Đầu, mà là xoay đầu lại, nhu tình như nước nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu nói, tại trong lòng người, nhưng cũng có một cái thật sâu nhớ mong nam tử sao. Vậy thì tới đây nhìn một chút đi. Gió nhẹ thổi qua rừng cây, lạnh lẽo lập tức xông lên đầu. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ một hồi mờ mịt, vậy mà không tự chủ được tiến lên trước một bước. Thạch Đầu thấy một màn này, giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía Lý Thanh Vân, muốn phải để hắn ngăn cản sư tỷ của hắn. Lý Thanh Vân gặp hắn cái kia hốt hoảng bộ dáng, chậm rãi lắc đầu, dường như đang nói, vô sự, ta đương nhiên biết bảo đảm nàng chu toàn. Thạch Đầu thấy Lý Thanh Vân như vậy đã tính trước, cũng không lại nói cái gì. Nhìn xem Lục Tuyết Kỳ đi từ từ hướng giếng cổ, Lý Thanh Vân con mắt nhắm lại. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn biết mình đã thích cái này bề ngoài lạnh lùng thế nhưng trong lòng nhiệt tình nữ hài. Thế nhưng hắn không dám xác định chính là, trong lòng của nàng, là chỉ có nàng một lòng hướng tới đại đạo, vẫn là có một chỗ của hắn. Mà cái kia Hồ Yêu cũng là tập trung tinh thần nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, một đôi mềm mại đáng yêu hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm nàng từng bước một đến gần cái giếng cổ kia. Ánh trăng đánh vào nàng ngạo nghễ dáng người phía trên, như xương rét lạnh, như tuyết trắng đoán. Ở sâu trong nội tâm, cũng có một cái thật sâu nhớ nhung người sao? Thời khắc này Lục Tuyết Kỳ như si như say, phản phất là tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Lục Tuyết Kỳ đi đến bên giếng cổ bên trên, cứ như vậy nhìn thật sâu đi xuống. Tiếng gió bỗng nhiên đình chỉ, Lý Thanh Vân, Hồ Yêu, Thạch Đầu đều là nín thở. Nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Lý Thanh Vân hết sức tò mò, đồng dạng Hồ Yêu cũng hết sức tò mò. Mà Lục Tuyết Kỳ chỉ là kinh ngạc nhìn đến xuất thần, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là nhìn qua nhiều hơn một phần mê mang, một tia ấm áp. Lập tức liền thanh tỉnh lại, trở lại Lý Thanh Vân bên cạnh. Hồ Yêu thật sâu nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, đống nhiên nói, ngươi thấy gì đó? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, hỏi, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Không dùng, ta biết mình muốn chính là gì đó. Lý Thanh Vân cười nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, Thạch Đầu huynh, ngươi có muốn hay không đi xem một chút ta? Lý Thanh Vân lại nhìn về phía một bên một mặt mộng Thạch Đầu, hỏi, Thanh Vân huynh, chúng ta là đến hàng yêu chứ ma, không phải là đến soi gương a? Thạch Đầu sắp bị bức điên, bất đắc dĩ nói với Lý Thanh Vân, ha ha ha, không có ý tứ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Thanh Vân cười ha ha nói. Thạch Đầu âm thanh tức giận quá lớn, lập tức toàn thân ánh sáng vàng loại sáng, Lục Tuyết Kỳ cũng là hét vang một tiếng, trong tay Thiên Gia Tiên Kiếm sắc bén mãnh liệt, mà Lý Thanh Vân thì là chân đạp chấn linh nguyên bay lên trời, ngón tay phải hợp lại như kiếm. Ba người cùng nhau công hướng Hồ Yêu. Hồ Yêu sử dụng ra tất cả vũ liếng, cũng hoàn toàn ngăn cản không được ba người công kích, bị đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào Hồ Yêu trên thân, nhìn qua có chút cô đơn, một chút lạnh lẽo. Nàng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta với các ngươi không oán không kỷ, thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới giết ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong nàng sờ tay vào ngực, chậm rãi lấy ra một kiện pháp bảo. Ba người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp là một kiện nửa cái tay cầm lớn nhỏ hình tròn sự vật, bên ngoài là một cái xanh biếc nhan sắc, xanh tươi lướt át vào ngọc, chiếm đi hơn phân nửa. Vòng ngọc trung gian khảm một mảnh nho nhỏ như gương không phải là gương, đỏ thâm nhan sắc phiến mỏng, trung gian điêu khắc một cái hình dạng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Tại vòng ngọc hai bên, còn có tất cả một đạo màu đỏ kia bông lúa, thắt ở vòng lên. Huyền Hỏa Giám. Lý Thanh Vân trong lòng hơi động. Thạch Đầu cũng không bất kể nàng lấy ra đến tuột cùng là cái gì, dẫn theo trong tay pháp khí, liền lấn người mà lên, trong miệng hét lớn, yêu nghiệt, đi chết đi. Thạch huynh, cẩn thận. Lý Thanh Vân vội vàng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, huyền hỏa giám trung tâm cái kia hỏa diễm đồ đằng sáng lên, tản mát ra tươi đẹp đỏ thâm ánh sáng, trong nháy mắt, liền tản mát ra ngọn lửa rừng rực. Chương 31, huyền hỏa đốt trời, tam anh chiến yêu hồ người đăng, ý nộ hạ hào quang màu đỏ thắm tại huyền hỏa giám trên mặt kính lưu chuyển, càng ngày càng thịnh, như là phong ấn tại trong đó một vòng mặt trời gay gắt gần phá cảnh mà ra. Khí lưu nóng bỏng lấy nàng làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, thổi lất phất nàng đầu tóc rối bời, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Giống nương theo lấy tam vi yêu hồ một tiếng thê lương tiếng rít, huyền hỏa giám ánh đỏ tăng gọn. Mặt gương phía trên, một đạo thuần túy từ lửa cháy mạnh tạo thành hình rồng hư ảnh nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cái này hỏa long cũng không phải là phàm hỏa, vậy và móng râu tóc đều là có thể thấy rõ ràng, toàn thân thiêu đốt lên gần như màu trắng xí diễm, tản ra đốt sạch vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Nó vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ bỗng nhiên tăng gọn, không khí vặn vẹo như là sóng nước, liên hạ mới lăn lộn dung nham đều giống như nhận dẫn dắt, càng thêm cuồng bạo phun trào lên. Phần thiên chi nộ, tam vĩ yêu hồ khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng cưỡng ép thôi động viễn siêu nàng tu vi thần khí đối nàng phụ tải cực lớn, nhưng nàng trong mắt chỉ có điên cuồng. Nàng ngón tay ngọc đống nhiên hướng về phía trước một điểm, ngang màu trắng hỏa long phát ra một tiếng rung khắp rừng cây gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên vẫy một cái, mang theo đốt trời nấu biển oai, hướng phía truy kích mà đến Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ, thạch đầu tam người ầm ầm đập xuống. Hỏa long lướt qua, cứng rắn hất thạch mặt đất nháy mắt bị nấu chảy ra cháy đen khe rãnh, trung quanh cây cối tức thì bị nháy mắt hòa tan, lưu lại một mảnh cháy đen than đen. Đứng núi chịu sao chính là Kim Cương Môn thạch đầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đầy cơ bắp, bộc phát ra chói mắt ánh sáng Phật màu vàng, như là trừng mắt kim cương hàng thế. Hai cánh tay hắn giao nhau che ở trước người, một mặt ngưng thực, khắc đầy phạn văn màu vàng quang thuẫn nháy mắt thành hình. Vây hỏa long hung hăng đâm vào màu vàng quang thuẫn bên trên. Chói mắt tia sáng trắng cùng ánh vàng điên cuồng xen lẫn. Thạch đầu rên lên một tiếng, hai chân nháy mắt rơi vào mặt đất nửa thước, trên cánh tay cơ bắp run rẩy kịch liệt, màu vàng quang thuẫn phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, vẹn vẹn trèo chống không đến một hơi liền ầm ầm vỡ vụn. Cơn bạo lửa cháy mạnh sóng khí hung hăng đập vào trên người hắn, đem hắn thân thể khôi ngô đâm đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên cây, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân cháy đen một mảnh, tạm thời đã mất đi chiến lực. Phần hương cốc thần khí uy lực khủng bố như vậy. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt ngưng lại, thiên gia thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Gieo rắc kiếm gieo như là phượng lê in trời cao. Đối mặt cái kia đốt trời hỏa long, nàng không có mảy may tránh lui, mũi kiếm dẫn động, toàn thân hàn khí nháy mắt bộc phát. Thiên gia kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng màu lam. Cực hạn hàn khí lấy nàng làm trung tâm điên cuồng quyết tán, lại tại nóng rực hồ dung nham phía trên mạnh mẽ ngưng tụ thành một mảnh màu băng lam xương lạnh trắng xóa lĩnh vực. Nàng thân hòa ánh sáng lấp lánh, không lùi mà tiến tới, đón đánh tới hỏa long ngang nhiên phóng đi. Thiên gia kiếm mang theo đông kết linh hồn lạnh lẽo, hóa thành một đạo xé rách không gian lam sắc tiềm điện, đâm thẳng hỏa long cực lớn đầu lâu. Suy, suy suy, băng cùng lửa, cực hàn cùng cực nhiệt, trong nháy mắt mở rộng kịch liệt nhất va chạm cùng chôn bụi. Thiên gia kiếm mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại hỏa long mi tâm, hàn khí thấu xương điên cuồng tràn vào, tính toán đông kết cái này ngọn lửa tinh linh. Hỏa long phát ra thống khổ gào thét, trắng loá ngọn lửa cùng thiên gia băng lam kiếm khí kịch liệt giao phong, bộc phát ra từng mảng lớn bốc hơi xương trắng. Lục Tuyết Kỳ thân ảnh tại cực lớn hỏa long trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, lại mạnh mẽ đem nó vọt tới trước tình thế cản trở một chút. Nàng toàn thân hàn khí vòng bảo hộ tại khủng bố nhiệt độ cao xuống kịch liệt gợn sóng, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, rõ ràng thừa nhận áp lực cực lớn. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ lấy thiên gia thần kiếm cưỡng ép chậm chạp hỏa long nháy mắt, Lý Thanh Vân động. Hắn không có lựa chọn đối cứng hỏa long bản thể, trong mắt ánh sáng sắc bén như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt thấy rõ cái này đốt trời một kích hoạch tâm lực điểm, tam vị yêu hồ bản thân. Nàng tu vi không đủ, cưỡng ép thôi động huyền hỏa giám, như là hài đồng bung vậy bữa lớn, nhìn như bi mãnh, thực ra sơ hở trăm chỗ, lực lượng phân tán lại khó mà kéo dài. Hỏa long tuy mạnh, căn nguyên của nó lại thắt tại cái kia mặt đỏ thâm cái gương cùng gương sau cái kia lung lay sắp đổ yêu hồ trên thân. Trong lòng Lý Thanh Vân quá khẽ, trong cơ thể tiên thiên kiếm thể lực lượng ầm ầm bộc phát. Bù bù. Chấn linh nguyên đen tuyển thân kiếm kịch liệt rung động. Phía trên thân kiếm, hai đạo đường vân nháy mắt sáng lên. Biểu tượng thủy kỳ lân ám kim long văn bộc phát ra tường thủy xanh lam ánh sáng, biểu tượng hắc thủy huyền xà đường vân thì dựng lên tối tăm sâu xa ô mang. Hai cố đồng nguyên mà ra nhưng lại thuộc tính khác biệt bàng bạc hệ thủy thần lực, trên thân kiếm hoàn mỹ giao hòa. Phá Lý Thanh Vân hai tay cầm kiếm, cũng không chém về phía cái kia uy thế ngút trời hỏa long, mà là hướng phía hỏa long cùng tam vị yêu hồ ở giữa cái kia vô hình, từ huyền hỏa giám thần lực cấu trúc năng lượng liên tiếp giằng buộc, ngang nhiên bổ ra. Một đạo kỳ dị kiếm cương ly kiếm bay ra. Đạo này kiếm cương cũng không phải là thuần túy công kích năng lượng, bên trái quanh quẩn lấy xanh lam trong eo, ẩn chứa vô tận sinh cơ kỳ lân thủy nguyên, phía bên phải thì quấn quanh lấy tối tăm xiển xệ, mang theo hồng hoang thôn vệ chi lực huyền xà thủy sát. Hai đạo lực lượng nhìn như mâu thuẫn, lại tại thái cực huyền thanh đạo công chính bình thản thống ngự phía dưới, hình thành một đạo xoắn ốc quấn quít phá pháp lưới đao. Kiếm cương im hơi lặng tiếng cắt vào cái kia cuồng bạo hỏa hệ dòng năng lượng, âm như là nóng hổi bàn ủi cắm vào hàn băng. Xanh biết lam kỳ lần thủy nguyên những nơi đi qua, ngọn lửa cuồng bạo như là gặp được khắc tinh, nháy mắt bị bút lên, trung hòa, tịnh hóa. Tối tâm huyền xà thủy sắt thì như là tham lam miệng lớn, điên cuồng tuôn phệ, trôn bùi lấy nối nghiệp ngọn lửa năng lượng. Cái kia duy trì lấy khổng lồ hỏa long tồn tại năng lượng ràng buộc, tại đây ẩn chứa đỉnh cấp hệ thủy pháp tắc phá pháp kiếm cương trước mặt, yếu ớt như là tơ nện. Phúc. Tam vĩ yêu hồ như gặp phải trọng truy, đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như giấy vàng. Khí tức kịch liệt hệ vải đi xuống, trong tay của nàng huyền hỏa giám tia sáng kịch liệt lấp lóe, biến cực kỳ không ổn định. đã mất đi năng lượng nguồn suối trèo trống, cái kia uy thế ngút trời màu trắng hỏa long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Thân thể khổng lồ từ đầu bắt đầu, như là bị đâm thủng một biển, từng khúc vỡ vụn, tán loạn. Vô số trắng loa đốm lửa nhỏ như là sao băng mưa lửa tứ tán bể ra, rơi trên mặt đất, phát ra phốc phốc trầm đục, lưu lại một cái cháy đen cái hố. Cùng bạo liệt diễm trùng kích sóng đã mất đi hệ tâm, hóa thành hỗn loạn sóng khí hướng bốn phía càn quét, thổi đến Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ tay áo bay phất phới. Lục Tuyết Kỳ áp lực chợt giảm, thiên gia kiếm ánh sáng màu lam vừa thu lại, phiêu nhiên rơi xuống đất, khí tức có chút hỗn loạn, lạnh lạnh trong mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, mang theo một tia rung động. Thạch đầu dây rùa từ dưới đất bò dậy, nhìn xem cái kia tiêu tán hỏa long, trong mắt cũng đầy là run sợ. Mà Tam Vĩ yêu hồ thì lảo đảo lùi lại, dựa vào một bên cao ngút trời cự một bên cạnh, trong tay huyền hỏa giáng tia sáng ảm đạm đi. Nàng nhìn xem tán loạn hỏa long, lại cúi đầu nhìn xem chính mình nhuốm máu hai tay, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tuyệt vọng cùng thật sâu bất lực. Thần khí dù sắc bén, cuối cùng không phải là mình lực. Bại cục đã định, bất quá nàng cũng không có vứt bỏ, thừa dịp mấy người thở dốc khe hở, một chút biến mất tại ba người trước mắt, hướng phía hắc thạch động chạy đi. Thạch đầu huynh, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta cùng sư tỷ tiếp tục truy kích. Lý Thanh Vân thấy thạch đầu thụ thương không nhẹ, vội vàng nói: "Tốt, Thanh Vân huynh, các ngươi một đường cẩn thận." Chương 32, hắc thạch động tình tiếp, hai hổ về kiếm người đăng, ý nộ hạ hắc thạch động chỗ sâu, nóng rực sóng khí không khí bặm mẻo, gây mũi mùi lưu mình hỗn tạp nồng đậm mùi máu tanh. Cực lớn trong động đá vôi đường, là một mảnh lăn lộn màu đỏ sẫm bọt khí hồ dung nham, ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn đem vách động chiếu rọi đến như là luyện ngục. Ngay tại cái này dung nham bên bờ, một khối tương đối bằng phẳng màu đen trên tảng đá, nằm một đầu hình thể càng thêm khổng lồ cao trắng. Nó chính là Lục Vĩ yêu hồ, đã từng uy phong lẫm liệt sáu đầu cái đuôi lớn, ngày nay chỉ còn lại có ba đầu vô lực rủ xuống, bộ lông tiểu tụy ảm đạm, như là ngày mùa thu cỏ héo. Chí mạng nhất là nó trong ngực phụ cận một đạo vết thương sâu tới xương, vết thương chung quanh cũng không phải là thiêu đốt vết tích, mà là bao trùm lấy một tầng màu u lam, tản ra khí lạnh đến tận xương quỷ dị băng tinh. Cái kia băng tinh như cùng sống vật, không ngừng ăn mòn chung quanh máu thịt, từng kia từng sợi hàn độc sâu tận xương thủy, yêu đan, để nó thân thể cao lớn cho dù ở hồ dung nham bên cạnh cũng không chế không nổi run rẩy kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy thống khổ ố ố cùng bụng băng bong ra từng mảng. Chính là phần hương cốc thượng quan sách độc môn tuyệt kỹ, cửu hàn ngưng băng thứ. Cái này hàn độc đã tra tấn nó dòng dã 300 năm, sinh cơ đã sớm bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, giờ phút này dầu hết đèn tắt, đại nạn buông xuống. Đại ca, Tam Vĩ yêu hồ quỳ sát tại Lục Vĩ bên mình. Mảnh khảnh ngón tay run rẩy vướt ve nó băng lãnh gương mặt, cặp kia vũ mị mắt hồ ly bên trong chứa đầy nước mắt, tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều đưa nàng vào phủ. Nàng vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, tuyết trắng trên quần áo nhiễm lấy bụi đất cùng mấy chỗ vết cháy, khí tức hỗn loạn, khóe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu. Trong tay nắm chắc huyền hỏa giám, tản ra ôn nhuận ánh sáng đỏ, lại khu không tiêu tan nàng trong lòng lạnh lẽo. Ngoài động, kịch liệt đấu pháp ảnh hưởng còn lại ẩn ẩn truyền đến, nương theo lấy nham thạch băng liệt tiếng vang. Bọn hắn đuổi theo. Lục Vĩ gian nan mở ra con mắt đục ngầu, âm thanh suy yếu đến như làn nến tàn trong gió. Tiểu Tam, ngươi cầm huyền hỏa giám đi mau, lao ra lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể. Không, Tam Vĩ yêu hồ đống nhiên đánh gãy nó, nước mắt cuối cùng vỡ đê. 300 năm, đại ca, 300 năm ta tìm khắp thiên hạ linh dược chính là vì cứu ngươi, ngươi nếu không tại, ta sống một mình tại thế lại có gì ý? Cái này huyền hỏa giám cũng không thể nào cứu được ngươi. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay lưu chuyển dáng đỏ thần khí, trong mắt lóe lên một tia đau thương. Phần hương cốc trọng bảo ẩn chứa vô thượng thuần dương chi lực, vốn là khắc chế hàn độc chí bảo, nhưng nàng tu vi còn thấp, căn bản là không có cách thôi động độ sâu tầng uy năng, càng nói gì đến khu trừ cái này tích tụ 300 năm cửu hàn ngưng băng thứ bản nguyên hàn độc. Tuyệt vọng như là băng lánh dây leo quấn quanh trái tim, càng thu càng chặt. Một cái điên cuồng ý niệm trong lòng nàng sinh sôi, lan tràn. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt là tuấn đạo quyết tuyệt cùng thế mỹ. Đại ca, đường hoàng tuyển lệnh, tiểu tam cùng ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng càng đem trong tay ánh sáng lưu chuyển huyền hỏa giám, mặt gương đối với tự thân trong lực, liền muốn triệu hoán một đường tuyến lửa ra tới, dùng cái này tự sát. Dừng tay, hét lên từng tiếng như là sấm sét nổ vang. Hai thân ảnh như điện bắn vào hang động chỗ sâu, chính là truy kích mà tới Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ. Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt. Hắn thấy được rõ ràng, cái này Tam Vĩ yêu hồ trộm cướp đả thương người tuy có tội, nhưng nó tỉnh có thể ưu sầu, hắn tâm thật đáng buồn. Mắt thấy cái kia đỏ thâm ánh sáng liền muốn đâm vào trong ngực, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, trong cơ thể tiên thiên kiếm thể lực lượng cùng thái cực huyền thanh đạo chân nguyên nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Trấn Linh Nguyên, định, sáng sảng. Trấn Linh Nguyên cũng không ra khỏi vỏ, nhưng chuôi kiếm cuối cùng linh châu ánh sáng màu lam tỏa sáng. Một luồng bàng bạc mênh mông, dung hợp thủy kỳ lần tưởng thủy lực lượng cùng hắc thủy huyền xà hồng hoang oai chấn phong lực lượng, như là lưới lớn vô hình, nháy mắt bao phủ lại Tam Vĩ yêu hồ toàn thân không gian. Cũng không phải là công kích, mà là cưỡng ép ngưng kết Tam Vĩ yêu hồ trùng quanh cái kia một vùng không gian. Tam Vĩ yêu hồ đâm về trong lực động tác đống nhiên chỉ trệ, giống như lâm vào sền sệt vô cùng thủy ngân bên trong, cái kia ngưng tụ tử trí lực lượng bị mạnh mẽ đông kết, tan rã. Huyền hỏa giám bên trên tăng vọt ánh đỏ như là bị bóp lấy bảy tốc độ lòng, không cam lòng bặn bẹo dãy rủa, lại không cách nào tiếp tục tiến lên tí tẹo. Ngươi, Tam Vĩ yêu hồ kinh hãi muốn chết, liều mạng dãy rủa, lại không cách nào dung chuyển cái này vô hình giam cầm. Lý Thanh Vân thân hình như gió, đã nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn không có đi đoạn huyền hỏa giám, mà là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm tinh thuần đến cực điểm, ôn nhuận nhu hòa hào quang màu xanh biếc, nhanh như thiểm điện điểm tại Tam Vĩ yêu hồ mi tâm. Tinh tâm, một điểm mát lạnh ý như là thể hồ quán đỉnh, nháy mắt xua tan trong lòng nàng cuồng bạo tuyệt vọng cùng tự trí. Tam Vi yêu hồ toàn thân kịch chấn, trong mắt điên cuồng ánh sáng màu đỏ rút đi, chỉ còn lại có mờ mịt cùng vô tận bi thương, trong tay huyền hỏa dám vậy len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lý Thanh Vân nhìn cũng không nhìn xuống đất thượng thần khí, tầm mắt vượt qua Tam Vi yêu hồ, rơi vào phía sau nàng yếu ớt lục vị yêu hồ trên thân. Cái kia trong ngực u lam băng tinh, tản ra liền dung nham đều không thể hòa tan cực hạn lạnh lẽo. Cửu Hàn ngưng băng thứ. Lý Thanh Vân cau mày, chậm rãi tiến lên. Lục Tuyết Kỳ thì là đứng ở một bên, cảnh giác thủ hộ ở bên, phòng ngừa Tam Vi yêu hồ lại có dị động. Lý Thanh Vân ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng lục vị yêu hồ thương thế. Hàng khí sâu tận xương thủy yêu đan, dây dưa 300 năm, cơ hồ cùng nó sinh mệnh bản nguyên hòa làm một thể, cưỡng ép trừ bỏ, yêu đan nhất định nát, hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì? Tam Vi yêu hồ tránh thoát vô hình giam cầm, nhưng không có tiếp tục công kích, chỉ là lảo đảo bổ nhào vào lục vị bên mình. Âm thanh run rẩy, mang theo cuối cùng một tia nhỏ bé chờ mong nhìn về phía Lý Thanh Vân, như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Lý Thanh Vân không có trả lời, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thức hải. Thiên thư mênh mông đạo vận trong đầu chảy xuôi, liên quan tới âm dương tương sinh, nóng lạnh biệt trợ, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trí lý rõ ràng hiện ra. Thái cực huyền thanh đạo công chính bình thản, bao dung vạn vật đặc tính bị thúc dục đến cực hạn. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay trái hướng lên, tinh thuần thái cực huyền thanh đạo chân nguyên tuôn ra, hóa thành ôn nhuận nhu hòa ánh sáng màu xanh choáng, như là ngày xuân nắng ấm. Chậm rãi bao phủ lại lục vị trong ngực cái kia mảnh u lam băng tinh, lòng bàn tay phải hướng phía dưới, đầu ngón tay lại quanh quẩn lên một tia cực kỳ cô đọng, nguồn gốc từ chấn linh nguyên hắc thủy huyền xà hoa văn băng hàn lực lượng. Thanh Vân, ngươi làm cái gì? Lục Tuyết Kỳ kinh hô, cho là hắn muốn thi triển hàn băng pháp thuật tăng thêm tương thế. Lý Thanh Vân phảng phất giống như không nghe thấy, hắn tay trái ánh sáng xanh ôn dưỡng, thần thấu, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm cựu hàn ngưng băng thứ bản nguyên hàn độc, như là trấn an một đầu cuồng bạo băng thú. Tay phải cái kia sợi cô đọng huyền xà hàn khí, lại như là tinh mật nhất đao khắc, mang theo đồng nguyên băng lãnh. Lặng yên không một tiếng động đâm vào băng tinh bên trong, cũng không phải là đối kháng, mà là dẫn dắt, lấy lạnh dẫn lạnh, lấy đồng nguyên lực lượng, khai thông dây dưa. Đây là cực kỳ hung hiểm cử động, như cùng ở tại lăn dầu bên trong lấy nước, hơi không cẩn thận, hai cỗ hàn khí xung đột bộc phát, Lục Vĩ lập tức mất mạng. Lý Thanh Vân cái trán gân xanh lộ ra, mồ hôi nháy mắt ướt xuống tóc mai, tâm thần ngừng tụ tới cực điểm. Thời gian giống như ngưng kết, trong động chỉ còn lại có dung nham lăn lộn ngực âm thanh cùng Lý Thanh Vân ồ ồ thở dốc. Cuối cùng, tại Lục Tuyết Kỳ cùng Thạch Đấu khẩn trương trong ánh mắt, tại Lục Vĩ yêu hồ thống khổ run rẩy phía dưới, trong lòng mật đều nước Tam Vị yêu hồ nhìn chăm chú, kỳ tích phát sinh. Cái kia ngoan cổ u lam băng tinh, tại Lý Thanh Vân tay trái ánh sáng xanh ôn dưỡng bọc cùng tay phải huyền xà hàn khí tinh chuẩn khai thông phía dưới, lại như là bị thuần phục băng xà, từng tia từng sợi đất, cực kỳ chậm rãi bị rút ra. Băng tinh thoát ly máu thịt, tại thanh mũi nhọn bên trong hóa thành từng sợi tinh thuần u lam hàn khí, cũng không tiêu tán, ngược lại bị Lý Thanh Vân dẫn dắt đến, chậm rãi rót vào tay phải hắn quanh quần huyền xà hàn khí bên trong. Chấn linh nguyên trên thân kiếm huyền xà đường vân hơi sáng lên, như là lấy được tầm bổ. Mà Lục Vĩ yêu hồ trong ngực cái kia chí mạng vết thương, theo hàn độc bốc ra, cuối cùng lộ ra lúc đầu huyết đục màu, mặc dù vẫn như cũ vô cùng thê thảm, nhưng cái kia đục xương băng hàn cùng ăn mòn sinh cơ tà độc đã biến mất. Một luồng yếu ớt lại chân thực sinh cơ, bắt đầu theo nó khô kiệt yêu đan bên trong chậm rãi sinh sôi. Ê! Lục Vĩ yêu hồ phát ra một tiếng kéo dài, giống như dỡ xuống nặng vạn quân gánh thở dài, thân thể khổng lồ đỉnh chỉ run rẩy, mặc dù vẫn như cũ suy yếu đến không cách nào động đậy, nhưng cái kia trong đôi mắt đục ngầu, một lần nữa dấy lên sinh mệnh ánh sáng. Đại ca, Tam Vĩ yêu hồ bổ nhào vào Lục Vĩ trên thân, nước mắt như là đứt dây chân châu, lúc này đây, là mừng như điên nước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm Lý Thanh Vân, ánh mắt kia tràn ngập cực hạn cảm kích, rung động, cùng với thật sâu ấy nấy. Nàng run rẩy, nâng lên rơi xuống trên mặt đất huyền hỏa giám, từng bước một đi đến Lý Thanh Vân trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao khỏi đầu. Ân công ở trên. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, lại vô cùng trang trọng, bảo vật này huyền hỏa giám, chính là phần hương cốc đồ vật, tại huynh ta muội đã vô dụng. Ân công cứu ta đại ca mạng sống, ân cùng tái tạo, không thể báo đáp. Bảo vật này, xin ân công nhận lấy. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt tản ra ôn nhuận ánh sáng đỏ huyền hỏa giám, lại nhìn một chút quỳ rạp trên đất, chân tình bộc lộ Tam Vị yêu hồ, cùng với phía sau nàng trong mắt tràn ngập cảm kích cùng bình cùng tia sáng Lục Vị yêu hồ. Trong lòng của hắn xúc động, đưa tay tiếp nhận truyền thuyết này bên trong thần khí. Vào tay ấm áp, vàng bạc thuần dương chi lực lưu chuyển, cùng hắn trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo ẩn ẩn hô ứng. Nhưng mà, Tam Vị yêu hồ cử động cũng không kết thúc. Nàng cùng Lục Vị yêu hồ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy kiên định cùng giải thoát. Nàng chuyển hướng Lý Thanh Vân, thật sâu giật đầu, ân công đại đức, huynh ta muội không thể báo đáp. Ta hai người bản nguyên đều là bị thương nặng, túng đến ân công diệu thủ hồi xuân, căn cơ đã tổn hại, đại đạo khó kỳ. Cùng nó kéo dài hơi tàn, hoặc lại bị chính đạo truy sát, hoặc biến thành yêu ma huyết thực. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta hai người nguyện bỏ qua thân này, hiến tế tại ân công thần kiếm, cam làm kiếm linh, vĩnh sinh vĩnh thế, cung cấp ân công gia roi, lấy báo ân cứu mạng. Lời vừa nói ra, trong động hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh trong mắt cũng nổi lên bọn sóng. Tự nguyện hiến tế làm kiếm linh, đây là cỡ nào quyết tuyệt báo ân? Các ngươi có thể nghĩ tin tưởng. Lý Thanh Vân trầm giọng hỏi đạo, ngựa khí ngưng trọng, kiếm linh con đường, vĩnh viễn trói buộc trong kiếm, lại không thân tự do. Ân công Lục Vĩ yêu hồ giấy ruộng ngẩng đầu, âm thanh suy yếu lại rõ ràng, như không có ân công, ta sớm đã hồn phi phách tán, tiểu tam cũng nhất định tuẫn ta mà đi. Ngày nay có thể làm bạn tại ân công thần kiếm bên trong, bảo vệ ân công, tại huynh ta muội mà nói, đã là tân sinh, cũng là giải thoát, xin ân công thành toàn. Nhìn trước mắt hai cặp tràn ngập khẩn cầu cùng chân thành tha thiết con mắt, Lý Thanh Vân im lặng khoảng khắc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Trấn Linh Nguyên, đen tuyển kiếm dài ứng tiếng ra khỏi vỏ, treo ở giữa không trung. Trên thân kiếm, kỳ lân hoa văn cùng huyền xà đường vân chiếu lẫn. Tam Vi yêu hồ cùng Lục Vi yêu hồ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lại không tiếc mới. Hai đạo nhu hòa ánh sáng màu trắng từ chúng trong cơ thể bay lên, tia sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được một lớn một nhỏ hai cái cáo trắng hư ảnh, thân mật gắn bó. Tia sáng như là về tổ chim, mang theo giải thoát cùng an bình khí tức, chậm rãi nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời Trấn Linh Nguyên. Bù bù. Trấn Linh Nguyên thân kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Đen tuyền phía trên thân kiếm, tại vốn có kỳ lân hoa văn cùng huyền xà hoa văn bên cạnh, lặng yên hiện ra hai đạo mới, linh động phiêu giật màu trắng hồ hình đường vân. Một đạo ưu nhã vũ mị, một đạo trầm ngưng uy nghiêm. Hai hồ đường vân cùng long xà hoa văn hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ dị hài hòa cùng cân bằng. Một luồng càng thêm linh động, càng thêm minh ngông, giống như ẩn chứa sinh mệnh cùng thủ hộ ý chí bàng bạc kiếm ý, ầm ầm từ Trấn Linh Nguyên bên trên bộc phát ra. Tiếng kiếm reo vang vọng hang động, kéo dài không ngừng. Lý Thanh Vân nắm chặt sáng bừng lên Trấn Linh Nguyên, cảm thụ được trong kiếm truyền đến bốn đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ giao hòa cường đại linh tính, Thủy Kỳ Lân Tường Thụy thủ hộ, Hắc Thủy Huyền Xà Hồng Hoang Hung Uy, cùng với hai hồ linh động cùng trung trinh, Tam Nhãn Linh Hầu đáng yêu linh động. Thần kiếm có linh, ngũ linh quý vị. Hồ Dung Nham vẫn như cũ lan lộn, nhưng trong động tốc sát cùng tuyệt vọng đã bị một loại tân sinh bình thản cùng bảo vệ ý chí thay thế. Lý Thanh Vân thu kiếm trở vào bao, tầm mắt quét qua bên mình mắt lộ ra rung động lục tiết kỳ, cuối cùng rơi vào trống rỗng màu đen trên tảng đá. Nơi đó, chỉ còn lại có hai sợi trắng loán lông cáo, tại khí lưu nóng bỏng bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Hắn thu hồi huyền hỏa giám, xoay người, đi thôi. Âm thanh bình tĩnh, lại ẩn chứa trước nay chưa từng có lực lượng. Trấn Linh Nguyên tại trong vỏ ngâm nga, tứ linh lực lượng lưu chuyển, chậm đợi sắc bén lại lộ thời điểm. Chương 33, thương hợp thành người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ vừa rời đi hắc thạch động, liền nhìn thấy tại Không Tang Sơn cách ra phần hương cốc đệ tử, Lý Tuân cùng Yến Hồng hai người. Bọn hắn đi ngang qua trấn Tiểu Trì lúc, nghe nói nơi này có tam vị yêu hồ quái phá, liền đội vàng đuổi đến hắc thạch động, vừa lúc gặp phải từ hắc thạch động bên trong ra tới Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ hai người. Lý Thanh Vân nhìn thấy hai người, tự nhiên biết rõ bọn hắn là đến tìm kiếm phần hương cốc trấn cốc chi bảo huyền hỏa giám, bất quá bây giờ huyền hỏa giám chính là hắn tư nhân đồ vật, tất nhiên sẽ không dễ dàng giao ra. A, Lý sư minh, Yến sư tỷ, các ngươi như thế nào cũng tới? Lý Thanh Vân giả vờ như một bộ gì đó cũng không biết dáng vẻ, tò mò hỏi. À, là Thanh Vân sư minh à, không nghĩ tới các ngươi lại nhưng từ Tử Linh Nguyên thoát khốn, thật sự là lợi hại. Đương thời các ngươi đồng môn hai vị sư minh thế nhưng là tìm các ngươi tốt lâu, đã các ngươi ra tới, nên kịp thời hướng Tăng sư minh cùng Tiểu Phạm sư đệ nói một tiếng à, để tránh bọn hắn lo lắng. Lý Tuân nhìn thấy hai người cũng là mười phần ngoài ý muốn. Cảm ơn Lý Tuân sư minh nhắc nhở, chúng ta lập tức liền sẽ trở về tông môn. Lý Thanh Vân trong lòng có quỷ, tự nhiên là không nguyện ý chờ lâu. Thanh Vân sư minh, các ngươi đây là mới từ cái này hắc thạch động bên trong ra tới sao? Lý Tuân hỏi tiếp. Đúng vậy à, Lý sư minh, ta cùng sư tỷ đi ngang qua nơi đây, nghe nơi này hồ yêu tổn thương dần, liền tới thay trời hành đạo, như thế nào? Các ngươi cũng vậy sao? Lý Thanh Vân thành thật nói. Thì ra là thế, không biết Thanh Vân sư minh nhưng có tại cái kia hồ yêu trên thân nhìn thấy pháp bảo gì? Lý Tuân cấp thiết muốn lấy được huyền hỏa giám rơi xuống, liền đội bằng hỏi. Pháp bảo, còn thật sự có một kiện, đương thời chúng ta tới lúc giao thủ, nàng lấy ra một kiện cùng loại với cái gương hỏa văn pháp bảo, sau đó triệu hồi ra một đầu hỏa long, quả thực lợi hại. Lý Thanh Vân giả ý hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó, sau đó hồi đáp. Cái kia hồ yêu hiện tại như thế nào? Chạy sao? Lý Tuân lúc này bị mừng, một bên Yến Hồng nghe thấy huyền hỏa giám tin tức, cũng là trên mặt vui mừng, nếu như có thể tìm về mất đi phần hương cốc trọng bảo, cái kia hẳn là một cái công lớn. Ngược lại là chưa, ta cùng sư tỷ đuổi tới hắc thạch động chỗ sâu lúc, nhìn thấy hai cái hồ yêu, trong đó một cái chính là chúng ta ngay từ đầu truy sát tam vị yêu hồ, mà đổi thành một cái hồ yêu, tựa như là một cái trọng thương chưa lành lục vị yêu hồ. Bất quá bọn hắn biết rõ thai kiếp khó thoát, liền song song nhảy vào trong lòng đất trong nham tương, chết không toàn thây, cái kia pháp bảo đoán chừng cũng theo bọn hắn rơi vào trong nham tương. Lý Thanh Vân cẩn thận nhớ lại lúc đó chi tiết, nói nghiêm túc. Làm sao vậy, Lý sư minh, cái kia pháp bảo là ngươi mất đi sao? Lý Thanh Vân thấy hắn như thế chấp nhất, tiếp tục hỏi. Ai, kiện pháp bảo kia đúng là sư môn ta mất đi trọng bảo. Lý Tuân bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Vân hai người một cái, thở dài một cái. A, cái kia đúng là khá là đáng tiếc. Lý Thanh Vân một mặt thở dài nói. Được rồi, Lý sư minh, bất kể nói thế nào, chúng ta trừ bỏ hồ yêu dương nghiệt, cũng coi là đối sư môn có bằng giao. Một bên Yến Hồng cũng khuyên. Lý Tuân gật gật đầu, sau đó đối với Lý Thanh Vân hai người nói, Thanh Vân sư minh, can hệ trọng đại, ta cùng sư muội vẫn là nghĩ lại đi tìm kiếm một phen. Hai vị xin cứ tự nhiên, bất quá phía dưới vẫn tương đối nguy hiểm, hai vị nhất định muốn chú ý an toàn. Lý Thanh Vân dặn dò. Lý Tuân gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, đối với Yến Hồng nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Yến Hồng mỉm cười gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Lý Thanh Vân, Thanh Vân sư minh, gần nhất ma giáo lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, Thanh Vân môn hội hợp còn lại chính đạo nhân sĩ, tại Đông Hải Lưu Ba Sơn gặp nhau, nghe nói ngươi đại trúc phong nhất mạch đệ tử đều biết tiến về trước. Lý Thanh Vân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới kịch bản phát triển được nhanh như vậy, hiện tại đã nhanh phát triển đến ma giáo ngấp nghé thượng cổ lôi thú, vì như kịch bản. Thật sao? Vậy liền cảm ơn Yến sư tỷ báo cho, chúng ta cái này động thân tiến về trước Đông Hải Lưu Ba Sơn. Lý Thanh Vân nghe thấy lời này, mười phần ngoài ý muốn, vội vàng nói cảm tạ. Yến Hồng mỉm cười gật đầu, nói: "Thanh Vân sư minh không cần phải khách khí, đến lúc đó nói không chừng chúng ta cũng biết tiến về trước, đến lúc đó có duyên phận gặp lại đi." Dứt lời, Lý Tuân hai người liền xoay người hướng phía hắc thạch động đi vào trong đi. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ cũng rời đi hắc thạch động bên ngoài cánh rừng cây này, trong lúc đó cũng thuận tiện nối liền thụ thương thạch đầu. Bọn hắn ra rừng, trở lại trấn tiểu trì bên trên. Trường trấn cùng cái khác bách tính đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, lúc này vui vẻ ra mặt dâng lên. Nghe tới Lý Thanh Vân nói hồ yêu kia đã trừ, ngày sau mọi người có thể an tâm sinh hoạt lúc, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Dân chúng đem ba người vứt vàng vây quanh, nói xong lời cảm kích, tràn diện trong lúc nhất thời mười phần nhiệt liệt. Ba người thật vất vả mới từ trong đám người thoát thân ra tới. Thạch Đầu Minh, ta cùng sư tỷ còn có việc, không tiện ở lâu, chúng ta có duyên phận gặp lại. Lý Thanh Vân đối Thạch Đầu nói. Được rồi, Thanh Vân Minh, chúng ta giang hồ gặp lại. Thạch Đầu cũng không sĩ diện cái láo, ôm quyền đáp lễ đường. Đám người chỉ gặp ba người hóa thành ba đạo ánh sáng lấp lánh, biến mất tại trong tầm mắt. Mênh mông không bờ trời xanh bên trên, hai đạo ánh sáng lấp lánh lóe qua. Sư tỷ, ngươi theo giúp ta cùng đi Lưu Bà Sơn đi. Ta mấy cái kia sư minh đạo pháp tu vi đều không cao, ta sợ bọn hắn sẽ có gì đó sơ suất. Lý Thanh Vân nhìn xem một bên cùng mình đặt song song phi hành Lục Tuyết Kỳ, nói: "Ừm." Lục Tuyết Kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. "Sư tỷ, ta cảm giác ngươi biến." Lý Thanh Vân nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trắng nõn gương mặt xinh đẹp. "Hả? Chỗ nào biến?" Lục Tuyết Kỳ quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh Vân, tò mò hỏi. "Nói không ra, chính là cảm giác cùng phía trước không giống, giống như không có như thế lạnh lùng, nhất là đối ta." Lý Thanh Vân mặt dạn mày dày, nghĩ thăm dò một chút Lục Tuyết Kỳ thái độ đối với chính mình. Mặc dù Lục Tuyết Kỳ cũng không nói gì, thế nhưng Lý Thanh Vân có thể thấy được nàng trên mặt có một tia biến hóa rất nhỏ, tựa như là lạnh lạnh khuôn mặt, nhiều một tia đỏ hồng. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ một mực hướng đông mà đi, ngự kiếm phi hành dòng dã hai ngày, mới đi đến một cái tên là Xương Hợp Thành địa phương. Xương Hợp Thành là phụ cận có tên thành lớn, đồng thời cũng là khoảng cách Đông Hải Lưu Ba Sơn gần nhất một tòa thành lớn. Lúc này trong thành tụ tập rất nhiều người, trong đó cũng không thiếu tu chân chi sĩ. Hai người vừa mới đi vào trong thành, Xương Hợp Thành huyên náo liền đập vào mặt, phảng phất muốn đem người bao phủ. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, tinh kỳ pháp phối, các loại khẩu âm gào to âm thanh, tiếng trả giá, xe ngựa lộc cộc âm thanh, xen lẫn thành một mảnh, như là sôi trào đại dương. Trong không khí hỗn tạp gió biển tanh nồng, đồ ăn hương khí, còn có một tia không dễ dàng phát giác, thuộc về người tu chân đặc hữu mát lạnh sóng linh khí. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ sóng vai đi tại chen trúc trong dòng người, liên tục hai ngày toàn lực ngự kiếm phi hành mệt nhọc như bóng với hình, nhất là Lục Tuyết Kỳ, tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên mặt, giờ phút này cũng khó nén quyến sắc, mồ hôi mịn thấm ướt nàng trên trán mấy sợi tóc đen. Sư tỷ, yên trì một chút, một lúc tìm tới khách sạn liền có thể thật tốt nghỉ ngơi. Lý Thanh Vân nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh lạnh lạnh thân ảnh hơi có vẻ mệt nhọc, trong lòng hơi cảm thấy không đành lòng. Lục Tuyết Kỳ hơi gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là cầm thiên gia kiếm vỏ ngón tay tựa hồ chặt hơn chút nữa. Nàng xưa nay yêu thích yên tĩnh, như vậy ồn ào chen chúc hoàn cảnh nhường nàng bản năng cảm thấy khó chịu, thêm nữa thân thể mệt mỏi, chỉ nghĩ nhanh tìm một chỗ nơi thanh tịnh đặt chân. Nhưng mà tìm túc con đường so với bọn hắn dự đoán càng gian nan hơn. Liên tiếp hỏi mấy nhà xem ra quy mô không nhỏ khách sạn, lấy được trả lời chắc chắn đều không ngoại lệ. Ôi khách quan, thật xin lỗi, đầy rồi. Đừng nói phòng trên, giường chung đều chen không xuống. Thật có lỗi hai vị, gian phòng ba ngày trước liền lập xong. Không có không có, ngài nhìn xem nhà khác đi, mấy ngày nay người trong thành nhiều đến cùng sủi cảo rơi vậy. Các ngươi lại đi nơi khác xem một chút đi, chúng ta nơi này đã trụ đầy vài ngày. Một nhà, hai nhà, tam gia. Hy vọng như là bị đâm thủng bờ biển, mỗi một lần thất vọng đều để dưới chân cảm giác mệt mỏi càng nặng một phần. Lục Tuyết Kỳ lông mày nhỏ không thể thấy nhỏ gấp, Lý Thanh Vân cũng cảm thấy khó giải quyết. Mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, nếu là lại tìm không đến chỗ ở, liền thật muốn ngủ đầu đường. Tại hai người không ngừng kiên trì phía dưới, cuối cùng tại một đầu hơi có vẻ yên lặng ngõ nhỏ chỗ sâu, bọn hắn nhìn thấy một khối hơi có vẻ cổ xưa chưa bài, Duyệt Lai Cư. Nơi này vừa nhìn liền cùng vừa rồi những cái kia khách sạn không giống, nhân khí rõ ràng không có như vậy vượng. Đại diện cũng lớn, lộ ra một chút cổ xưa khí tức, xem ra nên không giống trước mấy nhà như vậy bả mãn. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia yếu ớt hy vọng, cất bước đi vào. Khách sạn đại sảnh tia sáng có chút u ám, tràn ngập nhàn nhạt đồ ăn hương cùng vật liệu gỗ cổ xưa mùi vị. Một người mặc hơi cũ áo ngắn, trên vai đáp lấy khăn lông trắng hầu bàn chính tựa tại bên quầy ngủ gần, nghe được tiếng bước chân, một cái giật mình ngẩng đầu, trên mặt chất lên nghề nghiệp tính dáng tươi cười, "Nha, hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ?" "Ở trọ, hai gian phòng trên." Lý Thanh Vân lời ít mà ý nhiều, trong lòng đã không ôm hy vọng quá lớn. Hầu bàn nụ cười trên mặt cứng một chút, lộ ra thần sắc khó khăn, xoa xoa tay nói, "Ôi, vị gia này, thực sự không khéo cực kỳ nha. Tiểu điếm địa phương nhỏ, gian phòng bốn cũng không nhiều. Mấy ngày nay trong thành mở cái gì hải thị bốn phương tám hướng người đều bọn tới liên đối lấy không ít cùng ngài hai vị đồng dạng tiến trưởng. Gian phòng kia a, đã sớm." Lý Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, quả là thế. Hắn đang chờ mở miệng hỏi thăm phải chăng còn có cái khác loại hình, hầu bàn trong mắt bay tít một vòng, tầm mắt tại Lý Thanh Vân cùng trên thân Lục Tuyết Kỳ vừa đi vừa về quét hai vòng, nhất là tại Lục Tuyết Kỳ tâm kia lạnh lạnh tuyệt diễm lại khó nén mệt mỏi trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trên mặt đột nhiên nhưng tràn ra một cái cực kỳ nhiệt tình, thậm chí mang theo điểm ta hiểu ý vị dáng tươi cười, "Ai nha, hai vị là vợ chồng a?" Hầu bàn vô đuổi, âm thanh cất cao một chút, ngài nhìn ta ánh mắt này bụng. Vừa rồi không có nhìn ra. Thật sự là lãnh đạm. Muốn nói hai gian phòng kia là thật không có, nhưng thật đúng dịp không phải là, vừa bạn còn có một gian đỉnh tốt phòng trên trống không. Rộng rãi. Sạch sẽ. Sát đường cửa sổ còn có thể nhìn cảnh biển. Chính là giá tiền nha. Một chút ví như vậy một chút điểm, bất quá tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Ngài hai vị cái này phong trần mệt mỏi, vừa nhìn chính là đuổi đường xa, hai vợ chồng chen chen ấm áp, vừa bận nghỉ chân đúng không? Hầu Bàng ngữ tốc cực nhanh, nước miếng văng tung tóe, cái kia âm thanh vợ chồng kêu càng vang dội, giống như chắc chắn phán đoán của mình, mang theo thị tỉnh tiểu dân đặc hữu khôn khéo cùng không thể nghi ngờ. Vợ chồng hai chữ như là hai viên hòn đá nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy bên thai căng một chút nóng lên, trái tim không bị khống chế dò nhảy vẫn chậm một nhịp. Rõ ràng là sống hai đời người, theo lý thuyết trường hợp như vậy hắn không phải lần đầu tiên thấy, thế nhưng giờ phút này trong lúc sự tình chân chính phát sinh ở trên người mình thời điểm, hắn mới biết được cái gì là thân không phải do mình. Hắn vô ý thức muốn mở miệng giải thích, "Ách, chúng ta..." Lời đến khóe miệng, lại bỗng nhiên dừng lại. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, chỉ gặp nàng tuyết trắng cái cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên một tầng màu đỏ, cái kia đỏ hửng thậm chí lan tràn đến nhỏ nhắn bên hai, như là thượng đẳng nhất son nhuộm sáng ra. Nàng cúi thấp xuống mí mắt, lông mi thật dài kịch liệt rung động mấy cái, cầm thiên gia kiếm vỏ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, bờ môi nhấp thành một đầu quật cường đường thẳng. Nàng không có lập tức phản bác, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Điếm Tiểu Nhị kia một cái. Lời giải thích cứ như vậy mạnh mẽ kẹt tại Lý Thanh Vân trong cổ họng. Hắn thấy rõ Lục Tuyết Kỳ phản ứng, cái kia không tiếng động xấu hổ cùng ngầm thừa nhận trầm mặc. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn tìm lâu như vậy, thật vất vả mới gặp được một nhà có một gian phòng khách sạn. Cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều đánh tới, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào lấy cần nghỉ ngơi. Nếu như lại đi tìm, có trời mới biết còn muốn dày vò bao lâu. Ngủ đầu đường hoặc là đi càng xa xôi địa phương, đối với cái này khắc bọn hắn đến nói, đều là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một cái ý niệm tại Lý Thanh Vân trong đầu nhanh chóng lướt qua, chưa ở lại nói, giải thích quá phiền phức, vậy tựa hồ không cần thiết tại đây cái ngay miệng. Ngay tại cái này vi diệu, ngắn ngủi đến chỉ có mấy hơi thở trong trầm mặc, Hầu Ban nụ cười trên mặt càng tăng lên, giống như đã được đến xác nhận ân cần thúc giục nói, hai vị, ngài nhìn cái này phòng. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên dị dạng cảm xúc, tận lực để cho mình âm thanh nghe tới bình ổn, tốt, liền căn phòng này, phiền phức dẫn đường. Đúng vậy, ngài hai vị mời tới bên này. Hầu Ban nhanh nhẹn cơ lấy một chuôi chìa khóa, mặt mày hớn hở ở phía trước dẫn đường, trong miệng còn nói rông dài, đảm bảo ngài hai vị ở đến thoải mái. Nước nóng lập tức liền đưa cho ngài đi lên. Tốt, một lúc tại chuẩn bị cho chúng ta một bàn các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, một bình rượu ngon. Lý Thanh Vân tiếp tục đối Hầu Bàn nói. Đúng vậy. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ cúi đầu, yên lặng theo sau lưng Lý Thanh Vân nửa bước vị trí. Tim đập của nàng nhanh đến mức không thường nổi, trên mặt như thiêu như đốt cảm giác thật lâu không lùi. Hầu Bàn cái kia âm thanh vợ chồng cùng Lý Thanh Vân câu kia liền căn phòng này hồi âm trong đầu lặp đi lặp lại xen lẫn, nhường nàng tâm loạn như ma. Nàng thậm chí không dám nhìn tới Lý Thanh Vân bóng lưng, chỉ có thể nhìn chằm chằm dưới chân có chút hư hại chất gỗ thang lầu bậc thang, từng bước một, như là đạp tại trong mây. Cái kia chưa từng ra miệng giải thích, thành giữa hai người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, cũng thành bước vào cái này duy nhất trước gian phòng, một đạo không tiếng động, nóng hổi ngưỡng cửa. Chương 34, ngắn ngủi người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ kéo lấy mệt nhọc thân thể, liên tiếp bấp phải chắc trở tại mấy nhà đầy ngập khách sạn, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ tiếp nhận lựa chọn duy nhất, một gian phòng. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, gian phòng còn tính rộng rãi, có thể cái kia đột ngột đứng ở trung ương bình phòng, lại đem một phương thiên địa im lặng cắt thành hai nửa, giống như tách ra hai cái lặng yên rung động lại không chỗ sắp đặt thế giới. Lục Tuyết Kỳ cúi thấp xuống mắt, yên lặng đi hướng sau bình phòng, bước đi ở giữa lại lộ ra hiếm có vội vàng. Nàng đem sau lưng bọc nhẹ nhàng rỡ xuống, không ngờ dây thắt lưng lại bị ghế gỗ bên cạnh sừng lặng yên ôm lấy, nàng thân thể vượt qua, cuốn vít ổn định, trên mặt lập tức bay lên một mảnh rạng đỏ. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian lệnh ra ánh mắt, làm bộ nghiên cứu lên song cửa sổ bên trên mơ hồ khắc hoa. Nàng im lặng không lên tiếng giải ra cuốn quanh dây thắt lưng, Lý Thanh Vân cũng không còn dám nhìn, chỉ nghe thấy vài vóc nhỏ xíu tiếng ma sát, cùng sau tấm bình phong truyền đến một tiếng như có như không than nhẹ. Ngươi giường ngủ, ta ngủ trên sàn nhà. Lý Thanh Vân một bên nói, một bên cong lưng cuốn lên thảm, đem đệm chăn trải rộng ra, động tác gọn gàng đến như tại che giấu gì đó. Lục Tuyết Kỳ cũng không ứng tiếng, bình phong cái kia bên cạnh chỉ có cực nhẹ vài vóc tiếng sột soạt âm thanh, dường như nàng cuối cùng dán xếp lại. Lý Thanh Vân trên mặt đất trải lên nằm xuống, dưới thân là một mặt nền hơi lạnh cùng cứng rắn, đỉnh đầu là khách sạn xà nhà mơ hồ bóng đen, nhưng mà sau tấm bình phong truyền đến mỗi một sợi nhỏ bé khí tức, cũng giống như vô hình sợi tơ, đem Lý Thanh Vân nhận biết dày đặc dệt hướng phía bên kia. Đêm dần khuya chìm, ngoài cửa sổ huyên náo lắng động đi xuống, chỉ có gió biển lôi cuốn lấy hơi mặn khí ẩm, từng cái khẽ chọc lấy song cửa sổ. Tiên tĩnh như biển sâu không tiếng động lan tràn ra, sau bình phong, Lục Tuyết Kỳ cái kia rõ ràng và nông cạn lại dị thường rõ ràng tiếng hít thở, như là đầu mùa xuân dưới mặt băng đạo thứ nhất dòng nhỏ, cố chấp xuyên thấu cái này đậm đặc đêm, một tiếng, nhẹ nhàng gõ tại Lý Thanh Vân trong lòng. Bình phong thật mỏng lụa trên mặt, chiếu đến bên nàng nằm mông lung hình dáng, giống một bức thoải mái thủy mặc, ngưng ánh trăng, cũng ngưng lại Lý Thanh Vân tìm kiếm tầm mắt. Thân ảnh kia rất lâu không động, giống như chìm vào mộng đẹp. Lý Thanh Vân im lặng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tiếng lòng hơi lỏng, chính mình cũng thử nghiệm nhắm mắt lại kiểm, lại vô luận như thế nào cũng khu không tiêu tan cái kia sau tấm bình phong vùng đi không được cái bóng. Đếm lấy tim đập của mình, vừa đến 300, bình phong bên kia bỗng nhiên chuyển đến đệm chăn cực nhẹ lật qua lật lại âm thanh, nàng lại cũng không ngủ sao. Lý Thanh Vân vô ý thức dương mắt nhìn lên, đúng lúc đánh lên sau tấm bình phong cái kia đạo lặng lẽ dò tới tầm mắt. Nguyên lai nàng cũng chính cách lụa mỏng lặng yên ngắm nhìn. Ánh trăng giờ phút này hùng hồn nước xuống bình phong, lại nhường cái kia ngăn trở phảng phất giống như trong suốt, hai bó tầm mắt vội vàng không kịp chuẩn bị tại nửa rõ nửa dấu bóng sáng bên trong gặp nhau, như trong đêm yên tĩnh không tiếng động chạm nhau ánh sáng nhạt. Nàng rõ ràng lấy làm kinh hãi, cái kia phát họa đường biển bỗng nhiên hướng vào phía trong bên cạnh thẳng đi, như là bị hoảng sợ cánh bướm gấp thu lại.
Ngươi
còn chưa ngủ? Thanh âm của nàng thấp đủ cho như là nói mê, mang theo một tia bị ánh trăng lướt xuống mát lạnh cũng không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ nhàng thổi qua bình phong giới vực.
Ừm, ngươi
cũng là. Lý Thanh Vân cổ họng có chút căng lên, âm thanh chát 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 chát. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác cái này vẫn đáp bụng về đến như là hai khối va nhau đầu gỗ. Bình phong bên kia trầm mặc, rất lâu mới truyền đến một tiếng nhẹ không thể nhẹ nữa đáp lại. Ừm, cái kia âm thanh nhỏ bé trả lời về sau, bình phong hai bên triệt để rơi vào một loại càng sâu, càng nóng trong yên tĩnh. Lý Thanh Vân nằm bất động tại đất trải, rõ ràng nghe thấy chính mình trong lồng ngực đánh trống nhịp tim, từng tiếng cố chấp gõ lấy đêm màng nhĩ. Sau tấm bình phong, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ liền hô hấp cũng ngừng lại, chỉ còn lại một mảnh làm lòng người hoảng ý loạn hư không. Sau một lát, mới truyền đến một hồi cực nhỏ tiếng sột soạt, giống như nàng lặng lẽ đem chăn mỏng kéo cao, cực kỳ chặt chẽ bao lấy chính mình, liền một tia khí tức cũng không chịu lại tiết lộ ra ngoài. Lý Thanh Vân cũng không còn dám động, tầm mắt lại không tự chủ được trôi hướng trên bình phong mới, nơi đó, ánh trăng chính ôn nhu chảy xuôi qua lụa mỏng biên giới, nhỏ bé hạt bụi nhỏ tại trong cổ sáng im lặng rong chơi, xoay tròn, như là vô số nhỏ vụn mà cố chấp tâm sự, tại không người biết được trong đêm khuya lặng lặng trình diễn. Ánh trăng không tiếng động, hạt bụi nhỏ tại bên trong ánh sáng chìm nổi xoay tròn, giống như thời gian ngưng trệ bé nhỏ lời chú giải. Cái này một phong cách, vốn là thế gian mềm mại nhất hàng rào, tức tách ra gang tấc ở giữa không dám đụng vào hô hấp, nhưng lại lặng lẽ chứa hai viên mới quen tình điệu, vụ về khiêu động thật tình. Cái kia sau tấm bình phong che kín chăn mỏng, chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngưng trệ tư thế, đều là không tiếng động lời nói, trong lòng nhảy gióng lên trong yên lặng. Lý Thanh Vân nhóm lấy toàn bộ khắc chế cùng ngây nô, vụ về đo đạc lấy lẫn nhau trong tâm đầu kia bỗng nhiên rút ngắn lại vẫn không dám tùy tiện vượt qua ánh sáng nhạt đường mòn. Nguyên lai nhân gian động tình ban đầu mãnh lúc, nhất cuộn trào mãnh liệt tiếng thủy triều, cũng không phải là vỗ bờ sóng lớn, vừa vặn là hai trái tim tại yên tĩnh trong đêm dài, cẩn thận từng ly từng tí, muốn nói còn thôi cộng hưởng ghét đều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có hai viên rung động lòng đang mệt nhọc bên trong từ từ thiết đi. Chân trời vừa lộ ra vỏ cua xanh, Lý Thanh Vân liền lặng lẽ đứng dậy. Sau tấm bình phong Lục Tuyết Kỳ hô hấp vẫn như cũ rõ ràng và nông cạn đều, hắn cẩn thận vòng qua chăn đệm nằm dưới đất, đẩy cửa dung nhập xương hợp thành chưa tỉnh lại xương mù bên trong. Gió biển lôi cuốn lấy đặc hữu tanh nồng đập vào mặt, chui thẳng vào phế phủ chỗ sâu, tỉnh lại một loại nào đó xa xưa, thuộc về một cái khác sâu trong linh hồn tươi sống ký ức. Bến tàu phương hướng đã truyền đến mơ hồ huyên náo, Lý Thanh Vân lần theo gió tanh cùng huyên náo tiếng người mà đi, trước mắt rộng mở trong sáng, mặt trời mới mọc đem vạn điểm mảnh vàng vụn hùng hồn hắt vây đang phập phồng trên mặt biển, to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá chính cập bờ dỡ hàng, cột buồm san sát như rừng. Ướt xuống trên bong tàu, tôm cá tại trong lưới tia sáng trắng nảy bọn, so hến trồng chất như núi, ngư dân thu kịch gạo to âm thanh cùng sóng biển vỗ bờ tiết tấu đan vào một chỗ, tấu tiếng vang một khúc sinh cơ bừng bừng cá thành phố sáng sớm ca. Trong mắt Lý Thanh Vân lướt qua một tia thuộc về kiếp trước quen thuộc ánh sáng, bước chân nhẹ nhàng chuyển vào cái này niệm căng dòng lũ. Hắn tuyển chọn tỉ mỉ, hai cái xanh xác đại long tôm, đuôi cần vận búng ra, mấy viên đầy đặn bảo ngư bám vào giỏ đáy, xúc tu ôn nhuận, bắt mắt nhất thuộc về một cái toàn thân đỏ sẫm, dương nhanh múa vút cự vận. Nơi này ngư dân xưng nó là xích giáp tướng quân đôi kia to lớn không gì so sánh được càng đủ, cơ hồ muốn nứt vỡ trói buộc dây cỏ. Lý Thanh Vân thỏa mãn nước lượng trong tay chịu nặng hàng hải sản, lại tiện thể chút mới mẻ rau quả cùng bản địa đặc hữu trắng mịn bún gạo, xoay người tìm nhà rời khách sạn không xa, vừa mới dỡ xuống cánh cửa ăn nhẹ bốn. Trường quỹ, cho ngài mượn phòng bếp dùng một chút, nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị, tiền bạc theo đó mà làm. Hắn giang tươi cười ôn hòa, đưa qua một khối bạc vụn. Trường quỹ nhìn hắn khí độ bất phàm, lại liếc nhìn trong tay hắn những cái kia vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ hiếm có hàng hải sản, nào có không cho phép lý lẽ, liên tục không ngừng đem hắn dẫn đến bếp sau. Nhà bếp rất nhanh bị nhen lửa, liếm láp lấy đen nhánh đáy nổi. Lý Thanh Vân kéo lên ống tay áo, động tác nhanh nhẹn đến giống như diễn luyện quá ngàn trăm lần, kia là ẩn sâu tại huyết mạch, đến từ xa xôi thời không quả tặng. Tôm hùm bị gọn gàng xé ra vỏ lưng, bóng ánh tôm thịt cùng đỏ cam tôm cao bạo lộ ra, trải tại trắng mịn bún đạo bên trên, xối lên hắn dùng vỏ dùng, trao dầu cùng lăn dầu tỉ mỉ điều chế nồng đậm nước tương, to lớn xích giáp tướng quân bị phá giải. Cua tre thành thiên nhiên vật chứa, lấp vào tuyết trắng tươi non thịt cua, điểm xuyết lây khương cuối hành thái, đầy đặn bảo ngư thì bị mảnh thành mỏng manh như tờ giấy ngọc phiến, tại nước sôi bên trong chớp mắt nóng quen, xối thượng thanh phát sáng. Bí chế trao dầu, trình độ lớn nhất hóa lại đại dương mênh mông nguyên tươi. Kỳ dị, chưa hề ở phương thế giới này tràn ngập qua nồng đậm hương khí, bá đạo xuyên tấu sáng sớm hơi lạnh không khí, tại ăn nhẹ bốn thậm chí trên đường phố tràn ngập ra, dẫn tới sớm đi ngang qua người đi đường ảo ảo ngừng chân, tò mò hít hít mũi thở. Làm Lý Thanh Vân bưng cái kia cực lớn khay trở lại khách sạn gian phòng lúc, Lục Tuyết Kỳ đã rửa mặt sẵn sàng, chính gần cửa sổ mà đứng, nhìn qua dưới lầu dần dần huyên náo phố xá xuất thần. Tia nắng ban mai phát họa lấy nàng lạnh lạnh mặt bên, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian xa cách. Nhưng mà, làm cái tia nồng đậm đến gần như thực chất hiếm thấy hương theo Lý Thanh Vân đẩy cửa động tác cuộn trào mãnh liệt mà tới lúc, nàng đỗng nhiên xoay người, lạnh lạnh trong con ngươi lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra thuần túy ngạc nhiên. Sư đệ, đây là. Ánh mắt của nàng rơi vào trên khay, như là xâm nhập một cái màu sắc sặc sỡ với cảnh. Cái kia đỏ cam bóng loáng, tỏi hương xông vào mũi tôm hùm, cái kia trắng muốt như ngọc, mỏng cơ hồ trong suốt bảo ngư mảnh, còn có cái kia chứa tại cực lớn cua tre bên trong, trồng chất như tuyết thịt cua, mỗi một kiện đều vượt qua nàng qua lại thành tu tuế nguyệt bên trong đối đồ an toàn bộ nhận biết. Thanh Vân môn cơm chay từ trước đến nay rõ ràng giản, chú ý chính là gột rửa trần tục, chưa từng có qua như vậy màu sắc nồng đậm, khí tức bá đạo tồn tại. Vừa vặn mua được chút mới mẻ hàng hải sản, hơi giật giật tay. Lý Thanh Vân đem khay nhẹ nhàng đặt lên bàn, chén dĩa va nhau, phát ra trong trẻo êm thai tiếng vang. hắn đưa qua một đôi đũa trúc, đáy mắt ngậm lấy không dễ dàng phát giác chờ mong, nếm thử nhìn. Ta tự mình làm. Lục Tuyết Kỳ chần chờ tiếp nhận đũa, tầm mắt tại cái kia bàn tỏi dung phan hâm mộ tôm hùm thượng lưu liền một lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối nhỏ. Tưới xuống nước tương tôm thịt cửa vào, cực hạn đạn răng tươi non nháy mắt tại răng ở giữa nở rộ, theo sát phía sau chính là tỏi dung mùi hương đậm đặc, trao dầu thuần hậu cùng bún gạo hút no bụng tinh hoa phong mập tư vị, nhiều tầng thơm ngon như là sóng lớn vô bờ, ầm ầm càn quét nàng tất cả giác quan hàng rào. Nàng cầm đũa tay hầu như không thể xét dừng lại, thon dài mi mắt hơi rung động một chút, phản phất tại im lặng xác nhận vị này cảm giác gió bao chân từ tính. Cặp kia lâu dài chiếu đến xương tuyết trong mắt chỗ sâu, lặng yên tràn ra một tia kinh dị gợn sóng. Lý Thanh Vân đúng lúc đó đem một cái đựng đầy thịt cua che đẩy lên trước mặt nàng. Lục Tuyết Kỳ dùng thăm chúc nhẹ nhàng bốc lên một đám tuyết trắng, đưa vào trong miệng. Thuần túy, mang theo đại dương lạnh thấu xương ngọt thịt cua, không cần bất luận cái gì phiền phức đồ gia vị, đã là thiên địa tạo vật cực hạn quà tặng. Thơm ngon tại đầu lưỡi tan ra, mát lạnh thuần túy, nhưng lại bàng bạc bên mông, giống như nuốt vào một mảnh nhỏ áp xúc đông hải. Nàng không tự chủ được lại bốc lên một đám, động tác so với vừa nãy nhanh một phần. Cái kia chuyển mỏng như cánh ve trao dầu bảo ngư mảnh càng làm cho nàng ý bật, do non đạn trượt cực hạn bị, dựa vào mặn tươi hồi cam trao dầu, đem hải chi chân tu bốn vị tăng lên tới khó nói lên lời cảnh giới. Nàng ăn đến cực chậm, mỗi một ngụm đều mang một loại gần như thành kính chuyên chú, phảng phất tại phá giải một đạo huyền ảo phù lục. Song cửa sổ xuyên vào ánh nắng ban mai ôn nhu bao phủ nàng, ngày bình thường như băng tuyết sáng long lanh da thịt, giờ phút này lại cũng bởi vì này nhân gian khói lửa tiêm nhiễm mà lộ ra nhàn nhạt màu ấm. Một sợi tóc đen lơ đãng trượt xuống gò má một bên, nàng cũng không hề hay biết, chỉ là chuyên chú, gần như ngoan cường đối phó trước mắt cái này có tính đột phá mỹ vị. Trong mâm chân tu tại trong im lặng lặng yên giảm bớt. Lý Thanh Vân lặng lặng mà nhìn xem, trước mặt mình bắt đũa cơ hồ không động. Hắn nhìn xem nàng lạnh lạnh mặt mày tại vị tươi xung kích tiếp theo điểm giãn ra, hòa tan, nhìn xem nàng bởi vì chuyên chú mà hơi nâng lên gương mặt, nhìn xem cái kia dính một điểm vàng nóng ánh tỏi dung, chính mình lại không phát giác gì khóe môi. Đấy lòng một góc nào đó, giống như cũng bị cái này ánh nắng ban mai cùng khói lửa lặng yên đuổi tiếp, nổi lên một hồi kỳ dị mềm mại. Cảm giác này, so đời trước tại đỉnh cấp phòng ăn một mình hưởng dụng thao thiết thị kiến lúc, còn muốn ủi tiếp an tâm gấp trăm ngàn lần. Sư đệ Lục Tuyết Kỳ cuối cùng dừng lại thăm chúc, ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo một tia nhấm nháp chân tu sau đặc hữu rất nhỏ khàn khàn, cùng với một loại nào đó chính nàng cũng không từng phát giác, bị mỹ vị vớt lên góc cạnh lưu hòa. Nàng chỉ cái kia đã bị kén ăn đến sạch sẽ cực lớn bỏ cua, trong trẻo ánh mắt lần thứ nhất như vậy trực tiếp nên tiếp Lý Thanh Vân ánh mắt, mang theo một tia hoang mang, càng có một phần thuần túy hiếu kỳ cùng điều tra, này là vật gì? Cái này nấu nướng pháp, lại là từ chỗ nào tập được? Gió biển xuyên qua rộng mở song cửa sổ, nhẹ nhàng lướt nhẹ nàng lọn tóc, cũng mang đến nơi xa kéo dài thuyền sáo trúc. Lý Thanh Vân nhìn qua trong mắt nàng mới nở khói lửa, trong lòng cái kia mảnh thuộc về đời trước đại dương mênh mông ký ức không tiếng động phu trào. Hắn nên như thế nào hướng vị này Thanh Vân Sơn băng tuyết chuyển nhân giải thích, tư vị này vượt ngang thời không biển lớn. Bữa này bữa sáng, đã không chỉ có là một bữa cơm một sơ tư vị, càng là hai trái tim ở nhân gian khói lửa bên trong lặng yên đến gần không tiếng động chứng cứ. Chương 35, Lưu Ba sóng ở người đăng, ý nộ hạ Đông Hải Lưu Ba Sơn, cô lập tại mênh mông sóng biết phía trên, hình như một đầu ngủ đông hồng hoang cự thú, quanh năm bao phủ tại kỳ dị phong lôi bên trong, trầm thấp nổ vang ngày đêm không ngừng, giống như đại địa nhịp tim. Trong truyền thuyết, cái kia chấp trưởng phong lôi thượng cổ dị thú Quỳnh Như liền ngủ đông tại đây. Làm Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm xuyên thấu nồng hậu dày đặc biển sương mù, đến tòa này truyền thuyết đảo lúc, ở trên đảo đã là mưa gió tế hội, túc sát chi khí tràn ngập. Thanh Vân muôn cờ xí tươi sáng, phân loại tại đảo đông địa thế tương đối cao chỗ. Đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch, vẫn như cũng là bộ kia mập lùn thân hình, sắc mặt lại so thường ngày càng thêm nghiêm trọng, gánh vác lấy xích diễm thiên kiếm, bên cạnh đứng đấy phong thái thanh nhã thê tử Tô Như. Phía sau bọn họ là Trầm Ổn Tống đại nhân, Đỗ Nhất Định vừa, hơi có vẻ khẩn trương Trương Tiểu Phàm các đệ tử. Cách đó không xa, tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư một bộ thanh lịch đảm bảo, khí chất lạnh lạnh như xương, sau lưng đứng hầu lấy văn mẫn mấy vị nữ đệ tử, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt chỗ sâu lại như có quần quần sóng ngầm, phía sau hắn đứng đấy lộ hết ra sự sắc bén Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ. Càng có mấy vị râu tóc bạc trắng, khí tức bên thâm như biển trưởng lão đứng ở hậu phương áp trận, vô hình uy áp làm cho quanh mình không khí đều lộ ra ngưng trệ. Cùng bọn hắn cách một mảnh hỗn độn bãi bùn, họa loạn tận trời, chính là ma giáo các đại phái hệ. Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng, một thân nho nhã áo xanh, khí độ bất phàm, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, bên cạnh đứng đấy mặt lật lụa mỏng, khí tức thần bí ưu cơ, cùng với một thân áo xanh, khí độ trầm ngưng thanh long thánh sứ. Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái, Trường Sinh Đường yêu nhân đều chiếm một phương, tinh kỳ pháp phối, ma khí âm u tĩnh mịch, cùng Thanh Vân Môn thanh chính ánh sáng xanh hình thành so sánh rõ ràng, trong không khí tràn ngập không tiếng động mùi khói thuốc súng. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ thu liễm ánh kiếm, vững vàng rơi vào Thanh Vân Môn trận doanh phía trước. Hai người phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày dù mang theo mệt nhọc, nhưng kinh lịch qua Tử Linh Nguyên loại kia tuyệt địa hiểm cảnh tẩy lễ, khí chất bên trong càng nhiều một phần trầm ngưng cùng cứng cỏi, như là bị rèn luyện qua mũi kiếm, sắc bén nội liễm. Sư phụ, sư nương, Thủy Nguyệt sư thúc, Thương Tùng sư bá, chư vị trưởng lão. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời không mình hành lễ, âm thanh trong sáng. Thanh Vân, ngươi không có việc gì thật sự là quá là được. Điền Bất Dịch tầm mắt trước tiên rơi vào chính mình vị này đắc ý nhất, cũng nhất làm cho hắn nhọc lòng đệ tử trên thân. Điền Bất Dịch bước nhanh đến phía trước, mập lùn thân thể giờ phút này lại có vẻ dị thường nhanh nhẹn. Hắn một phát bắt được Lý Thanh Vân cổ tay, một luồng hùng hồn ôn hòa linh lực nháy mắt thăm dò vào nó trong cơ thể, tra xét rõ ràng. đồng thời hắn cặp kia bóng loáng bên trong chứa mắt nhỏ trên dưới quét mắt Lý Thanh Vân, phản phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn cái thông suốt, xác nhận hắn là có hay không hoàn hảo không chút tổn hại từ cái kia trong truyền thuyết Tử Linh Nguyên bỏ ra tới. Gây chút, khí tức ngược lại là càng nặng ngưng, căn cơ cũng càng vững chắc. Điên Bất Dịch dò xét hoàn tất, nhíu chặt lông mày hơi bừng ra, nhưng trong mắt quan tâm không chút nào giảm, Tử Linh Nguyên không có làm bị thương căn bản a, nhưng có lưu lại gì đó thai hoàng ẩm. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ vội vàng, cái kia phần nặng nề lo lắng lộ rõ trên mặt. Chưa, sư phụ xin yên tâm. Lý Thanh Vân nhìn xem Điền Bất Dịch một mặt lo lắng, trong lòng cảm động hết sức. Tô Như cũng theo sát phía sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng nghĩ mà sợ, nàng nhẹ nhàng vô vô Lý Thanh Vân cánh tay, ôn nhu nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Loại kia hiểm địa, về sau không được lại dễ dàng tiến vào. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Lục Tuyết Kỳ, mang theo trưởng bối ôn hòa, Tuyết Kỳ sư điệt cũng vất vả. Lục Tuyết Kỳ khẽ không người, cảm ơn Tô sư thúc quan tâm, đệ tử không việc gì. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lạnh tầm mắt rơi vào trên người Lục Tuyết Kỳ, hơi gật đầu, dù chưa nhiều lời, nhưng ánh mắt kia cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Tử Linh Nguyên hành động, cho dù là nàng cũng theo đó lau một vệt mồ hôi. Thương Tùng đạo nhân lại chỉ là nhàn nhạt quét Lý Thanh Vân một cái, tầm mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, tựa hồ tại ước định lấy gì đó, lập tức chuyển hướng Lục Tuyết Kỳ, ngựa khí bình tĩnh không lay động, bình an trở về thuận tiện. Điên Bất Dịch buông ra Lý Thanh Vân cổ tay, tựa hồ cuối cùng xác nhận đệ tử không có gì đáng ngại, lúc này mới đưa ánh mắt về phía đối diện ma khí tận trời trận doanh, mặt béo bên trên một lần nữa che kín ngưng trọng. Ma giáo yêu nhân lần này dốc toàn bộ lực lượng, thế lớn lại mục tiêu minh xác, sợ chính là vì truyền thuyết kia bên trong dị thú quỷ như mà tới. Chúng ta cần gấp bội cẩn thận, tức muốn ngăn cản nó âm mưu, cũng phải phòng bị nó đánh lén an toán. Điên Bất Dịch đặc biệt cường điệu an toán hai chữ, rõ ràng đối ma giáo thủ đoạn tràn đầy kiên kỵ. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh ánh mắt như sao mở quét qua đối diện, nhất là tại Quỷ Vương Tông giấu kín phương hướng dừng lại chốc lát. Trong vỏ thiên gia thần kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm tư cùng đối diện tận trời yêu tà khí, phát ra trầm thấp vù vù, lạnh lạnh ánh sáng màu lam tại vỏ kiếm khe hở ở giữa lưu chuyển, lộ ra khát vọng uống máu chiến ý. Thương Tùng đạo nhân giờ phút này chắp tay tiến lên, âm thanh uy nghiêm, vang vọng phe mình trận doanh, chính tà không cùng tồn tại, từ xưa giống nhau. Hôm nay Lưu Ba Sơn chính là trảm yêu trừ ma, vệ ta chính đạo nơi. Chúng đệ tử nghe lệnh. Hắn giọng nói như trung đồng, bắt đầu chỉ huy bình tĩnh, đại trúc phong đệ tử giữ vững phía đông hẻm núi. Tiểu trúc phong đệ tử kết băng tâm kiếm trận bảo vệ cánh. Long thủ phong đệ tử theo ta chiếm cứ phía trước cao điểm. Đám người còn lại, từng người phụ trách nắm giữ chính mình chức trách, kết thanh vân kiếm cường phòng ngự trận thế. Theo hắn hiệu lệnh, tất cả đỉnh núi đệ tử cấp tốc hành động, ánh kiếm lấp lóe, bóng người xuyên qua, theo lệnh chiếm cứ có lợi địa hình, từng đạo ánh sáng xanh bốc lên, bắt đầu cấu trúc phòng ngự trận thế. Nhưng mà, Lý Thanh Vân tầm mắt lại theo Thương Tùng chỉ huy lộ tuyến di động, trong lòng báo động hơi sinh. Hắn chú ý tới Thương Tùng chỉ điểm mấy chỗ địa hình yếu hại, nhìn như chấn giữ chỗ sung yếu lợi cho phòng thủ, thực ra, nó bố phòng trạng thái ẩn ẩn có đem lực lượng phân tán, thậm chí tại một ít tiết điểm bên trên hình thành dễ dàng bị chia ra bao vây trạng thái. Loại này vi diệu bài binh bố trận, nếu không phải hắn có người xuyên không thị giác cùng đối Thương Tùng bản tính cảnh giác, cơ hồ khó mà nhận ra. Dòng chảy ngầm, tại chính tà giằng co, đồng môn hợp tác biểu tượng phía dưới, chính lặng yên phun trào, tùy thời chờ phân phó. Tử Linh Nguyên trở về một chút ôn nhu, ngáy mắt bị núi này mưa nổi lên khẩn trương không khí thay thế. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực âm thầm lưu chuyển, trấn linh nguyên khí tức tại đan điền chỗ sâu trầm tĩnh ngủ đông, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối rõ ràng, chính là cái kia gần hiện thế phong lôi dị thú. Lý Thanh Vân trấn linh nguyên bên trong, trước trước sau sau đã thu phục 5 cái dị thú, theo thứ tự là Tam Nhãn Linh Hầu, Thủy Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Xà, Lục Vị Yêu Hồ, Tam Vị Yêu Hồ. Trong đó lấy Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Xà thực lực cường đại nhất, đều là xương bá một phương tồn tại, mà Tam Nhãn Linh Hầu cùng Tam Vị Yêu Hồ đều nằm ở còn nhỏ trạng thái, thực lực bình thường, mà Lục Vị Yêu Hồ 1000 năm đạo hạnh cũng là lại 10 không còn một. Bất quá coi như vậy, chỉ cần có Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Xà tại, thu phục Quý Như hẳn là cũng không phải là việc khó. Đồng thời trên tay hắn lá bài tẩy đông đảo, trừ trấn linh nguyên bên trong Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Xà, còn có phần hương cốc thần khí huyền hỏa giám nơi tay, có thể nói là không có sơ hở nào. Đương nhiên mặc kệ là Thủy Kỳ Lân, vẫn là Hắc Thủy Huyền Xà, Lý Thanh Vân còn không sợ bại lộ, thế nhưng huyền hỏa giám liền không giống, có thể không bại lộ lời nói, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ, rốt cuộc đây là người ta phần hương cốc đồ vật. Chương 36, kể ra người đăng, ý nộ hạ trong nháy mắt Lý Thanh Vân đi tới Lưu Ba Sơn đã nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, người trong chính đạo cùng ma giáo chi sĩ vẫn cứ nằm ở rằng có giai đoạn. Song phương rốt cuộc tại cùng một cái ở trên đảo, chợt có gặp nhau, liền sẽ đấu một trận, thế nhưng đều không có bộc phát lớn chiến đấu. Bất quá ma giáo chi sĩ mỗi lần đều là chiến 10 cái hiệp, liền sẽ chủ động tối lui. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ người của ma giáo không muốn ham chiến nguyên nhân, mục tiêu của bọn hắn là ngủ đông ở đây quỷ như chưa xuất thế phía trước, bọn hắn tự nhiên không biết lãng phí quá nhiều tinh lực. Trong lúc đó, Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ba người thường xuyên tập hợp một chỗ. Bọn hắn từ Thảo Miếu thôn sau khi ra ngoài khó được có nhiều như vậy thời gian cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, thỉnh thoảng liền ở cùng nhau. Hoặc là đàm luận qua đi, hoặc là luận bàn võ nghệ, hoặc là triển vọng tương lai. Lý Thanh Vân còn đụng phải Thạch Đầu cùng sư tôn của hắn Đại Lực Tôn giả, chỉ bất quá làm cho Lý Thanh Vân không nghĩ tới chính là, vị này Đại Lực Tôn giả thế mà là một cái nhỏ gầy lão giả, hoàn toàn nhìn không ra lực mạnh dáng vẻ. Đằng sau phần hương cốc Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng tới đến Lưu Ba Sơn, Lý Thanh Vân cùng bọn hắn đánh qua đối mặt về sau, cũng không có nhiều tán gẫu. Lần này chính đạo tề tụ Lưu Ba Sơn, trừ Thanh Vân môn, phần hương cốc, thiên âm tự bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tán tu. chỉ bất quá lần này chỉ có Thanh Vân môn đến 3 vị thủ tọa, Phần Hương cốc cùng Thiên Âm tự đều chỉ phái một chút đệ tử tới. Ngày hôm nay, Lý Thanh Vân đặc biệt tìm tới Điền Bất Dịch, đem hắn từ Lâm Phong nơi đó đoạt đến pháp bảo Sơn Hà Phiến đem ra. Món pháp bảo này vốn là Kiệt Thạch Sơn Phong Nguyệt lão tổ mang bên mình pháp bảo, đã từng cũng là kinh lịch qua nhiều lần tiên ma đại chiến, đến sau Phong Nguyệt lão tổ phi thăng chi hậu, đem cây quạt lưu tại nhân gian, cuối cùng bị ma giáo đệ tử Lâm Phong tìm được. "Sư phụ, ngươi nhìn thanh này cây quạt còn có thể sửa chữa sao?" Lý Thanh Vân cầm bị Lục Tuyết Kỳ một kiếm chém xấu Sơn Hà Phiến hỏi. "Ừm, Sơn Hà Phiến." Nói xong, Điền Bất Dịch đem cái kia cây quạt cầm trong tay, bắt đầu quan sát lên. "Thanh này cây quạt ngươi là từ chỗ nào được đến, lại thế nào hư hao?" Điền Bất Dịch tò mò hỏi. Lý Thanh Vân lúc này mới đem sự tình đầu đuôi câu chuyện từ đầu tới cuối nói cho Điền Bất Dịch. "Thì ra là thế, chữa trị cũng là không khó, chính là sẽ tiêu phí một chút thời gian thôi. Cái này Sơn Hà Phiến trước đặt ở ta chỗ này đi, chờ trở về ta chữa trị tốt lại cho ngươi." Điền Bất Dịch tự nhiên là nhìn ra Lý Thanh Vân ý nghĩ, biết rõ hắn ưa thích thanh này cây quạt. "Đa tạ sư phụ, ngài thật sự là thần thông to lớn, tu vi cao cường cũng coi như, mấu chốt là còn cái gì đều biết, luyện đan, luyện khí đều không nói chơi, chúng ta Thanh Vân môn có ngài tại, tất nhiên biết nâng cao một bước." Lý Thanh Vân thấy Điền Bất Dịch nguyện ý giúp mình chữa trị Sơn Hà Phiến, tất nhiên là hết sức cao hứng, vội vàng đuốt mông ngựa nói: "Ha ha ha, tiểu tử thối, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như thế biết đuốt mông ngựa à?" Điền Bất Dịch vốn là một cái lòng hư vinh tương đối mạnh người, chỗ nào có thể nghe được cái này, lúc này liền cười lại miệng: "Chỗ nào a sư phụ, ta đều là nói thật." Lý Thanh Vân vội vàng phủ nhận: "Được rồi, lần này xuống núi còn có hay không cái gì cái khác tao ngộ, hoặc là khó khăn a?" Điền Bất Dịch không có tiếp Lý Thanh Vân lời nói, ngược lại là quan tâm tới hắn khoảng thời gian này xuống núi lịch lãm tình huống. "Cũng không có gì, chính là tại Tử Linh Nguyên phía dưới vô tình hải gặp một đầu hắc thủy huyền xà, kém chút bị nó làm bị thương." "Ừm, không có làm bị thương liền tốt." "Gì đó? Hắc thủy huyền xà?" Điền Bất Dịch ngay từ đầu còn không có chú ý tới hắc thủy huyền xà mấy chữ này, chỉ chú ý tới phía sau kém chút bị hắn tổn thương tới, kết quả đầu góc nhất chuyện, hắc thủy huyền xà. "Đúng a, chính là hắc thủy huyền xà." Lý Thanh Vân dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hơi gật gật đầu nói. Điền Bất Dịch gặp hắn bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, đưa tay chính là một bàn tay. "Ba ơi, sư phụ ngài làm gì đánh ta a?" Lý Thanh Vân ôm đầu, đáng thương nói. "Ngậm miệng, mau nói chuyện gì xảy ra?" Điền Bất Dịch một mặt nghiêm túc hỏi. "Sư phụ ta biết ngươi gấp, thế nhưng ngài đừng nội, nghe ta chậm rãi kể lại." Lý Thanh Vân thấy sư phụ một mặt nghiêm túc, vội vàng giải thích nói: "Ta không phải mới vừa lấy cho ngài cái kia Thanh Sơn Hà Phiến nha, chúng ta chính là bị cái kia phiến cờ triệu hồi ra một con sông lớn vọt tới dưới Tử Linh Nguyên vô tình hải một bên, sau đó liền gặp Hắc Thủy Huyền Xà. Không nghĩ tới cái này Hắc Thủy Huyền Xà thế mà còn sống, mà lại trốn ở vô tình hải, cái kia sau đó thì sao? Các ngươi là thế nào chạy ra Hắc Thủy Huyền Xà ma trảo?" Điền Bất Dịch đầu tiên là một hồi sợ hãi thán phục, sau đó tiếp tục truy vấn: "Chúng ta không có trốn a, sư phụ, ta cùng Tuyết Kỳ cùng nó đại chiến một trận." Lý Thanh Vân tiếp tục một bộ chuyện nhỏ dáng vẻ: "Các ngươi muốn chết đúng không? Nhìn thấy loại này thượng cổ hung thú thế mà còn dám không trốn. Lần sau để ta biết do ngươi như thế không muốn sống, vậy liền trực tiếp nói cho ta, ta một kiếm đâm chết ngươi." "Không phải là, sư phụ, chúng ta trốn không thoát à, cái kia Hắc Thủy Huyền Xà vừa ra tới liền khóa chặt ta, ta muốn chạy cũng trốn không thoát à, mà lại lúc kia ta cũng tụ đường, vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng thu phục nó." Lý Thanh Vân thản nhiên nói. Nghe thấy lời này Điền Bất Dịch không bình tĩnh. "Gì đó? Thu phục? Đúng vậy à, đương thời ta trốn không thoát, liền đem Chấn Linh Nguyên bên trong Linh Tôn triệu hoán đi ra cùng đánh một trận, đằng sau lại tăng thêm ta cùng Tuyết Kỳ phụ trợ, lúc này mới đem cái kia Hắc Thủy Huyền Xà phong ấn tại trong kiếm." "Đúng, ngươi Chấn Linh Nguyên bên trong còn có linh tôn tại, hẳn là không sợ cái kia Hắc Thủy Huyền Xà. Đã ngươi đưa nó phong ấn, vậy bây giờ Hắc Thủy Huyền Xà có thể nghe lời ngươi sao?" Điền Bất Dịch tự nhiên biết rõ Lý Thanh Vân Chấn Linh Nguyên có chức năng này, thế nhưng hắn cũng không dám xác định cường đại như vậy hung thú phong ấn tại trong kiếm, thật biết thần phục sao. "Đương nhiên, sư phụ, ta hiện tại cùng nó còn có tâm bên trong cảm ứng đâu, mà lại nó nếu là dám không nghe hiệu lệnh của ta, ta tùy thời có thể đưa nó gọi thu kiếm bên trong, sau đó trấn sát nó. Muốn không ta hiện tại đem hắn đều đi ra cho ngài hành lễ." Lý Thanh Vân bảo đảm nói. "Hả? Không được, không được, vi sư tin ngươi còn không được nha." "Tốt, tốt. Trở về ta liền hướng trưởng môn sư minh vì người xin công, có cái này Hắc Thủy Huyền Xà, chúng ta Thanh Vân môn thực lực lại tăng lên một bước dài. Về sau tướng không người có khả năng dung chuyển chúng ta Thanh Vân môn chính phái đứng đầu địa vị." Điền Bất Dịch vỗ Lý Thanh Vân bả vai, trong lòng rất là vui mừng. "Bất quá tiểu tử ngươi mở miệng một tiếng Tuyết Kỳ, người ta đồng ý ngươi gọi nàng như vậy sao?" Điền Bất Dịch đột nhiên nghĩ đến gì đó, thoáng cái bắt lấy trọng điểm. "Hắc hắc, sư phụ, cái này đều bị ngươi phát hiện, ngài thật lợi hại." Lý Thanh Vân một mặt định nọt cười nói. "Hừ, nói một chút đi, tiểu tử ngươi, có phải hay không ưa thích người ta?" Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, đệ tử sát thực chân thành tại Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sư tỷ. Lý Thanh Vân cũng là có cái gì thì nói cái đó. "Ừm, cái kia Lục Tuyết Kỳ sư điện, đúng là trăm năm khó gặp thiên tài, phối ngươi dư xài, yên tâm đi, đến lúc đó ta đương nhiên biết kéo xuống tấm mặt mo này nói với ngươi môi, ngươi bây giờ trọng tâm nên đặt ở trên việc tu luyện." Điền Bất Dịch cũng là sáng sủa người. "Đúng, đa tạ sư phụ thành toàn, đệ tử định sẽ không để cho ngài thất vọng." "Được rồi, ngươi đi trước đi, ngày mai chúng ta lại đi điều tra một chút." "Đúng, sư phụ." Rời đi sư phụ cùng sư nương trụ sở tạm thời về sau, Lý Thanh Vân liền dự định đi tìm Lục Tuyết Kỳ thông suốt tán gẫu một chút nhân sinh. Chương 37, dừng máu mai phục, sư kiếm kinh lôi người đăng, ý nộ hạ mênh mông rừng cổ, cao ngút trời cự mộc che khuất bầu trời, nồng đậm cành lá đem giữa trưa ánh nắng cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ ở mặt đất thật dày mục nát thực tầng bên trên ném xuống loang lổ nhiều màu quỷ dị còn sáng. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt mục nát có cây khí tức cùng một loại khiến người bất an, như có như không mùi máu tươi. Lý Thanh Vân ngự kiếm độ cao ép tới cực thấp, ánh kiếm thu liễm, giống như u linh giữa khu rừng phi tốc xuyên qua. Dưới chân chính là cái kia cổ pháp thần bí, toàn thân lưu chuyển lên u lam cùng đen như mực hai màu vầng sáng cựu thiên thần minh, trấn linh nguyên. Trên thân kiếm mơ hồ có thể thấy được kỳ lân lướt sóng cùng huyền xà chiếm cứ cổ xưa phù văn, sâu xa kiếm cách giống như kết nối lấy vực sâu không đáy, tản mát ra làm người sợ hãi chấn áp lực lượng. Đột nhiên, một luồng cực kỳ âm lãnh, xên xẹt như là thực chất ác ý không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng mà tới, nháy mắt khóa chặt di động cao tốc bên trong Lý Thanh Vân. Không khí chung quanh giống như ngưng kết thành băng lãnh đầm lầy, vô số yếu ớt dây tóc, mắt thường gần như không thể thấy màu đỏ tươi tơ máu, như cùng sống vật từ mặt đất, thân cây, thậm chí trong không khí bỗng nhiên hiện ra, xen lẫn thành một tấm bao trùm phạm vi mấy chục trượng rồn mệnh lệnh la võng. Khắc khắc. Hoát con, lão phu chờ ngươi lâu này, dám giết đệ tử của lão phu, hôm nay liền lấy mạng của ngươi đến đền bù. Một cái như là cú vọ khóc lóc hàn giọng chói tai âm thanh, mang theo khắc cốt oán độc, từ chỗ rừng sâu xa xôi truyền đến. Nương theo lấy âm thanh, một cái khô gầy quẳng lưng, người khoác rách dưới huyết bảo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trên mặt hắn nếp nhăn chồng chất như khe rãnh, hốc mắt hăm sâu, chỉ có hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng ở trong đó nhảy vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, chính là ma giáo cự phách, hấp huyết lão yêu. Là ngươi đồ đệ tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Lý Thanh Vân trong lòng run lên, nháy mắt rõ ràng là vì dưới tử linh nguyên bị hắn chém giết cái kia hấp huyết lao yêu đệ tử trả thù đến rồi. Hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại lưỡi máu thành hình nháy mắt, trong tay chấn linh nguyên thân kiếm ánh sáng âm u tăng vọt, mũi kiếm tự thân bộc phát ra cô động vô song kiếm khí, mang theo nặng nề như núi chấn áp lực lượng, ngang nhiên chém về phía trước người dày đặc nhất dòng máu tiết điểm. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí đều giống như biến sền sệt ngưng trệ. Xoẹt xanh đậm kiếm khí cùng màu đỏ tươi tơ máu mãnh liệt va chạm, phát ra trầm muộn xé rách âm thanh. Tơ máu bị chém đứt một mảnh, chỗ đứt gãy nháy mắt lại tuôn ra càng nhiều. Càng xin xệt, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng hút nhiếp lực lượng tơ máu, ngoan cường mà cuốn lên đến. Hấp huyết lao yêu còn sống mấy trăm năm, một thân huyết luyện tà pháp âm độc vô cùng kỳ dị, cái này bạn máu vượt linh lưới càng là thành danh tuyệt kỹ. Tiểu bối, để mạng lại tế đồ nhi ta. Hấp huyết lao yêu hú lên quái dị, móng khô bàn tay bỗng nhiên một chảo. Chỉ một thoáng, vô số tơ máu như là độc mãng điên cuồng bặm mẹo, co vào, mang theo gây mùi huyết tinh hôi thối, từ bốn phương tám hướng xoắn giết hướng trung tâm Lý Thanh Vân. Càng nắm chắc hơn 10 đạo cô động như thực chất, tản ra ô hế khí tức huyết tiễn, phá không tiếng rít, thẳng đến Lý Thanh Vân toàn thân yếu hại. Lý Thanh Vân trong mắt có bảo, chấn linh nguyên trong tay hắn hóa thành một mảnh xanh đậm cùng đen như mực sen lẫn màn sáng, kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, mang theo chấn áp vạn vật khí thế bằng bạc. Hắn hoặc bổ hoặc chém, hoặc cách hoặc cản, xanh đậm kiếm khí lôi kéo khắp nơi, đem đánh tới huyết tiễn ào ào chấn bỡ, chôn bụi. Thân hình hắn như gió, tại chợt hẹp ở giữa rừng cây khe hở bên trong cấp tốc chợt hiện chuyển xê dịch, mũi kiếm đi tới, liền những cái kia cứng cỏi gốc cây cùng tráng kiện chạc cây đều bị nặng nề kiếm khí không tiếng động để gãy. Ánh kiếm cùng ánh máu kịch liệt va chạm, tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên hai, cuồng bạo khí kình đem chung quanh cổ thụ xé rách đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Lý Thanh Vân nương tựa theo kiếm pháp tinh diệu, linh hoạt thân pháp, tiên thiên kiếm thể mang tới ý thức chiến đấu cùng với chấn linh nguyên bản thân ẩn chứa cường đại chấn áp lực lượng, lại tại hấp huyết lao yêu cùng phong bạo vũ công kích đến miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng mà, hấp huyết lao yêu tà pháp giống như vô cùng vô tận, gây mất dòng máu nháy mắt tái sinh, tính ăn mòn xương máu càng là không lọt chỗ nào, không ngừng ăn mòn hắn hộ thể linh quang, linh lực tiêu hao kịch liệt tăng tốc. Hắn đang điền chỗ sâu, chấn linh nguyên bản nguyên không gian bên trong, thủy kỳ lân gầm nhẹ cùng hắc thủy huyền xà hí lên ẩn ẩn truyền đến, mang theo nôn nóng cùng xin chiến ý niệm. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, hai đại thượng cổ dị thú liền có thể phá huyền mà ra. Nhưng Lý Thanh Vân ánh mắt kiên nghị, cưỡng ép áp chế triệu hoán xúc động. Trận chiến này là ma luyện tự thân kiếm đạo ý chí tuyệt hảo cơ hội. 40 chiêu, 50 chiêu. Lý Thanh Vân hô hấp biến ồ ồ, động tác cũng dần dần không bằng ban sơ như vậy linh động xoay tròn. Hấp huyết lao yêu huyết sát chi khí như là như giỏi trong xương, không ngừng tính toán xâm nhập kinh mạch của hắn, hút nhếp máu tươi của hắn. Mỗi một lần đón đỡ cái kia nặng nề như núi huyết trảo, đều chấn động đến cánh tay hắn tê dại, nước gan bàn tay chảy ra từng tia vết máu. Chấn linh nguyên tia sáng cũng hơi có vẻ ảm đạm. Trong vực sâu, hai đại dị thú sao động càng thêm mãnh liệt. 60 chiêu, vừa qua khỏi. Tiểu bối, trò chơi kết thúc. Hấp huyết lao yêu trong mắt ánh sáng đỏ tràn phóng, máu khô đông nhiên hợp lại. Mặt đất ầm ầm nổ tung, ba đầu từ vô số hài cốt cùng máu đen ngưng tụ mà thành cực lớn huyết mãng phá đất mà lên, mang theo ngút trời hung sát chi khí, hiện lên xếp theo hình tam giác hung hăng cắn hướng Lý Thanh Vân. Đồng thời đỉnh đầu lưới máu đông nhiên co vào, hóa thành một cái che khuất bầu trời cực lớn tay máu, mang theo khiến người hít thở không thông huyết tinh uy áp, vào đầu vô xuống. Trên dưới giáp công, triệt để phong tỏa Lý Thanh Vân tất cả né tránh không gian. Lý Thanh Vân cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào chấn linh nguyên thân kiếm xanh đậm cùng đen như mực tia sáng xen lẫn tăng gọn, hóa thành một đạo nặng nề ngưng thực kiếm cương hàng rào, ngang nhiên đón lấy đỉnh đầu tay máu cự trường. Hắn thậm chí có thể cảm giác được kiếm cách chỗ sâu, thủy kỳ lân hư ảnh cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc. Oanh kinh khủng lớn vang dội đến toàn bộ rừng cổ đều đang run rẩy. Nặng nề kiếm cương cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm mãnh liệt va chạm, xanh đen tia sáng cùng ánh sáng máu điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Lý Thanh Vân như gặp phải núi cao va chạm, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, một miệng lớn máu tươi phun mạnh ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Trấn Linh Nguyên phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, tia sáng nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa. cả người hắn bị cự lực hung hăng đánh tới hướng mặt đất, hai chân hãm sâu mục nát trong đất, cơ hồ không thể động đậy. Mà cái kia ba đầu giữ tận huyết mãng đã mang theo gió tanh bổ nhào đến trước mắt, miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh uy nghiêm đáng sợ, tử vong bóng tối nháy mắt đem hắn triệt để bao phủ. Trong vực sâu, Thủy Kỳ Lân gầm thét cùng Hắc Thủy Huyền Xà hí lên đã sạch tích có thể nghe. Ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Vân cơ hồ muốn từ bỏ áp chế, triệu hoán dị thú nháy mắt, yêu nghiệt, sao dám làm tổn thương ta đệ tử? Một tiếng ẩn chứa khôn cùng lửa giận, như là chín tầng trời như kinh lôi gào thét, đột nhiên xé rách rừng rậm tĩnh mịch. Thanh âm này là quen thuộc như thế, lại là như vậy uy nghiêm bá đạo, mang theo đốt sạch bát hoang hùng hực. Ầm ầm, một đạo đỏ thẫm như dung nham, to lớn như trời trụ khủng bố kiếm khí, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển khủng bố nhiệt độ cao, như là sao băng trời giáng, lấy siêu việt tư duy tốc độ, nháy mắt xuyên qua Lý Thanh Vân cùng ba đầu huyết mãng ở giữa không gian. Cái kia ba đầu từ máu đen hải cốt ngưng tụ, hung uy ngút trời huyết mãng, thậm chí liền gào thét đều không thể phát ra, ngay tại đạo này bá tuyệt thiên hạ kiếm khí đỏ thẫm phía dưới, như là băng tuyết gặp phải nắng gắt, nháy mắt khí hóa, bốc hơi, liền một tia cho cặn cũng không từng lưu lại. Kiếm khí dư thế không giảm, hung hăng đánh vào bao phủ Lý Thanh Vân đỉnh đầu còn sót lại lưới máu phía trên. Suy như là dao nóng cắt mỡ bò, cứng cỏi vô cùng lưới máu bị nháy mắt xé rách ra một cái lỗ thủng khổng lồ, còn sót lại tơ máu tại kinh khủng nhiệt độ cao xuống cấp tốc tàn lụi, hóa thành cho bụi. Ánh nắng xuyên thấu qua bị xé mở lưới máu lỗ thủng, lần thứ nhất như vậy sáng tỏ chiếu xạ tại Lý Thanh Vân tái nhợt nhuốm máu trên mặt. Một đạo mập lùn lại tựa như núi cao vĩ đại thân ảnh, tay cầm một chuôi thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đỏ thẫm cổ kiếm, xích diễm tiên kiếm, như là thiên thần hàng thế, ầm ầm đập xuống tại Lý Thanh Vân trước người. Dưới chân hắn đại địa từng khúc rạn nứt, cháy đen một mảnh, cuồng bạo sóng nhiệt lấy nó là trung tâm ầm ầm quyết tán, đem chung quanh âm lãnh sền sệt huyết sát chi khí gột rửa không còn. Chính là đại trúc phong thủ tọa, Điền Bất Dịch. Sư phụ. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt cái này quen thuộc, giờ phút này lại như là hỏa diễm chiến tần bóng lưng, sống sót sau tai nạn kích động cũng khó nói lên lời, dòng nước gầm nháy mắt phá tan dáng chống đỡ ý chí. Điền Bất Dịch không quay đầu lại, hắn cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo điểm không kiên nhẫn mắt nhỏ, giờ phút này thiêu đốt lên đốt trời lửa giận, gắt gao tập trung vào trước mặt chữ điền màu kịch biến hấp huyết lao yêu. Mập lùn thân thể tản mát ra trước này chưa từng có khủng bố uy áp, như là gần núi lửa bộc phát. Hút máu lão quỷ, ngươi bộ xương già này chẳng sống, dám đụng đến ta Điền Bất Dịch đệ tử. Điền Bất Dịch âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, mỗi một chữ đều giống như từ trong dung nham rèn luyện mà ra, mang theo khiến người linh hồn run rẩy sát ý hấp huyết lao yêu trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng một tia kiêng kỵ. Điền Bất Dịch, kẻ này giết ta ái đồ, thù này không đội trời chung. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, toàn thân ánh sáng máu cuồn cuộn, đề phòng tới cực điểm. Hừ, không đội trời chung, lao tử hôm nay liền muốn giết ngươi. Điền Bất Dịch tức giận hừ một tiếng, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Lời còn chưa dứt, hắn mập lùn thân ảnh đã hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, xích diễm tiên kiếm mang theo phần thiên chi nộ, đâm thẳng hấp huyết lao yêu trong ngực. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Lý Thanh Vân tưởng tượng. Hấp huyết lao yêu hú lên quái dị, móng khô vung đẩy, trước người nháy mắt ngưng tụ ra vài mặt nặng nề màu máu xương thuẫn. Vành, vành, vành. Xích diễm tiên kiếm thế như trẻ tre, màu máu xương thuẫn tại nóng bỏng kiếm khí xuống như là giấy liên tiếp vỡ vụn. Điền Bất Dịch kiếm thế liên miên không dứt, hoặc bổ, hoặc chém, hoặc chọn, hoặc đâm, mỗi một kiếm đều mang tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cùng đốt sạch vạn vật nhiệt độ cao, đường đường chính chính, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Hắn lấy thuần túy nhất thanh vân kiếm thuật, phối hợp xích diễm tiên kiếm phần viêm lực lượng, đem hấp huyết lao yêu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Huyết bào tại nhiệt độ cao hạ tiêu tán, móng khô đón đỡ ở giữa bị chấn động đến khớp xương rung động. Nhìn rõ ràng, như thế nào kiếm ý sáng dựng, như thế nào lực xuyên qua thiên quân. Điền Bất Dịch âm thanh như là hồng trung đại lữ, trong lúc kịch chiến rõ ràng truyền vào Lý Thanh Vân trong tai. Chiêu kiếm của hắn nhìn như đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất và bị, mỗi một kích đều tình chuẩn đánh vào hấp huyết lao yêu tà pháp vận chuyển tiết điểm bên trên, khiến cho nó vô pháp thông dòng thi triển càng âm độc thủ đoạn. Hấp huyết lao yêu gầm thét liên tục, nhưng thủy trung bị Điền Bất Dịch cuồng bạo kiếm thế áp chế, chỉ có thể không ngừng lấy ánh sáng máu hộ thể, tiêu hao rất lớn. Hơn 10 chiêu đi qua, hấp huyết lao yêu đã là khí tức hỗn loạn, trên thân nhiều mấy đạo cháy đen vết kiếm, rõ ràng rơi vào hạ phòng, trong mắt kinh sợ càng sâu. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, xương máu hóa thành một mặt giữ tận mặt quỷ tâm thuẫn, tạm thời ngăn trở Điền Bất Dịch một kiếm, thừa cơ tiếng rít lấy hướng về sau nhanh chóng tối lui, toàn thân ánh sáng máu tăng gọn, rõ ràng muốn thi triển một loại nào đó bí pháp. Điền Bất Dịch, đây là ngươi bức ta, ngũ quỷ ngự linh. Hả? Điền Bất Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, bọn hắn chính là giờ khắc này. Chỉ gặp hắn đột nhiên dừng lại truy kích bước chân, xích diễm tiên kiếm không còn truy kích, mà là chỉ xéo bầu trời. Một luồng khó nói lên lời mênh mông kiếm ý từ hắn mập lùn thân thể bên trong phóng lên tận trời. Xích diễm tiên kiếm phát hỏa ngọn lửa nháy mắt tăng gọn, xông thẳng lên trời. Bầu trời giống như bị kiếm ý này dẫn động, trong chốc lát mây đen quay cuồng, như mực nhiễm bầu trời. Nặng nghề làm cho người khác hít thở không thông mây đen buông xuống, trong tầng mây vô số đạo to lớn ngân xà điên cuồng tán loạn, nuốt ngạt mà kinh khủng tiếng sấm tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ, gào thét, giống như cự thú viễn cổ gần thức tỉnh. Thanh Vân, xem trọng. Điền Bất Dịch âm thanh như là lôi đỉnh sắc lệnh, vang vọng đất trời, che lại phong lôi chi thành, thần kiếm ngự lôi chân quyết, không phải là chỉ dẫn lôi, càng tại ngự tâm. Tâm cùng kiếm hợp, ý cùng trời thông. Dẫn trời cao thần uy, đúc vô thượng sắc bén. Đây là ta Thanh Vân môn, thế thiên hành phạt chi kiếm. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Điền Bất Dịch âm thanh như là lôi đỉnh sắc lệnh, vang vọng đất trời. Trong tay hắn xích diễm tiên kiếm giống như thành câu thông cầu thiên địa xà nhà, mũi kiếm chỉ, cái kia lăn lộn nặng nề mây đen trung tâm, đột nhiên sáng lên một điểm chói mắt đến cực hạn ánh sáng trắng. sán lạn tiên uy, lấy kiếm dẫn. Cái cuối cùng chữ rơi xuống. Vang két. Một đạo không cách nào hình dung nó to lớn, không cách nào hình dung nó chói mắt màu trắng loá trụ sét, như là khai thiên tích địa vừa lớn, xé rách vạn cổ đêm dài, mang theo hủy diệt vạn vật sán lạn tiên uy, vô cùng tinh chuẩn thuận xích diễm tiên kiếm chỉ dẫn, hướng phía xuống mặt chữ điền màu run sợ kỳ biến, điên cuồng tiêu đốt tinh huyết, đem tất cả ánh sáng máu ngưng tụ thành một bộ cực lớn khô lâu hư ảnh hộ thể hấp huyết lao yêu, cuồng bạo đánh xuống. Một khắc đó, thiên địa thất sắc, chỉ có lôi đỉnh. Chói mắt ánh sáng trắng thôn vệ hết thảy, cuồng bạo sóng xung kích đem phạm vi 100 trượng cổ thụ chọc trời như là rơm rạ nổ tận gốc, xé thành mảnh nhỏ. Hủy diệt tính ánh chớp trên mặt đất nổ tung một cái cực lớn cháy đen hô sâu, ở trung tâm hồ quang điện như long xà múa tung, kéo dài không ngừng. Cái kia cực lớn màu máu khô lâu hư ảnh liền một hơi đều không thể chèo chống, liền đại thần lôi bay xuống tan thành mây khói. Làm chói mắt ánh chớp cuối cùng tiêu tán, hố sâu biên giới một mảnh hỗn độn đất khô cằn. Hấp huyết lao yêu trước kia đứng thẳng địa phương, chỉ để lại mấy khối rách rách dưới dưới, phả ra khói xanh màu máu áo choàng mảnh vỡ, cùng với một bãi tản ra hôi thối máu đen. Cái kia lão ma khí tức đã biến mất vô ảnh vô tung, rõ ràng tại thời khắc sống còn thi triển một loại nào đó cực kỳ thảm liệt huyết độn bí pháp, bỏ qua đại bộ phận bản nguyên tinh huyết cùng pháp bảo, mới miễn cưỡng từ cái này hủy thiên diệt địa thần lôi phía dưới trốn được một chút hy vọng sống. Điên bất dịch chậm rãi buông xuống xích diễm tiên kiếm, trên thân kiếm khiêu động ngọn lửa thu liễm, nhưng cái kia ba tuyệt thiên hạ kiếm ý dư uy vẫn còn. Hắn xoay người, đi đến bởi vì thoát lực mà nửa quỳ trên mặt đất, lại tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm vừa rồi một màn kia bên mình Lý Thanh Vân, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt mùi thơm ngát xông vào mũi đan dược nhét vào trong miệng hắn, điều tức. Nhìn rõ ràng bao nhiêu. Lý Thanh Vân nuốt xuống đan dược, một dòng nước ấm nháy mắt tuôn hướng toàn thân, hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trong mắt tràn ngập rung động, minh ngộ cùng với đối cái kia sán lạn thiên uy hướng tới, trọng trọng gật đầu, đệ tử. Nhìn rõ ràng, tâm kiếm hợp nhất, dẫn lôi chu tà. Kiếm này, làm như thế. Vừa rồi cái kia dẫn động cửu thiên thần lôi, thế thiên hành phạt rung động một màn, cùng với sư phụ cái kia như là lôi đình lạc cấn khắc vào trong đầu hắn khẩu quyết cùng kiếm ý, để hắn đối thần kiếm ngự lôi chân quyết lý giải nháy mắt nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Điên bất dịch hừ một tiếng, nhìn xem đồ đệ trong mắt tia sáng, ngựa khí cứng rắn lại khó nén vẻ hài lòng, thử, tính ngươi tiểu tử còn có chút nội tính. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Hắn kéo lên một cái Lý Thanh Vân, mập lùn thân ảnh vào thời khắc này lộ ra vô cùng cao lớn đáng tin. Lý Thanh Vân nắm chặt ở trong tay Chấn Linh Nguyên cảm thụ được thân kiếm chỗ sâu hai đại dị thú dần dần bình phục khí tức, lại nhìn về phía sư phụ cái kia tựa như núi cao bóng lưng, trong lòng dòng nước cấm phun trào. Điên bất dịch cùng hấp huyết lao yêu lớn như thế chiến đấu động tĩnh, sớm đã đem tất cả người trong chính phái đều thu hút đi qua, mà người của ma giáo cũng không ngoại lệ. Chương 38, Lưu Ba kinh biến, thú bị nhốt tranh giành người đăng, ý nộ hạ điên bất dịch thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết cái kia kinh khủng sán lạn thiên uy trực tiếp đem hấp huyết lao yêu trọng thương bất lui, cái kia cảnh tượng hủy thiên diệt địa cùng với đinh thai nhức óc tiếng sấm, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn. Ngáy mắt đánh vỡ Lưu Ba Sơn cái kia ngắn ngủi giằng co. Phong thích song trắng loa ánh chớp đoàn kia cực lớn kiếp vân chưa hoàn toàn tiêu tán, dừng dậm biên giới liền đã bóng người lắc lư, ánh kiếm ma khí phóng lên tận trời. Điền sư thúc, sư phụ, sư đệ, Thanh Vân môn đại trúc phong, tiểu trúc phong, Long thủ phong đệ tử, mấy vị áp trận trưởng lão cùng với khác tất cả chính đạo nhân sĩ, tại cảm ứng được cái kia khủng bố lôi uy nháy mắt liền cấp tốc chạy đến. Tô Như trước hết nhất vọt tới Điền bất dịch bên mình, nhìn thấy trượng phu không có việc gì, một viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Nhìn lại khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt bóng ánh Lý Thanh Vân, đau lòng sau khi cũng nhẹ nhàng thở ra. Thủy Nguyệt đại sư, Thương Tùng đạo nhân mấy người cũng cấp tốc đến, cảnh giác nhìn về phía đối diện. Ma ma giáo một phương phản ứng đồng dạng không chậm. Quỷ Vương Tông Thanh Long Thánh sứ, Ú Cơ, Vạn Độc môn độc thần tọa hạ đệ tử, Luyện Huyết Đường niên lão đại các loại một đám cao thủ, cũng ào ào hiện thân, cấp tốc tiếp ứng toàn thân cháy đen, khí tức bề ngoài, chính bị hai tên Quỷ Vương Tông đệ tử giữ đỡ, chỉ dựa vào một hơi thi triển huyết độn trốn về hấp huyết lao yêu. Điền bất dịch, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Thanh Long Thánh sứ sắc mặt tâm trầm, nhìn xem cơ hồ bị phế sạch hấp huyết lao yêu, trong mắt sắc bén sáng loáng nhấp nháy. Ú Cơ dưới khăn che mặt tầm mắt cũng ngưng trọng quét qua Điền bất dịch cùng trong tay hắn xích diễm tiên kiếm. Hừ, lao quỷ này tự tìm đường chết, dám đụng đến ta Điền bất dịch đệ tử, không có đem hắn chém thành cho tàn đã là hạ thủ lưu tình. Điền bất dịch tay cầm xích diễm, khí thế như hồng, mập lùn thân thể giờ phút này lại tản ra không thể địch nổi sắc bén. Hắn nhìn thấy phe mình đội ngũ đã tới, lại gặp hấp huyết lao yêu trọng thương ngã gục, chính là Trạm Thảo trừ căn, đã kích ma giáo khí diễm tuyệt hảo thời cơ, lúc này không do dự nữa, ra lệnh. Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, diệt cỏ tận gốc, theo ta giết. Điền bất dịch quát to một tiếng, xích diễm tiên kiếm lửa cháy mạnh lại nổi lên, xung phong đi đầu, hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, lao thẳng tới ma giáo trận doanh. Mục tiêu trực chỉ bị đỡ hấp huyết lao yêu. Giết. Điền bất dịch dũng mãnh nháy mắt nhóm lửa Thanh Vân môn đệ tử chiến ý thủy nguyệt đại sư hàn băng kiếm khí đông kết một mảnh, Thương Tùng đạo nhân ánh kiếm uy nghiêm đáng sợ, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Văn Mẫn chờ đệ tử trẻ tuổi cũng nào hào tế ra pháp bảo, theo sát phía sau. Thanh chính ánh sáng xanh như là sóng dữ ép hướng ma giáo trận tuyến, bảo hộ hấp huyết lao yêu, cản bọn họ lại. Thanh Long Thánh sứ hung dữ quát một tiếng, Quỷ Vương Tông đệ tử kết trận liên tiếp. Vạn Độc môn đệ tử vẩy ra đầy trời xương độc trùng, Luyện Huyết Đường yêu nhân thì thôi động huyết luyện pháp bảo, trong lúc nhất thời ma khí lan lộn, quỷ khóc sói gào, các loại tà quang cùng thanh vân kiếm ánh sáng hung hăng đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Chính ta đại chiến, nháy mắt tại Lưu Ba Sơn mảnh này rừng cổ biên giới toàn diện bộc phát. Kiếm khí tung hành, pháp bảo va chạm, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cây cối nghiêng đổ, nham thạch vỡ nát, cuồng bạo năng lượng chảy loạn càn quét bốn phương. Điền Bất Dịch như mãnh hổ xuống núi, xích diễm tiên kiếm đánh đâu thắng đó, liên tiếp chém phá mấy đạo ma quang bình chướng, mục tiêu gắt gao tập trung vào bị bảo hộ ở hạch tâm, khí tức yếu ớt hấp huyết lao yêu. Thanh Long Thánh Sứ xem như cùng Điền Bất Dịch một thời đại nhân vật phong vân, tại Quỷ Vương Tông cũng là dưới một người, trên bàn người, há lại sẽ sợ Điền Bất Dịch, một thân một mình liền nên tiếp đi lên, tới chiến thành một đoàn. Ngay tại song phương chém giết say sưa, khó phân thắng bại lúc, ô một tiếng trầm thấp, hùng hồn, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét, không có dấu hiệu nào từ Lưu Ba Sơn phía đông bờ biển phương hướng truyền đến. Tiếng gầm gừ này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp chấn động tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Nương theo lấy gào thét, cả tòa Lưu Ba Sơn đều run rẩy kịch liệt, như là ngủ say cự thú tại xoay người. Ầm ầm. Ngay sau đó, là liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc khủng bố tiếng sấm. Nhưng cái này tiếng sấm cũng không phải là đến từ bầu trời, mà là bắt nguồn từ cái kia gào thét truyền đến bờ biển. Chói mắt ánh chớp, không còn là ngân xà múa tung, mà là bày biện ra một loại quỷ dị, sâu xa màu xanh. To lớn màu xanh trụ xét như là cuồng long xuất hải, một đạo tiếp một đạo từ mặt biển xuyên thẳng qua bầu trời, xé rách biển trời. Cùng bạo gió lốc đông dương sinh thành, lôi cuốn lấy tanh nồng băng lánh nước biển, như là nộ lòng càn quét lên mở. Đó là cái gì? Trong lúc kịch chiến song phương đều không tự chủ được bị thiên địa này kịch biến thu hút lực chú ý, Điền Bất Dịch một kiếm bức lui Thanh Long cùng U Cơ, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía phương đông bờ biển, sắc mặt nháy mắt kỳ biến. Trong đầu hắn như tốc độ ánh sáng lóe qua trước khi đi, bí mật chui vào Quỷ Vương Tông nội ứng trở về tiêu giật tài mang về tình báo tuyệt mật, Quỷ Vương Tông dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu chính là Đông Hải Lưu Ba Sơn thượng cổ dị thú, Quỷ Nưu. Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng muốn lấy nó tinh huyết, luyện chế tứ linh huyết trận. Không được. Vạn Nhân Vãng cũng tại. Điền Bất Dịch tầm mắt như điện, nháy mắt quét qua ma giáo trận doanh hạch tâm, Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng thân ảnh quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thấy lạnh cả người nháy mắt phun lên Điền Bất Dịch trong lòng. Ma giáo ở đây cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản chính là vì kiềm chế. Quỷ Vương chân chính mục tiêu là Quỷ Nưu. Tiêu Dật Tài, Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ, Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch âm thanh như là kinh lôi, vượt trên chiến trường huyền áo, mang theo không thể nghi ngờ cấp bách, ma giáo yêu nhân ý tại Quỷ Nưu. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng đã tới bờ biển. Nhanh đi ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đánh gãy trận pháp, tuyệt không thể để hắn đạt được. Lời còn chưa dứt, Điền Bất Dịch toàn thân bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực anh kiếm, xích diễm tiên kiếm hóa thành đốt trời hỏa long, mạnh mẽ tại ma giáo cao thủ vòng vây bên trong xé mở một đạo cực lớn lỗ hổng. Đi đệ tử tuân mệnh. Tiêu Dật Tài phản ứng nhanh nhất, thân hóa anh kiếm, cái thứ nhất xông ra lỗ hổng. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm ánh sáng màu lam tỏa sáng, lạnh lạnh kiếm khí mở đường. Lý Thanh Vân đè nén thương thế, chấn linh nguyên ánh sáng âm u lưu chuyển, theo sát phía sau. Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm ánh xanh biết phun ra nuốt vào, nhuệ khí bức người. Mấy đạo tuổi trẻ lại kiên định anh kiếm, như là mũi tên rời cùng, xông phá chiến trường hỗn loạn, hướng phía cái kia ánh chớp run run, gió lốc gào thét đường ven biển vội vã đi. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi cũng không cam chịu rất lại phía sau, hai người riêng phần mình điều khiển lấy pháp bảo của mình, hướng về mấy người đuổi theo. Làm bọn hắn đỉnh lấy cuồng bạo gió lốc cùng bay múa đầy trời nước biển đá vụn, xông lên bên bờ biển một chỗ cao ngất đá ngầm san hô sườn núi lúc, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, tâm thần kịch chấn. Chỉ gặp nguyên bản sôi trào mãnh liệt mặt biển, giờ phút này lại quỷ dị lõm đi xuống một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, nước biển như là sôi trào lan lộn, vô số màu xanh hồ quang điện ở trong đó nhảy vọt, nổ tung. Mà tại cái kia vòng xoáy phía trên, một đầu cực lớn đến khó lấy tưởng tượng hồng hoang cự thú, đang từ bên trong biển sâu chậm rãi dâng lên. Nó dáng như trâu, thân thể cao lớn có thể so với một toàn núi nhỏ. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen, như là cổ xưa như là nham thạch nặng nề lân giáp khe hở ở giữa chạy xuôi chói mắt màu bạc lôi văn. Nó không có sừng, đầu lâu to lớn lộ ra vô cùng dữ tợn, hai cái chỉ con mắt thật to lúc khép mở, bắn ra dọa người màu xanh ánh chớp. Nhất làm cho người rung động chính là, nó chỉ có một chân. Cái kia tráng kiện như núi trụ một chân, mỗi một lần đạp ở hư không, đều dẫn tới phía dưới mặt biển nổ lên sóng gió động trời, cũng nương theo lấy một đạo xé rách bầu trời màu xanh trụ sét ầm ầm đánh xuống. Chính là trong truyền thuyết thượng cổ lôi thú, Quỷ Nưu. Quỷ Nưu ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức óc gào thét, sóng âm hỗn hợp có cuồng bạo lực lượng xâm xét, đem không gian xung quanh đều chấn động đến bặm mẹo. Nó tựa hồ vừa mới thức tỉnh, độc nhãn bên trong tràn ngập bị bấy nhiễu nổi giận cùng hồng hoang hung uy. Nhưng mà, ngay tại Quỷ Nưu vọt ra khỏi mặt nước, uy thế long trời lở đất thời điểm, dị biến tái sinh. Bù bù. 12 đạo cực lớn, toàn thân đen nhánh, khắc đầy quỷ dị màu máu phủ văn bia đá, không có dấu hiệu nào từ bờ biển bốn phía đá ngầm bên trong, thậm chí mặt biển phía dưới vọt ra khỏi mặt nước. Chúng dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo sắp xếp, nháy mắt hình thành một cái cực lớn hình khuyên kết giới, đem vừa mới hiện thế, chưa tới kịp hoàn toàn hiện ra hung uy Quỷ Nưu, vững vàng vây ở trung tâm. Ánh sáng đen kịt màn từ 12 tấm bia đá đỉnh dâng lên, cấp tốc liên tiếp hình thành một cái ná út lớn chén. Màn sáng bên trên màu máu phủ văn lưu chuyển, tản mát ra cường đại chói buộc lực lượng, như là vô hình công xiềng, đem Quỷ Nưu toàn thân cuộn bạo màu xanh lôi đỉnh cưỡng ép áp chế. Quỷ Nưu phẫn nộ gào thét, một chân đạp mạnh hư không, màu xanh trụ sét đánh vào màn ánh sáng màu đen bên trên, màn sáng kịch liệt chấn động, màu máu phủ văn sáng tối chập chờn, lại ngoan cường mà không có vỡ vụn. Chẳng lẽ là Quỷ Vương Tông Khốn Long Khuyết trận pháp? Tiêu Dật Tài sắc mặt tái xanh, nhận ra cái này xấu độc trận pháp. Mà càng làm cho Lý Thanh Vân đám người tâm chìm đáy cốc chính là, ngay tại cái kia cực lớn màn ánh sáng màu đen kết giới phía trên, trong hư không, một đạo thân mang nho nhã áo xanh thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Chính là Quỷ Vương Tông tông chủ, Vạn Nhân Vãng. Hắn thần sắc nghiêm túc, hai tay hơi nâng tại trước ngực, phía trên lòng bàn tay lơ lửng một cái tạo hình cổ pháp, tản ra mịt mờ ánh sáng xanh tiểu đỉnh có ba chân, Phục Long đỉnh. Miệng đỉnh chính đối phía dưới bị trói buộc Quỳnh Nhu, thân đỉnh phía trên vô số nhỏ bé phủ văn sáng lên, một cỗ cường đại hút nhiếp lực lượng chính bao phủ hướng dãy rủa gào thét Quỳnh Nhu, phản phất muốn đem cái này hồng hoàng cự thú sinh sinh luyện hóa, thu vào trong đỉnh. Ngăn cản hắn, Tiêu Dật Tài hung dữ quát một tiếng, không chút do dự hóa thành ánh kiếm, lao thẳng tới gần nhất một khối sắt thần địa. Hắn biết rõ, phá hư trận cơ là đánh vỡ kết giới mấu chốt. Bảo hộ tông chủ, bảo hộ trận pháp. Gần như đồng thời, mấy đạo cường hành ma giáo khí tức từ đá ngầm trô bóng tối, trong nước biển nổi lên. Quỷ Vương tông tinh nhuệ đệ tử, cùng với mấy tên khí tức âm lãnh trưởng lão hiện thân, ngang nhiên đón lấy bọn tới Thanh Vân đệ tử. Thanh Vân, Lục sư tỷ, các ngươi đi đánh gậy thì pháp, trận bia giao cho chúng ta. Lâm Kinh Vũ chạm long kiếm ánh xanh biết tăng gọn, nên tiếp một tên Quỷ Vương tông trưởng lão, đồng thời hướng Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ la to. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh trong mắt khóa chặt vạn nhân vãng, thiên gia thần kiếm phát ra réo rắt kiếm reo, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo lạnh lẽo thấu xương màu xanh ánh sáng lấp lánh, đâm thẳng Quỷ Vương giữa lưng. Lý Thanh Vân càng không đáp lời, chấn linh nguyên ánh sáng âm u phun ra nuốt vào, nháy mắt giải quyết hai cái tính toán ngăn cản hắn Quỷ Vương tông phổ thông đệ tử. Trong mắt của hắn chỉ có trôi nổi tại không, ngay tại thi pháp vạn nhân vãng. Hắn biết rõ, đây là cơ hội duy nhất. Thừa dịp đối phương cần duy trì trận pháp cùng Phục Long đỉnh hút nhiếp lực lượng, vô pháp toàn lực ra tay. Vạn nhân vãng, mơ tưởng đạt được. Lý Thanh Vân thét dài một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chấn linh nguyên mang theo chấn áp hết thể khí thế bằng bạc, hóa thành một đạo xé rách trời cao xanh đậm kiếm cương, thẳng đến vạn nhân vãng đỉnh đầu. Một kiếm này ẩn chứa Lý Thanh Vân tất cả lực lượng cùng phẫn nộ. Trôi nổi tại trống không vạn nhân vãng, tựa hồ đối với phía dưới kịch chiến cùng đánh tới ánh kiếm ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến Lý Thanh Vân cái kiếm ngưng tụ chấn linh nguyên uy năng xanh đậm kiếm cương gần đến thân thể, hắn tài nhỏ hơi nghiêng đầu, tầm mắt lánh đạm lướt qua. Hắn thậm chí không có buông xuống hơi nâng Phục Long đỉnh hai tay, vẹn vẹn chỉ là cánh tay trái ống tay áo tùy ý hướng sau bung lên. Một luồng cô động đến cực hạn, giống như ẩn chứa núi cao nặng bàng bạc khí kình, im hơi lặng tiếng từ cái kia nhìn như hời hợt ống tay áo bên trong tuôn ra. Oanh xanh đậm kiếm cương cùng cái kia vô hình khí kình hung hăng đụng vào nhau. Không có long trời lở đất bạo tạc, chỉ có một tiếng nuột ngạt đến làm lòng người tóc chăn tiếng vang. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự cự lực thuận chấn linh nguyên truyền đến, như là bị chạy như điên hồng hoàng cự thú chạm mặt đụng chúng. Miệng hổ nháy mắt băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm. Trong cơ thể linh lực một hồi kịch liệt bốc lên, vốn là chưa lành thương thế bị dẫn động, cổ họng lần nữa phun lên mai ngái. Cả người như là giống như diều đứt dây, bị cỗ này lực lượng kinh khủng hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải chấn linh nguyên bản thân chất liệu phi phàm, lại ẩn chứa cường đại chấn áp lực lượng triệt tiêu đại bộ phận xung kích, lúc này cũng đủ để cho hắn trọng thương không dậy nổi. Thật mạnh. Lý Thanh Vân nói nhỏ một tiếng. Đây chính là Quỷ Vương tông tông chủ, vạn nhân vãng thực lực. Cho dù chỉ dùng 3 thành lực, cho dù hắn còn muốn phân tâm duy trì lấy trận pháp cùng Phục Long đỉnh. Thế nhưng nó tiện tay một kích, cũng không phải là Lý Thanh Vân dạng này đệ tử trẻ tuổi có khả năng đơn giản chống lại. Mà liên tại Lý Thanh Vân bị đánh bay nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ cái kiêng ngưng tụ cực hạn hàn băng kiếm ý một kiếm, cũng mang theo đông kết linh hồn ánh sáng màu lam, đâm đến vạn nhân vãng giữa lưng. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ một kiếm này gần đâm vào hậu tâm của hắn lúc, một mặt quang thuẫn hiện ra, ung dung ngăn trở cái này sắc bén lạnh thấu xương một kiếm. Vành! Một tiếng vang vọng, Lục Tuyết Kỳ bị vô tình đẩy lui. Quỷ Vương tông tông chủ tu vi khủng bố như vậy, căn bản cũng không phải là hiện tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử có thể so sánh. Bên bờ biển kịch chiến đã tới căng thẳng nhất. Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Văn Mẫn trở Thanh Vân đệ tử cùng thủ hộ trận bia ma giáo tinh nhuệ chiến đấu không ngớt, pháp bảo va chạm nổ vang cùng tiếng la giết hỗn tạp quỷ lưu dung trời gào thét cùng lôi đình gầm thét, đinh thái nhức óc. Cực lớn cuốn long khuyết chiến pháp tại ma giáo đệ tử liều chết bảo vệ phía dưới, dù tia sáng sáng tối chập chờn, nhưng như cũng ngoan cường mà duy trì lấy vây cuốn quỷ lưu màn ánh sáng màu đen. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn, như là hỏa diễm tinh linh thân ảnh, lại tại chiến trường hỗn loạn biên giới linh hoạt xuyên qua. Điền Linh Nhi, nàng cũng không trực tiếp tham dự đối ma giáo cao thủ cường công, mà là nương tựa theo hổ phách chu lăng linh động đặc tính, như du ngư tránh đi chủ yếu chiến đoàn. Nàng cặp kia linh động mắt to chăm chú nhìn trong đó một khối ở vào đá ngầm khe hở ở giữa, tương đối cô lập lại từ một tên thực lực hơi yếu Quỷ Vương tông đệ tử bảo vệ trận địa. Ngay tại lúc này, Điền Linh Nhi trong mắt bóng loáng lóe lên, cổ tay bỗng nhiên run lên. Chương 39, người đăng, ỷ nộ hạ hô. Điền Linh Nhi nắm lấy cơ hội, kịp thời ra tay, chỉ nghe hô một tiếng màu đỏ thắm hổ phách chu lăng như là rắn ra khỏi hang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, nháy mắt vòng qua tên kia Quỷ Vương tông đệ tử chặn đường, vô cùng tinh chuẩn quấn lên khối kia khắc đầy màu máu phủ văn cực lớn bia đá. Cho ta đổ. Điền Linh Nhi quát một tiếng, trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào rót vào hổ phách chu lăng. Chu lăng nháy mắt kéo căng thẳng tắp, đỏ thâm hào quang tỏa sáng, một luồng tràn trề cự lực đống nhiên một phát. Cái kia thủ hộ đệ tử kinh hai muốn chết, muốn phải chặt đứt chu lăng, lại bị bên cạnh một tên thanh vân đệ tử kéo chặt lấy. Giang giác. Ầm ầm. Tại Điền Linh Nhi toàn lực lôi kéo phía dưới, khối kia cực lớn sắt thần bia chỗ nền móng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, ngay sau đó, cái này nặng đến vạn quân bia đá lại bị hổ phách chu lăng mạnh mẽ từ đá ngầm bên trong rút ra, ầm ầm hướng về sau nghiêng đổ, đập ầm ầm ở bên cạnh bãi loạn thạch bên trên, kích thích đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Bù bù. Theo khối này trận bia sụp đổ, nguyên bản vững chắc 12 đô thiên sắt thần trận nháy mắt xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Liên tiếp 12 bia màn ánh sáng màu đen kịch liệt bập mèo, lấp lóe, như là vỡ vụn lưu ly, trên đó lưu chuyển màu máu phù văn từng mảng lớn ảm đạm, giờ cát. Giống bị vây ở trung tâm Quỷ Nưu trước tiên cảm nhận được chói buộc lực lượng kịch liệt yếu bớt. Cặp kia con mắt thật to bên trong bộ phát ra trước nay chưa từng có ngang ngược cùng hung quang. nó ngửa mặt lên trời phát ra chấn vỡ bầu trời gào thét, toàn thân màu xanh đen lân giáp khe hở ở giữa chạy xuôi màu bạc lôi văn nháy mắt chuyển hóa thành chói mắt tím xanh. Vẹn vẹn có một chân cao cao nâng lên, lôi cuốn lấy tích xúc đã lâu, đủ để hủy diệt núi cao khủng bố lực lượng xâm xét, hung hăng đạp ở dưới chân kịch liệt gợn sóng màn sáng phía trên. Vênh két. So trước đó bất kỳ lần nào xét đánh đều muốn cuồng bạo gấp trăm lần màu xanh trụ xét, như là khai thiên cự phủ, hung hăng bổ vào màn sáng chỗ bạc được. Vốn là lung lay sắp đổ màn ánh sáng màu đen ứng tiếng màn nát, hóa thành đầy trời năng lượng màu đen mảnh vỡ, tứ tán bể ra. Phốc chủ trì trận pháp quỷ vương vạn nhân vãng, tại màn sáng vỡ vụn mấy mắt, thân thể đột nhiên vượt qua, sắc mặt hiện ra một tia không bình thường ửng hồng, rõ ràng nhận trận pháp phản vệ. Trong tay hắn phục long đỉnh ánh sáng xanh cũng kịch liệt ba động một chút, đối quỷ nhu hút nhiếp lực lượng đột nhiên gián đoạn. Trận pháp phá. Nhưng mà, khiến cho mọi người không tưởng được biến cố phát sinh. Vừa mới tránh thoát trói buộc, hung uy ngút trời quỷ nhu cặp kia con mắt thật to cũng không lập tức hóa chặt cho nó mang đến lớn nhất uy hiếp quỷ vương tông tông chủ vạn nhân vãng, ngược lại đột nhiên chuyển hướng bởi vì toàn lực thôi động hộ phách chu lăng dẹp đi trận bia mà linh lực tiêu hao. Sắc mặt tái nhợt, chính lão đạo lui lại Điền Linh Nhi. Cái kia độc nhãn bên trong, tràn ngập bị sâu kiến mạo phạm cực hạn nổi giận. Nó lại muốn đem cái này thay nó phá hư lồng giam tiểu côn trùng, cái thứ nhất ép thành một biển. Giống. Nương theo lấy một tiếng tràn ngập hủy diệt ý chí gào thét, quỷ như cái kia to như núi lớn một chân, lôi cuốn lấy chưa tan hết khủng bố lôi đỉnh, như là trời phạt hắn trụ, mang theo nghiền nát hết thể bị thế, hướng phía đặt chân chưa ổn Điền Linh Nhi, vào đầu hung hăng giẫm đạp mà xuống. Tử vong bóng tối nháy mắt đem Điền Linh Nhi hoàn toàn bao phủ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia bàn chân nhảy vọt màu xanh hồ quang điện mang tới khí tức hủy diệt. Sư tỷ, một tiếng mang theo vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng gào thét, vượt trên tất cả nguyên não. Một thân ảnh như là dập lửa bướm bướm, lấy siêu việt tự thân tốc độ cực hạn, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia hủy diệt lôi dưới bàn chân. Là Trương Tiểu Phàm. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo bị thôi động đến cực hạn, trong tay vệ hồn động càng là bộc phát ra trước nay chưa từng có tối tăm ánh sáng máu. Đồng đỉnh viên kia vệ huyết châu điên cuồng xoay tròn, tản mát ra yêu dị mà hung lệ khí tức, phản phất muốn thôn vệ hết thảy. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, cũng hoàn toàn không nhìn tự thân cùng Quý Như cái kia như là lệch trời thực lực sai biệt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cứu xuống sư tỷ, cho ta mở. Trương Tiểu Phàm giống giận, đem vệ hồn động cao cao giơ lên, mang theo hắn toàn bộ sinh mệnh lực, tín niệm cùng ý chí bất khuất, ngang nhiên đón lấy cái kia nghiền ép mà xuống lôi đỉnh chân lớn. Tối tăm huyết quang cùng hủy diệt xét xanh, hình thành vô cùng thảm liệt cùng tuyệt vọng so sánh. Vệ hồn động huyết quang vẹn vẹn trèo chống một cái chớp mắt, liền tại Quý Như kia tuyệt đối lực lượng trước mặt ầm ầm vỡ vụn. Cùng bạo lực lượng sấm sét nháy mắt xâm nhập Trương Tiểu Phàm thân thể. Hắn như là bị vạn quân búa lớn đập trúng, máu tươi phun mạnh, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, cả người như là bao tải rách bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, phệ hồn đổng rời tay bay ra, tia sáng ảm đạm. Nhưng hắn cái này không để ý sinh tử ngăn cản, cuối cùng vì Điền Linh Nhi tranh thủ cái kia bé nhỏ không đáng kể nhưng lại cực kỳ trọng yếu nháy mắt. Điền Linh Nhi nhìn xem cái kia đạo vì cứu mình mà nháy mắt bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo thân ảnh, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia đến chết không hối hận chấp nhất, một luồng khó nói lên lời kịch liệt tình cảm như là núi lửa trong lòng nàng ầm ầm bộc phát. Hoảng sợ, chấn kinh, đau lòng, còn có một tia chưa bao giờ có, làm nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy rung động. Nước mắt nháy mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi tan nát cõi lòng tiêu khóc. Mắt thấy Quỳnh Nhu chân lớn dư uy không giảm, liền muốn đem phía dưới trọng thương Trương Tiểu Phàm cùng thoát lực Điền Linh Nhi cùng nhau nghiền nát. Linh tôn, cứu người. Từng tiếng lạnh lùng uống vang vọng chiến trường. Chính là Lý Thanh Vân. Hắn há có thể thờ ơ cùng mình cùng nhau lớn lên huynh đệ tỷ muội chết thảm. Tại Trương Tiểu Phàm đập ra nháy mắt, hắn liền đã trao đổi dấu ở trấn Linh Nguyên bên trong thủy kỳ lân ngang một tiếng uy nghiêm thần thánh, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét, che lại lôi đỉnh cùng sóng biển. Lý Thanh Vân trong tay chấn linh nguyên kiếm cách chỗ tia sáng xanh đen tỏa sáng, một đạo cực lớn, toàn thân bao trùm lấy màu băng lam lân giáp, chân đạp mây lạnh hơi nước uy nghiêm thân ảnh đống nhiên nhảy ra. Chính là Thanh Vân môn chấn sơn thần thú, Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân mới vừa xuất hiện, cực lớn thú đồng liền khóa chặt cái kia đạp xuống bị nhu chân lớn. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, toàn thân màu băng lam tia sáng tăng gọn. Phía dưới cuộn trào mãnh liệt nước biển nháy mắt bị dẫn động, hóa thành một đạo cô đọng vô cùng, đường kính vượt qua 10 trượng cự hình vòi rồng nước, phát sau mà đến trước, mang theo đông kết vạn vật cực hàn cùng bàng bạc thủy nguyên lực lượng, hung hăng vọt tới Quỷ Ngưu một chân. Ầm ầm, vòi rồng nước cùng lôi đỉnh chân lớn mãnh liệt va chạm. Màu băng lam thủy nguyên lực lượng cùng màu xanh tím hủy diệt lôi đỉnh điên cùng xen lẫn, chôn bụi. Kinh khủng bạo tạc sóng khí đem chung quanh trong vòng mấy chục trượng nước biển đều quét sạch, nổ lên đầy trời hơi nước. Vòi rồng nước bị lôi đỉnh đánh tan, nhưng Quỷ Ngưu cái kia tình thế bắt buộc đạp mạnh cũng bị cỗ này dâng trào lực lượng mạnh mẽ đụng nghiêng phương hướng. Cực lớn một chân lướt qua Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi thân thể biên giới, hung hăng đạp ở bên cạnh đá ngầm trên mái. Vành đất rung núi chuyển. Một cái sâu đến mấy trượng cực lớn cháy đen cái hố nháy mắt hình thành, trong hố hồ quang điện tán loạn, đá ngầm hóa thành một biển. Linh tôn, Thanh Vân môn các vị trưởng lão cùng đệ tử trước tiên liền nhận ra vị này thủ hộ Thanh Vân môn 1000 năm thượng cổ dị thú. Thanh Vân môn người tự nhiên biết rõ tại thất mạch hội võ thời điểm, Linh tôn đưa tới dị động, cũng biết Linh tôn nhận chủ Lý Thanh Vân. Thế nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Thanh Vân thế mà đưa nó mang ra. Người của ma giáo nhìn thấy một màn này cũng là mười phần chấn kinh, một mặt không thể tin. Chỉ có Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãng lộ ra thần sắc tham lam, một tôn Quỷ Nưu lại thêm một tôn Thủy Kỳ Lân nếu có thể đem cái này hai tôn thượng cổ dị thú đi săn, vậy hắn kế hoạch cũng đã thành công một nửa. Ý nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, hắn hiện tại trận pháp vỡ vụn, liền Quỷ Nưu đều khó mà bắt giữ, huống chi là Thủy Kỳ Lân, hơn nữa còn có chính đạo đám người nhìn chằm chằm. Thủy Kỳ Lân thân thể cao lớn ngăn tại Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trước người, màu băng lam lân giáp tại lôi đỉnh trong dư âm lập lòe thần thánh ánh sáng lộng lẫy, đối với hung uy ngút trời quỷ như phát ra tràn ngập nhắc nhở ý vị trầm thấp gào thét. Hai đại thượng cổ dị thú, tại đây Đông Hải chi tần, mở rộng long trời lở đất giằng co. Chương 40, phong ấn thượng cổ lôi thú người đăng, ý nộ hạ thủy huyền xà. Mục tiêu, Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng. Giết. Lý Thanh Vân không có mảy may dừng lại, trấn linh nguyên kiếm cách chỗ đen như mực kia sáng lại nổi lên. Một luồng âm lãnh, hung lệ, mang theo vô tận khí tức tử vong khủng bố uy áp nháy mắt tràn ngập ra. Kizkazzzz. Đương theo lấy khiến người tê cả da đầu bén nhọn đi lên, một đầu toàn thân bao trùm lấy đen như mực, hiện ra kim loại ánh sáng lạnh cực lớn vậy, thân thể cực lớn đến đủ để quấn quanh núi cao giữ tận cự xà, phá huyên mà ra. Nó cực lớn mắt rắn lập lòe băng lãnh ánh sáng vàng, gắt gao khóa chặt trôi nổi tại không, vừa mới đè xuống trận pháp phản vệ Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng. Chính là thượng cổ hung thú, Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà lấy được Lý Thanh Vân mệnh lệnh, đôi rắn khổng lồ đông nhiên vẫy một cái, khuấy động đầy trời nước biển, như là rời dây cung màu đen mũi tên, mang theo xé rách không khí từng rít, lao thẳng tới Vạn Nhân Vãng. Chưa cẩn thận, một luồng ẩn chứa kịch độc cùng mãnh liệt tính ăn mòn nước sơn hắc độc sương mù, đã như là thác nước theo nó miệng lớn bên trong phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ hướng Vạn Nhân Vãng. Vạn Nhân Vãng sắc mặt cuối cùng biến. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Vân lại còn cất giấu như vậy hung vật. Vừa rồi cái kia một tôn thủy kỳ lân liền đã để hắn cảm giác 10 phần khó giải quyết, hiện tại lại tăng thêm cái này Hắc Thủy Huyền Xà. Mà lại hắn đến cùng là thế nào có thể làm đến nhường cái này hai đại thượng cổ dị thú nghe lời răm rắp, cái này thế nhưng là hàng ngàn năm trước liền thanh danh tại ngoại hung thú a, hắn tự nhận cũng là đọc nhiều toàn thư, thông hiểu thế gian chuyện lạ. Thế nhưng một người nhường hai cái thượng cổ dị thú đồng thời nhận chủ tình huống, liền Thanh Vân môn mở phái tổ sư cũng làm không được, áp phục long đỉnh ánh sáng xanh cuốn một cái, tính toán xua tan xương độc, nhưng cái kia Hắc Thủy Huyền Xà, xương độc cần chứa thượng cổ kịch độc, cực kỳ khó chơi, có thể ăn mòn pháp bảo linh quang. Hắn không thể không phân tâm thôi động phục long đỉnh phòng ngự, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, trong tay pháp quyết biến ảo, ngưng tụ ra từng đạo nặng nề màu xanh đen quang thuẫn ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà cái kia như là truy công thành hung mãnh va chạm. Veng, veng, veng. Mỗi một lần va chạm đều như là sấm rền nổ vang. Vạn Nhân Vãng dù thực lực siêu tuyệt, nhưng ở cần phân tâm ứng đối kịch độc, tránh né cự xà cắn xé cùng quét ngang tình huống dưới, nhất thời lại cũng bị cái này thượng cổ hung thú làm cho có chút luống cuống tay chân, vô pháp lại từ cho độ ứng đối. Phục Long đỉnh tia sáng bị gắt gao kiềm chế tại phòng ngự bên trên. Tông chủ, Thanh Long, Ú Cơ chờ Quỷ Vương Tông cao thủ thấy thế khẩn trương, muốn phải về biệt binh, lại bị Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư chờ Thanh Vân cao thủ kéo chặt lấy. Một bên khác, Thủy Kỳ Lân cùng Quý Nưu chiến đấu càng là long trời lở đất. Ngang, giống. Thủy Kỳ Lân chân đạp sóng biết, thao túng sóng gió động trời cùng cực hàn băng truy, không ngừng oanh kích Quý Nưu. Mà Quý Nưu thì dẫn động 9 tầng trời lôi đỉnh cùng cuồng bạo gió lốc đánh trả. Màu xanh tím trụ xét cùng màu băng lam thủy long tại không trung điên cuồng va chạm, bạo tạc năng lượng đem mặt biển nổ ra từng cái hố sâu to lớn. Hàng khí cùng ánh chớp xen lẫn, đem toàn bộ bờ biển hóa thành một mảnh băng cùng lôi luyện ngục. Hai đại thần thú thuộc tính tương khắc, thực lực lại tại sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời đánh đến khó hòa giải, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiếp tục như vậy không được. Quý Nưu chiếm cứ địa lợi, lại có phong lôi tương trợ, Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Xà tuy mạnh, nhưng đánh lâu sợ bị tổn thương. Điên Bất Dịch một kiếm bức lui Thanh Long, tầm mắt quét qua ba thú hôn chiến khủng bố cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Thủy Kỳ Lân là Thanh Vân môn biểu tượng, Hắc Thủy Huyền Xà cũng là thượng cổ dị thú, tiềm lực vô tận, há có thể ở đây hao tổn. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Điên Bất Dịch gầm thét một tiếng, mập lùn thân thể bộc phát ra xung thiên kiếm ý. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Thanh Long đám người dây dưa, xích diễm tiên kiếm hóa thành một đạo đốt trời hỏa long, lại ngang nhiên xông vào ba thú hôn chiến khủng bố khu vực. Mục tiêu trực chỉ Quỷ Nưu. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, sán lạn tiên uy, lấy kiếm dẫn. Điên Bất Dịch âm thanh như là thiên hiến. Hắn lại tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, lần nữa cưỡng ép dẫn động thần kiếm ngự lôi chân quyết. Oanh két, một đạo so trước đó đối phó hấp huyết lao yêu lúc càng thêm trắng kiện, càng thêm cùng bạo màu trắng loá trụ xét, xé rách bầu trời, thuận xích diễm tiên kiếm chỉ dẫn, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía đang cùng Thủy Kỳ Lân đối oanh lôi đỉnh Quý Nưu. Quý Nưu đang toàn lực đối kháng Thủy Kỳ Lân, chỗ nào ngờ tới cái này kinh khủng thiên lôi tập kích. Thân thể khổng lồ bị trắng loá thần lôi hung hăng bổ trúng. Màu xanh đen lân giáp nháy mắt cháy đen một mảnh, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn thân cuồng bạo lực lượng sấm sét cũng vì đó trì trệ. Thủy Kỳ Lân cỡ nào thông minh trí tuệ, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, một đạo ngưng tụ nó bản mệnh thủy nguyên tinh hoa băng lam của sáng, hung hăng đánh vào Quý Nưu bị thiên lôi bổ trúng miệng vết thương. Kizkazzzz. Cực hàn chi lực xâm nhập, cùng còn sót lại lực lượng sấm sét tại Quý Nưu trong cơ thể kịch liệt xung đột. Quý Nưu thân thể khổng lồ run rẩy kịch liệt, một chân đứng không vững, ầm ầm nửa quỳ ở trong biển, kích thích sóng gió động trời. Ma đổi thành một bên, bị Hắc Thủy Huyền Xà kéo chặt lấy Vạn Nhân Vãng. Nhìn thấy Quý Nưu thụ trọng thương, lại gặp ma giáo đệ tử tại Thanh Vân môn cùng hai đại dị thú áp lực dưới thương vong thảm trọng, trong lòng biết hôm nay đi săn Quý Nưu hành động đã triệt để thất bại, lại mang xuống, ngay cả mình đều có thể rơi vào hiểm cảnh. Quỷ Vương Tông đệ tử, rút. Vạn Nhân Vãng quyết định thật nhanh, thanh âm vang vọng chiến trường. Hắn bỗng nhiên thôi động Phục Long đỉnh, bộc phát ra một vòng cường đại ánh sáng xanh đánh băng giá Hắc Thủy Huyền Xà phun ra xương động, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xanh, không chút do dự hướng vùng biển xa đột đi. Rút. Thanh Long, Ú Cơ mấy người cũng ào ào thoát khỏi đối thủ, mang theo tàn binh bại tướng theo sát Vạn Nhân Vãng chật vật rút đi. Ma giáo lùi bước. Bên bờ biển chỉ còn lại có Thanh Vân môn đám người cùng với thụ thương nửa quỷ Quý Nưu, còn có uy nghiêm Thủy Kỳ Lân cùng giữ tận Hắc Thủy Huyền Xà. Thanh Vân, ngay tại lúc này Điền Bất Dịch quát lớn, đồng thời cảnh giác để phòng Quỷ Ngưu phản công. Lý Thanh Vân ngầm hiểu, trong mắt bóng loáng nổ bắn ra. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt Trấn Linh Nguyên mũi kiếm chỉ phía xa trọng thương kết lực, hung uy giảm nhiều Quỷ Ngưu. Trấn Linh Nguyên, mở. Bù bù. Cổ pháp Trấn Linh Nguyên bản thể bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Xanh, thủy kỳ lân, đen, hắc thủy huyền xà, hai ánh sáng trên thân kiếm điên cuồng lưu chuyển, dung hợp. Một cái sâu xa vô cùng, giống như kết nối lấy vô tận hư không vòng xoáy khổng lồ tại mũi kiếm phía trước cấp tốc thành hình. Một luồng xa so với phía trước bầy khốn Quỷ Ngưu khốn long khuyết trận pháp càng thêm cổ xưa, càng thêm thuần túy chấn áp cùng phong ấn lực lượng, như là vô hình công xiềng, vững vàng khóa chặt tụ thương Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra không cam lòng gào thét, tính toán dây rủa đứng dậy, nhưng trong cơ thể bị thiên lôi cùng thủy nguyên lực lượng trọng thương, lại bị cái này kinh khủng phong ấn lực lượng áp chế, thân thể cao lớn lại bị cái kia vòng xoáy hấp lực một chút xíu kéo rời mặt biển. Giống. Quỷ Ngưu phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng khuất phục gào thét, thân thể khổng lồ bị cái kia sâu xa vòng xoáy triệt để nuốt hết. Ông vòng xoáy nháy mắt co vào, dung nhập Trấn Linh Nguyên trong thân kiếm. Cổ pháp kiếm cách phía trên, trừ vốn có kỳ lân lướt sóng cùng huyền xà chiếm cứ phù văn, giờ phút này lại nhiều một đạo vô cùng rõ ràng, cuốn quanh lấy màu bạc lôi đỉnh Quỷ Ngưu một chân dấu ấn. Thân kiếm ánh sáng lưu chuyển, khí tức biến càng thâm thúy hơn, nặng nề, uy nghiêm, giống như gánh chịu lấy chấn áp tam giới thần ma vĩ lực. Thành công. Thượng cổ lôi thú Quỷ Ngưu được thành công phong ấn. Bên bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Tất cả mọi người nhìn xem trong tay Lý Thanh Vân trôi này ánh sáng nội liễm, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức cổ pháp kiếm dài, cùng với đứng hầu tại bên cạnh hắn, tản ra bàng bạc uy áp thủy kỳ lân cùng xoay quanh tại mặt biển, mắt rắn băng lanh hát thủy huyền xà. Tốt, tốt, tốt. Điền Bất Dịch nhìn xem ái đồ, ngay cả nói ba chữ tốt, mập lùn trên mặt tràn ngập khó mà ức chế kích động cùng tự hào. Có thần binh này, có này tam đại thượng cổ dị thú bảo vệ, Thanh Vân môn thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Thủy Nguyệt đại sư, Thương Tùng đạo nhân chờ Thanh Vân môn cao tầng, trong mắt cũng tràn ngập rung động cùng cuồng hỉ. Bọn hắn biết rõ, qua chiến dịch này, nắm giữ tam đại thượng cổ dị thú tọa trấn Thanh Vân môn, chính đạo khôi thủ địa vị đem vững như thành đồng, tương lai 1000 năm, thậm chí càng lâu, đều không người có khả năng dung chuyện. Thanh Vân môn chắc chắn nên đón trước nay chưa từng có rực rỡ thịnh thế, mà hết thảy này đều là đến từ cái kia nhập môn không lâu Thanh Vân môn đệ tử, Lý Thanh Vân. Nơi xa Tiêu Dật Tài tầm mắt rơi vào Lý Thanh Vân thân ảnh bên trên, trong lòng cũng là một hồi gợn sóng. Hắn vốn là trưởng môn đạo huyền chân nhân ái đồ, cũng là Thanh Vân môn đại sư minh, tương lai hắn là kế thừa chức trưởng môn nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng hiện tại hắn có chút mê mang. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa Lý Thanh Vân, trong lòng truyền đến một luồng ý tuyệt vọng, đời này khả năng thật cũng không còn cách nào siêu việt vị này. Trương Tiểu Phàm tại Điền Linh Nhi nâng đỡ, nhìn xem cái kia thần uy lẫm liệt Lý sư huynh cùng tam đại thần thú, trong mắt tràn ngập kính sợ. Mà Điền Linh Nhi nhìn xem Trương Tiểu Phàm tái nhợt nhuốm máu, nhưng như cũ kiên nghị bên mặt, lại nhìn một chút hắn vì cứu mình mà cơ hồ báo phế phệ hồn đồng, trong lòng cái kia phần rung động, cuối cùng hóa thành khó nói lên lời, mang theo nước mắt ôn nhu tình cảm. Trải qua trận này, chính ma hai phái có tất cả tổn thương, chỉ có Thanh Vân môn thực lực tăng vọt, một môn tam thần thú dạng này rầm rộ, từ Thanh Vân môn thành lập tới nay chưa bao giờ có. Chương 41, Thanh Vân trói lọi, thần binh chấn thế người đăng, ý nộ hạ Quỷ Ngưu bị Trấn Linh Nguyên triệt để phong ấn về sau, bên bờ biển lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có sóng biển đập đá ngầm âm thanh phảng phất tại vì trận này lòng trời lỡ đất chiến đấu vẽ lên rừng phủ. Nhưng rất nhanh, cái này yên tĩnh liền bị cực lớn gieo hò cùng sợ hãi thán phục thay thế. Lý sư minh Lý Vũ, Trấn Linh Nguyên, thần binh, tam đại thần thú, ra Thanh Vân môn làm hưng. Thanh Vân môn các đệ tử không cần nói đại trúc phong, tiểu trúc phong vẫn là long thủ phong, đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng, lơ trong tay pháp bảo, phát ra rung trời reo hò. Nhìn về phía Lý Thanh Vân tầm mắt tràn ngập không gì sánh kịp cuồng nhiệt cùng sùng kính. Trận chiến ngày hôm nay, Lý Thanh Vân lực kháng Quỷ Vương, chí phá khống trận, triệu hoán hai thú, cuối cùng phong ấn Quỷ Ngưu hành động vĩ đại, đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái tại chỗ Thanh Vân đệ tử trong lòng, trở thành bọn hắn cả đời khó quên truyền kỳ. Thiên Âm tự mấy vị cao tăng, chắp tay trước ngực, miệng truyền Phật hiệu, nhìn về phía Lý Thanh Vân cùng trong tay hắn cổ pháp kiếm dài tầm mắt tràn ngập thật sâu rung động cùng kính sợ. A Di Đà Phật. Lý thí chủ thân mang như vậy thần vật, thu phục thượng cổ dị thú như lấy đồ trong túi, quả thật Thanh Vân phúc, chính đạo may mắn. Có thần binh này trấn thế, ma giáo đạo trích, sao dám tái phạm? Cầm đầu lao tăng cảm khái và phần, trong giọng nói tràn ngập đối Thanh Vân môn tương lai lãnh tụ mong đợi. Phần Hương Quốc mấy vị trưởng lão, mặc dù xưa nay cùng Thanh Vân môn có chút vi diệu cạnh tranh, giờ phút này cũng không thể không đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, trên mặt chất lên nụ cười chân thành, tiến lên hướng Điền Bất Dịch cùng Lý Thanh Vân chúc mừng. Điền đạo huynh, chúc mừng chúc mừng. Quý phái đến này kỳ lân tử, lại thêm hai đại trấn sơn thần thú, Thanh Vân môn chính đạo chức thủ khoa, xứng đáng, 1000 năm không phải lo rồi. Ánh mắt của bọn hắn quét qua cái kia lặng lặng đứng hầu tại Lý Thanh Vân bên cạnh, tản ra thần thánh uy nghiêm thủy kỳ lân, cùng với xoay quanh tại mặt biển, hung uy vẫn còn hát thủy huyền xà, trong lòng điểm kia tranh hùng tâm tư, đã sớm bị đây tuyệt đối thực lực sai biệt nghiền vỡ nát. Có này nội tình, Thanh Vân môn lãnh tụ chính đạo địa vị, chí ít trong ngàn năm không người có khả năng dung chuyện. Điền Bất Dịch đứng bên người Lý Thanh Vân, mập lùn thân thể giờ phút này giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trên mặt hắn cố gắng duy trì lấy trước sau như một nghiêm túc, nhưng cái kia hơi dương lên khóe miệng cùng trong mắt không che giấu được kiêu ngạo cùng vui mừng, đã sớm đem tâm tình của hắn lộ rõ. Hắn vô vô Lý Thanh Vân bả vai, trầm giọng nói, làm rất tốt, không cho đại trúc phong mất mặt. Câu này ngắn gọn khẳng định, tại Điền Bất Dịch trong miệng nói ra, đã là cực cao khen ngợi. Tô Như càng là hốc mắt từng đỏ, nhìn xem Lý Thanh Vân, lại nhìn xem bị đỡ lấy Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi, trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nàng đi đến bên mình Lý Thanh Vân, ôn nhu nói, Thanh Vân, đứa bé ngoan, mau mau điều tức, chớ có tổn thương căn bản. Cái kia phần xuất phát từ nội tâm quan tâm, như là dòng nước ấm. Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem Lý Thanh Vân, lạnh lạnh trong con ngươi cũng lướt qua một tia tán thưởng. Nàng tầm mắt chuyển hướng chính mình đệ tử đắc ý nhất Lục Tuyết Kỳ, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ đứng bình tĩnh ở một bên, Thiên Gia Thần Kiếm đã trở vào bao, lạnh lạnh tầm mắt rơi vào trên người Lý Thanh Vân, mặc dù bình tĩnh như trước không gợn sóng, nhưng cái kia đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng có một tia khó mà phát giác gợn sóng lặng yên đợi ra. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng hơi động một chút, như có điều suy nghĩ. Thương Tùng đạo nhân đứng tại đám người sau đó, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem bị đám người vòng đây, tia sáng vạn trượng Lý Thanh Vân, nhìn xem bên cạnh hắn cái kia ba đầu tản ra khí tức khủng bố thượng cổ dị thú, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, nhanh đến mức không người nhận ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ma giáo dù lui, khó đảm bảo sẽ không quân đất làm lại. Chúng đệ tử quét dọn chiến trường, cứu trợ thương binh, lập tức lên đường, trở về Thanh Vân Sơn. Điên Bất Dịch đè xuống kích động trong lòng, cao giọng hạ lệnh, thanh âm bên trong khí mười phần, tràn ngập người thắng uy nghiêm. Mặc dù hành động lần này toàn bộ là từ Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch hai người lãnh đạo, thế nhưng tại đây một trận chiến đấu xuống tới, Điền Bất Dịch hy vọng bởi vì Lý Thanh Vân nguyên nhân đã chậm rãi vượt qua Thương Tùng. Tuân mệnh. Thanh Vân đệ tử cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn biển trời, sĩ khí dâng cao đến đỉnh điểm. Đường trở về đã không còn lúc đến ngưng trọng cùng kiềm chế. Ngự kiếm đội ngũ xuyên vân phá vụ, ánh năng chiếu xuống trên thân mọi người, giống như dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng sáng chói. Đội ngũ trung tâm, Lý Thanh Vân tự nhiên thành chói mắt nhất tồn tại. Thủy Kỳ Lân chân đạp mây lạnh, nương theo ở bên người hắn, thần thánh uy nghiêm. Hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn tại dưới tầng mây mới như ẩn như hiện, mang đến vô hình uy hiếp. Trấn Linh Nguyên dù đã thu liêm ánh sáng, nhưng cái kia cổ phát trên thân kiếm ẩn ẩn tỏa ra ba cỗ hồng hoang khí tức, nhường tất cả đến gần người đều sinh lòng kính sợ. Trên đường đi, hương phấn tiếng nghị luận cơ hồ chưa hề ngừng. Các ngươi thấy không? Lý Sư Minh triệu hoán Thủy Kỳ Lân cái kia một chút, ngang một tiếng, nước biển đều nổ tung, trực tiếp đem Quỳnh Như cái kia tất sát một chân đụng nghiêng. Quá tuấn tú. Đầu chỉ a. Đằng sau đầu kia đen như mực đại xà, ta trời, độc kia xương mủ phun ra ngoài, liền Quỷ Vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Lý Sư Minh ra lệnh một tiếng, nó liền nhào tới. Cái kia thế nhưng là Quỷ Vương Tông Tông chủ a. Lợi hại nhất vẫn là cuối cùng phong ấn Quỳnh Nhu. Điền sư thúc một đạo thần lôi bổ đến Quỳnh Nhu đầu góc choáng váng, Linh Tôn lập tức bổ đao, sau đó Lý Sư Minh cái kia trấn linh nguyên vừa mở, ta ai ra, lớn như vậy một đầu Quỳnh Nhu, vèo một cái liền bị hút đi vào. Trên thân kiếm còn nhiều cái lôi châu dấu ấn. Chậc chậc, tam đại thượng cổ dị thú a. Linh Tôn vốn là chúng ta Thanh Vân môn trấn sơn thần thú, Hắc thủy huyền xà cùng Quỳnh Nhu về sau cũng là. Có chúng tại, nhìn cái nào ma giáo yêu nhân còn dám tới phạm ta Thanh Vân. Lý Sư Minh lần này thật đúng là lập xuống bất thế kỳ công. Trường môn chân nhân biết rõ, còn không biết muốn làm sao khen thưởng đâu. Còn dùng nói, ta nhìn à, Lý Sư Minh chính là chúng ta Thanh Vân môn môn hạ một đời trưởng môn không có hai nhân tuyển. Đúng đúng đúng. Thực lực mạnh, có gánh vác, còn có như vậy thần binh dị thú tương trợ, bỏ Lý Sư Minh còn ai? Những nghị luận này không che giấu chút nào chuyển vào Lý Thanh Vân trong hai. Hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh, chuyên chú ngự kiếm, cũng không bởi vậy có mảy may kiêu căng màu. Hắn biết rõ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Trấn Linh Nguyên cùng tam đại dị thú là lá bài tẩy, cũng là gánh nặng. Trương Tiểu Phàm tại Điền Linh Nhi cẩn thận chăm sóc phía dưới, phục dụng đan dược, thương thế ổn định không ít. Hắn nghe chung quanh sư huynh đệ đối Lý Thanh Vân tán thưởng, nhìn về phía trước cái kia đạo thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong mắt tràn ngập thuần túy sùng bái cùng hướng tới. Thanh Vân, thật thật mạnh. Hắn thấp giọng thì thào. Điền Linh Nhi nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem hắn tái nhợt lại kiên nghị gương mặt, nhớ tới hắn tại Quý Nhu dưới chân xả thân cứu rút một màn, trong lòng cái kia dòng nước ấm lần nữa phun trào. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Trương Tiểu Phàm tay, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có ôn nhu. Tiểu Phàm, ngươi cũng rất dũng cảm. Không có ngươi, ta. Nàng không có nói tiếp, nhưng trong mắt tình ý đã rõ ràng. Trương Tiểu Phàm cảm nhận được trong tay ấm áp, thân thể hơi cứng đờ, lập tức một luồng cực lớn cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, trên mặt tái nhợt cũng hiện ra một vệt đỏ ửng. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm phi hành tại Lý Thanh Vân phía sau cách đó không xa, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào nàng như tuyết trên da thịt. Nàng nghe chung quanh huyên náo, tầm mắt nhưng thủy chung rơi vào phía trước cái kia nắm trong tay tam đại dị thú, bình tĩnh thân ảnh như vực sâu bên trên. Đi ra ngoài lịch luyện mấy ngày này, hắn chỗ hiện ra lực lượng cùng gánh vác, nhường nàng cái kia như là như băng tuyết tâm hồ, tựa hồ cũng cảm nhận được nhỏ không thể thấy ấm áp. Lặng yên hòa tan vào một ít băng cứng. Làm nguy nga Thanh Vân Sơn cửa cuối cùng xuất hiện tại bên trong tầm mắt lúc, lưu thủ đệ tử sớm đã lấy được tin chiến thắng, Sơn Môn Trô đã là người đông nghìn nghịt, mong mỏi. Trở về. Điền sư thúc bọn hắn trở về. Mau nhìn. Kia là Linh Tôn. Trời ơi. Cái kia. Đó là cái gì? Thật là lớn rắn đen. Kia là Lý Sư Minh thu phục thượng cổ dị thú Hắc Thủy Huyền Xà. Lý Sư Minh. Là Lý Sư Minh. Cầm trong tay hắn chính là phong ấn thượng cổ lôi thú Quỷ Nưu Trấn Linh Nguyên thần binh sao? Lý Sư Minh vì vũ. Thần binh trấn thế. Hộ ta Thanh Vân. Lưu thủ đệ tử tiếng hoan hô giống như là biển gầm của tới, sóng âm chấn động cả tòa Thanh Vân Sơn. Vô số đạo sùng bái, cung nhiệt, ánh mắt kính sợ tập trung đang chậm rãi hạ xuống trên thân Lý Thanh Vân, tập trung tại bên cạnh hắn thần thánh Thủy Kỳ Lân cùng giữ tận lại thần phục Hắc Thủy Huyền Xà trên thân, càng tập trung trong tay hắn trôi này nhìn như cổ pháp, lại ẩn chứa đủ để cải biến thiên hạ cách cục lực lượng thần kiếm, Trấn Linh Nguyên phía trên. Lý Thanh Vân đạp lên sơn môn thêm đá, đón vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, cảm thụ được trong tay Trấn Linh Nguyên truyền đến, thuộc về Thủy Kỳ Lân dịu dàng ngoan ngoãn. Hát thủy huyền xa ngủ đông cùng với Quỳ Như cái kia chưa hoàn toàn lắng lại lực lượng xâm xét, trong lòng một mảnh trong suốt. Hắn biết rõ, Lưu Ba Sơn chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Nắm giữ Trấn Linh Nguyên cùng tam đại dị thú hắn, đã đứng tại mưa gió tế hội thủy triều đỉnh. Đường tương lai chắc chắn càng thêm như sóng tràn mở. Mà hắn đem cầm thần binh này, ngự này dị thú, cùng đồng môn sóng vai, thủ hộ cái này thanh vân chính đạo, tại đây mênh mông tu trần thế giới, viết thuộc về hắn bất hủ thiên chương. Ánh nắng chiều, đem thanh vân sơn dắt lên một tầng rực rỡ màu vàng, cũng tỏa ra trước sơn môn cái kia đạo tay cầm thần kiếm, bên thân thần thú tuổi trẻ thân ảnh, như là một tôn ngay tại từ từ bay lên, không thể dung chuyển thủ hộ thần chỉ. Thanh vân môn rực rỡ thịnh thế, bởi vậy khắc, kéo ra mới mở màn. Chương 42, điện tranh vinh quang người đăng, ý nộ hạ thanh vân môn, ngọc thanh địa. Trang nghiêm túc mục bên trong đại điện, bảy mạch thủ tọa, chư vị trưởng lão tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng mà nhiệt liệt. Đạo huyền chân nhân ngồi cao chủ vị, tiên phong đạo cốt, tầm mắt sâu xa như vực sâu. Phía dưới, Điền Bất Dịch đang ngẩng đầu đỡ ngực, giọng nói như chuông đồng hồi báo lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn chuyến đi kỹ càng đi qua, trọng điểm tự nhiên là Lý Thanh Vân cái kia đủ để ghi vào Thanh Vân sử sách hiện hách công văn. Bên trong vô tình hải, Lý Thanh Vân lấy thần bình chấn linh nguyên lực áp thượng cổ hung thú Hắc Thủy Huyền Sa đem nó thu phục phong ấn. Con thú này thực lực cường đại, không tại linh tôn phía dưới, ngày sau chắc chắn vì ta Thanh Vân hộ sơn thần thú, chấn nhiếp nhóm tà. Điền Bất Dịch âm thanh mang theo khó mà ức chế tự hào, bên trong đại điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí cùng thấp sợ hãi thán phục. Hắc Thủy Huyền Sa hung danh, đang ngồi không người không hiểu. Bên trong tích huyết động, nguy cơ từ phía, lại là Lý Thanh Vân, không chỉ toàn thân trở ra, càng mang về vô thượng điện tịch thiên thư quyển thứ nhất bia đá. Đây là ta chính đạo lĩnh hội công pháp, khắc địch chế thắng vô thượng đáo vật. Điền Bất Dịch chỉ hướng điện trung ương một khối tản ra cổ phát huyền ảo khí tức cực lớn bia đá, chính là cái kia thiên thư quyển thứ nhất. Trong mắt các trưởng lão bóng loáng nổ bắn ra, ao ao nhìn về phía bia đá kia, liền đạo huyền chân nhân cũng hơi gật đầu, trong mắt dị sắc liên tục. Đến mức Đông Hải Lưu Ba Sơn, Điền Bất Dịch âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập lực lượng, ma giáo Quỷ Vương tông trăm phương ngàn kế, bày ra khốn long khuyết trận pháp, muốn đi săn tượng cổ lôi thú Quỷ Nưu, luyện chế tà trận. Thời khắc mấu chốt, lại là Lý Thanh Vân. Hắn lâm nguy không sợ, chỉ huy bình tĩnh, càng tại thời khắc mấu chốt triệu hồi ra trấn linh nguyên bên trong phong ấn Thủy Kỳ Lân cùng Hắc Thủy Huyền Xà hai đại thượng cổ dị thú. Thủy Kỳ Lân bảo hộ đồng môn, đối đầu Quỷ Nưu, Hắc Thủy Huyền Xà ngang nhiên xuất kích, kiềm chế Quỷ Vương vạn nhân vãng, khiến cho vô pháp đạt được. Cuối cùng, Lý Thanh Vân tại ta hiệp trợ phía dưới, lấy trấn linh nguyên vô thượng thần uy, thành công đem cuồng bạo Quỷ Nưu phong ấn thu phục. Điền Bất Dịch nhìn chung quanh một vòng, âm thanh len ken có lực, đến đây, trấn linh nguyên bên trong đã phong ấn Thủy Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Xà, Quỷ Nưu tam đại thượng cổ dị thú. Nay ba cái đều có thể trở thành ta Thanh Vân môn hộ sơn thần thú. Lý Thanh Vân công lao, xoay chuyển tình thế tại tức ngã, đỡ lầu cao sắp đổ, thất bại ma giáo âm nhu kinh thiên, càng khiến cho ta Thanh Vân môn thực lực tăng vọt, chính đạo lãnh tụ vị trí, vững như bàn thạch, 1000 năm không ngại. Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Điền Bất Dịch trên thân, tràn ngập rung động, cuồng hỉ, cùng với thật sâu kính sợ. Tam đại thượng cổ dị thú, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thanh Vân môn có này nội tình, đủ để ngạo thị thiên hạ. Đạo huyền chân nhân chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt vui mừng đến cực điểm dáng tươi cười, âm thanh bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, thiện. Đại thiện. Lý Thanh Vân kẻ này, kỳ tài ngút trời, phúc duyên thâm hậu, càng thêm tâm tính cứng cỏi, dũng nghị lãnh bác. Nó lập xuống này bất thế kỳ công, tại tông môn có tái tạo ân, tại chính đạo có chống trời đức. Nếu không trọng thượng, tại sao phục chúng? Tại sao do ta Thanh Vân môn thượng phạt phân mình? Hắn suy tư một lát sau, tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào cửa điện phương hướng, giống như xuyên thấu không gian, nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi, bản tọa quyết nghị, đối Lý Thanh Vân, ban thưởng bản thưởng. Thứ nhất thưởng, ban thưởng cửu tiêu ngọc bội. Đạo huyền chân nhân ống tay áo vung lên, một đạo réo rắt phượng gãy thanh âm vang vọng đại điện. Chỉ gặp một cái toàn thân trắng muốt, tương tự cổ cầm tiêu vĩ, tản ra ôn nhuận ánh sáng xanh cùng tường hòa khí tức ngọc bội chống rông xuất hiện, chậm rãi lơ lửng. Đây là ta Thanh Vân môn truyền thừa cổ bảo, đeo có thể thanh tâm lương thần, chống cự vạn tà, càng có thể giúp ích tu hành, câu thông thiên địa linh khí. Hôm nay ban cho Lý Thanh Vân, hộ nó đạo đồ. Các trưởng lão hào hào gật đầu, bảo vật này xác thực chân quý, ban cho Lý Thanh Vân phù hợp. Thứ hai thưởng, Thứ Phong, Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Gì đó? Thiếu trưởng giáo? Cái này chưa bao giờ có tiền lệ a. Lý sư điệt mặc dù công cao, nhưng cái này, bên trong đại điện nháy mắt sôi trào. Thiếu trưởng giáo vị trí, mang ý nghĩa trưởng môn đời kế tiếp người thừa kế. Xưa nay đều là từ chi trưởng thông tiên phong nhất mạch đệ tử kiệt xuất đảm nhiệm, chưa bao giờ có trực tiếp ban cho cái khác đỉnh núi đệ tử tiền lệ. Trưởng môn sư minh, việc này tuyệt đối không thể. Một cái băng lãnh mà mang theo mãnh liệt bất mãn âm thanh bỗng nhiên vang lên, như là hàn băng thổi qua mặt đất. Chính là Long Thủ Phong thủ tọa, Thương Tùng đạo nhân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh, trong mắt lập lòe khó mà che giấu nội ý cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Trưởng môn sư minh, Thương Tùng âm thanh cất cao, mang theo chất vấn, thiếu trưởng giáo vị trí, liên quan to lớn, chính là ta Thanh Vân môn truyền thừa căn bản. Xưa nay từ Thông Thiên Phong đệ tử đảm nhiệm, đây là 1000 năm thiết luật. Lý Thanh Vân cho dù lập xuống đầy trời công lao, nhưng cũng là đại trúc phong đệ tử. Như tùy tiện tứ phong thiếu trưởng giáo, đưa Thông Thiên Phong ở chỗ nào? Đưa môn quy tổ vẫn ở chỗ nào? Nay lệ vừa mở, chẳng lẽ không phải người người đều có thể ngấp nghé trước trưởng môn? Ta Thanh Vân môn bảy mạch đồng tâm, tôn thi có thứ tự căn cơ ở đâu? Xin trưởng môn sư minh nghĩ lại. Lời khác từ kịch liệt, từng câu chế trụ tổ chế cùng quy củ giống như Lý Thanh Vân như được rồi vị trí này, chính là ly kinh phản đạo, họa loạn tông môn. Điền Bất Dịch trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn háng giọng một cái, nhắm mắt nói, khụ khụ, trưởng môn sư minh, Thương Tùng sư minh lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. cái này thiếu trưởng giáo vị trí, xác thực.
Ách,
liên quan đến truyền thừa lễ pháp, còn cần cẩn thận. Hắn lời tuy như vậy, nhưng trong giọng nói miễn cưỡng cho dù ai đều nghe được, tầm mắt càng là nhịn không được liếc về phía Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt đại sư hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh âm thanh vang lên, như là băng ngọc trai rơi mâm ngọc, uy cụ là chết, người là sống. Lý Thanh Vân thân mang Cửu Thiên Thần binh trấn linh nguyên, thu phục tam đại thượng cổ dị thú, như thế công tích, 1000 năm không có. Nó tiềm lực, hắn tâm tính, nó gánh vác, đều là ta Thanh Vân môn tương lai lãnh tụ không có hai nhân tuyển. Câu nghệ tại lệ cũ, chẳng lẽ không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ta Tiểu Trúc Phong, toàn lực ủng hộ trưởng môn sư huynh quyết nghị. Không tệ. Triêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương cũng đứng lên, tiếng như chuông lớn, phi thường lúc, nên làm phi thường sự tình. Lý Thanh Vân có chống trời công lao, có hộ sơn năng lực, càng có lãnh tụ chi tư. Thiếu trưởng giáo vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta Triêu Dương Phong duy trì. Ta Phong Hồi Phong duy trì. Ta Lạc Hà Phong duy trì. Đại Trúc Phong. Toàn bằng trưởng môn sư minh làm chủ. Điền Bất Dịch gian nan nói bổ sung, trên mặt cố gắng làm ra ta là lấy đại cục làm trọng biểu tình. Duy trì âm thanh như là thủy triều, nháy mắt bao phủ Thương Tùng đạo nhân cô lập phản đối. Trưởng lao trên ghế, trừ mấy vị cùng Thương Tùng quan hệ thân thiết trưởng lao sắc mặt do dự, còn lại tuyệt đại đa số trưởng lão cũng ào ào gật đầu, nhìn về phía Thương Tùng ánh mắt mang theo một tia không đồng ý. Đạo huyền chân nhân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt tái xanh, cơ hồ muốn phẩy tay áo bỏ đi Thương Tùng, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Thương Tùng sư đệ, ban khoăn của ngươi bản tọa biết
được,
nhưng Lý Thanh Vân mang về thiên thư bia đá, nó giá trị đủ để chống qua bất luận cái gì quy củ. Hắn thu phục tam đại thượng cổ dị thú, hắn công tích đủ để đặt vững ta Thanh Vân môn 1000 năm cơ nghiệp. Như thế đệ tử, như bởi vì chỉ là lệ cũ mà không được hắn vị trí, mới thật sự là có hại ta Thanh Vân môn căn cơ, lệnh thiên hạ chính đạo tâm. Việc này bản tọa tâm ý đã quyết. Đạo huyền chân nhân dừng một chút, tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng tuyên bố thứ ba thưởng, đồng ý Lý Thanh Vân một cái tâm nguyện. Chỉ cần không làm trái chính đạo đại nghĩa, không tổn hại tông môn căn cơ, bản tọa cùng Thanh Vân môn nhất định dốc hết toàn lực vì đó đạt thành. Trong điện người ủng hộ đều phân chấn, Thương Tùng đạo nhân thì là sắc mặt âm trầm như nước, ống tay áo bên trong nắm đấm bóp hạ 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 rung động, lại cuối cùng vô pháp phản bác nữa. Hắn biết rõ đại thế đã mất,